Chương 275, Thiên Dưỡng Sinh, cùng lâu như vậy khẩu không làm gì. 1. Chương 275, Thiên Dưỡng Sinh, cùng lâu như vậy khẩu không làm gì. 1. Xe van cửa đóng lại, một đạo kình phong thổi qua Thiên Dưỡng Sinh không chút biểu tình khuôn mặt, môi hắn khẽ mở, đối với lái xe Thiên Dưỡng Chí phân phó, trước đi dạo vườn hoa. Vì phòng ngừa theo dõi, cái gọi là đi dạo vườn hoa chính là đi lung tung, cũng là cho phía cảnh sát điều tra gia tăng độ khó. Thiên Dưỡng Chí lái xe, tại nội thành đi dạo một vòng. Sau đó đổi thành một cỗ bộ bài xe con, thì lái hướng bến tàu Ma Tinh Lĩnh. Sau 15 phút, bến tàu Ma Tinh Lĩnh, giữa sườn núi thôn phòng, Thiên Dưỡng Sinh đám người tạm thời điểm dừng chân trong. Ung ngô cục. Một hồi dồn dập bọt khí âm thanh theo một lớn như vậy trong chun nước truyền đến. Thiên Dưỡng Chí mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn cùng vẻ mặt bình tĩnh Thiên Dưỡng Nghĩa cùng nhau, hai người một trái một phải, nhấn nhìn Trương Văn Diệu đầu, đem hôn mê bất tỉnh địa hắn đắm chìm vào ở trong nước. Trương Văn Diệu giật cả mình về sau, bắt đầu điên cuồng địa dãy rủa, bản năng cầu sinh, nhường hai tay hai chân hắn, ngăn không được địa loạn động. Thế nhưng càng dãy rủa, Thiên Dưỡng Chí tiểu theo được việc hung ác. Rào rào, thủy không ngừng mà theo vạc miệng đẩy ra, tới đầy đất. Trương Văn Diệu dãy rủa khí lực dần dần biến yếu, cả người động tác cũng biến thành máy móc vô lực lúc. A Chí, A Nghĩa, không sai biệt lắm. Thiên Dưỡng Sinh lạnh lùng mở miệng. Lạch cạch. Thiên Dưỡng Nghĩa cùng Thiên Dưỡng Chí lúc này mới đem Trương Văn Diệu vớt lên, ném giống như chó chết, ném xuống đất. Hô hô hô, hồng hộc, khu cụ. Trương Văn Diệu sắc mặt tái nhợt, môi phát tím, tham lam từng ngụm hô hấp lấy không khí. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, ngay tại vừa rồi, hắn cho là mình kém chút liền đi thấy thái sữa. Chưa từng có cảm thấy, không khí xa xỉ như vậy, chân quý như vậy. Đạp đạp. Một đôi cao ống ngủ ra, hiện ra hàn quang, đi đến Trương Văn Diệu trước mặt, âm thanh trầm thấp còn như quỷ mị, "Trương sơ, đã lâu không gặp." Trương Văn Diệu lau mặt bên trên thủy, có chút mơ hồ, đạo thanh âm này, nghe tới, cảm giác có chút quen thuộc. Hắn vừa mới ký ức, chỉ dừng lại ở Hạo Vận đến rượu cửa lầu, bị Phương Diệp Uy cùng Trần Tấn nâng lên xe. Nửa đường trống rỗng, toàn thân đau đớn, giống như bị đánh cho một trận đồng dạng. Tiếp lấy ngay tại chết chìm trong thống khổ tỉnh lại. Thanh âm quen thuộc, nhường hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, này mới nhìn rõ trước mặt tấm kia, âm u, hung hãn, lãnh khốc khuôn mặt. Gương mặt này bên trên, còn mang theo một tia cười lạnh. Trừ ra Thiên Dưỡng Sinh bên ngoài, còn có Thiên Dưỡng Nghĩa, Thiên Dưỡng Chí, Thiên Dưỡng Ân mấy cái. Cả đám đều ánh mắt, đều giống như muốn ăn thịt người, toàn bộ đều mang hận ý. Thiên Dưỡng Sinh. Trương Văn Diệu thấy rõ ràng trong mắt, nét mặt hoảng hốt, toàn thân run lên cái giật mình, triệt để tỉnh lại. Nguyên lai, mình bị Thiên Dưỡng Sinh mấy huynh muội mấy cái buộc đến đây. Một mấy mắt, lòng của hắn chìm đến đáy cốc, thật lạnh thật lạnh. Trước đây, chính là hắn cùng Thiên Dưỡng Sinh những thứ này dôn nhìn hợp tác, lại đen ăn đen, nuốt 100 triệu mét kim, còn đuổi tận giết tuyệt. Đáng tiếc, làm lúc tại bến tàu Ma Tinh Lĩnh, liền xử lý ba cái, nhường Thiên Dưỡng Sinh mấy cái trốn. Hiện tại, bọn hắn bắt hắn đến, nhất định là trả thù. Còn có, muốn cầm lại một cái ký ức. Nhìn tới, Trương Sơ trí nhớ còn rất tốt sao? Thiên Dưỡng Sinh chậm rãi ngồi xuống, rút ra một cái hiện ra hàn quang dao găm, xuyên thấu qua bóng loáng mặt đao, thưởng thức Trương Văn Diệu khẩn trương nét mặt, khẽ cười một tiếng, "Vậy ngươi còn nhớ hay không được, thiếu chúng ta 100 triệu cùng ba cái nhân mạng." Phốc phốc. Dứt lời, hắn đột nhiên ra tay, đao sắc bén, trực tiếp đâm vào Trương Văn Diệu đùi. A! Trương Văn Diệu gào thét một tiếng, vẻ mặt nhăn nhó, đau khổ muôn phần, cả người đều đau được run nhẹ nhẹ. Nói, "Một cái ký ức đô la Mỹ, ở địa phương nào?" Thiên Dưỡng Sinh rút ra dao găm, mũi lao chạy xuống máu tươi, giọng nói nghiêm khắc hỏi: "Một cái ký ức bị người cướp đi, ta cũng không biết là ai cướp đi." Trương Văn Diệu che bốc lên máu tươi đùi, chịu đựng kịch liệt đau nhức, trả lời: "Hắn biết rõ, lúc này tuyệt đối không thể đem tin tức lộ ra, Trần Thế Hiền tàn nhẫn, hắn là kiến thức qua, đến lúc đó khẳng định là một con đường chết. Không nói đến cái này, cho dù hắn không cần cố kỵ Trần Thế Hiền, cũng không thể bàn giao ra 100 triệu tung tích. Bằng không, Thiên Dưỡng Sinh và người biết về sau, hắn thì mất đi giá trị, nhất định sẽ dùng hắn cho huynh đệ đã chết chôn cùng." Nhìn tới, kia miệng của ngươi rất cứng nha. Thiên Dưỡng Sinh mang theo đao, móc túi ra một cái khăn tay, che kín cặp mắt của mình, mụ vung lưỡi dao sắc, tại trước mặt Trương Văn Diệu, khoa tay nhìn. "Bất quá, đợi lát nữa, ta ngược lại muốn xem, miệng của ngươi có phải hay không còn như thế cứng rắn." Trương Văn Diệu nhìn gần trong gang tấc mũi đao, trên dưới hoạt động, cảm thấy sợ mất mật, nhịn không được, hướng về sau rụt rụt. Có thể Thiên Dưỡng Nghĩa cùng Thiên Dưỡng Chí nhanh chóng tiến lên, đem hắn theo trên mặt đất. Đao thứ nhất. Thiên Dưỡng Sinh cao cao nâng lên dao găm, một đao đâm xuống. A! Một đao kia, dứt khoát đâm vào Trương Văn Diệu vai bên trên, khoảng cách cổ của hắn vẹn vẹn chỉ có một quyền xa. Trương Văn Diệu kinh hãi địa mở to hai mắt nhìn, đau đớn địa gào lên. Thiên Dưỡng Sinh rút ra dao găm, được khăn vuông dưới mặt, lộ ra một tia sảng khoái nụ cười, lần nữa nâng lên dao găm, "Một đao kia, đâm ở đâu, ta cũng không biết. Nếu như ngươi chết, coi như ta không may. Nếu như ngươi không chết, coi như số ngươi gặp may. Tất cả, giao cho thiên ý." Đao sắc bén nhọn, không ngừng tại Trương Văn Diệu trong con mắt phóng đại, phóng đại. "Một đao kia, rơi ở đâu, ai cũng không biết." Trương Văn Diệu cảm giác được một loại thấu xương sợ hãi, thấm đến sâu trong linh hồn, hắn thật sự sợ. Người đối với không biết sợ hãi, vĩnh viễn đây đã biết càng thêm sợ hãi. Vì người vĩnh viễn không biết đối phương tiếp theo đao cuối cùng hội rơi ở địa phương nào, sẽ là con mắt hay là cổ họng, sẽ là trái tim hay là động mạch chủ. Điều này không biết để người sợ hãi. Nếu như Thiên Dưỡng Sinh không có che mắt, hắn có thể chắc chắn đối phương không thể nào trực tiếp lấy mạng của hắn, trừ phi bọn hắn những người này không muốn kêu 100 triệu mét kim. Thế nhưng bịt mắt thì không đồng dạng, ngẫu nhiên đâm xuống mũi lao có thể tùy thời đều muốn cái mạng nhỏ của hắn, là cái này đang đánh cược. Thiên Dưỡng Sinh quả thực là thằng điên. Huống hồ cho dù không có cuốn tới yếu hại, mấy đao hạ xuống không bị đâm chết cũng bị đau chết, chảy hết máu mà chết. Không không không. Trương Văn Diệu điên cuồng địa dãy rủa, đã đạp lung tung nhìn hai chân, có thể là hoàn toàn không thể động đậy. Thiên Dưỡng Nghĩa cùng Thiên Dưỡng Chí gắt gao ấn xuống hắn. Phốc phốc. Lại là một đao, đâm vào Trương Văn Diệu phần dưới bụng bị một đao kim trúng, đau đến hắn không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có TA, TA hút không khí âm thanh. Còn có thể kêu to, nhìn tới, là người gặp may mắn. Thiên Dưỡng Sinh lỗ tai hơi động một chút, cười lạnh nói, chẳng qua không sao, chúng ta còn có thể tiếp tục chơi. Chơi đến ngươi nhớ ra, một cái kia ức ở đâu mới thôi. Ngươi sẽ không đi thẳng vận. Thiên Dưỡng Sinh không có mảy may nói nhảm, lần nữa dứt khoát giơ chủy thủ lên. Bạch. Lưỡi dao sắc phá không, phát ra một đạo vụ vụ, thẳng bức Trương Văn Diệu mà đi, một đao kia rơi xuống phương hướng, lại là cổ họng của hắn. Nếu như một đao xuyên qua, tất nhiên bị mất mạng tại chỗ. Trương Văn Diệu trợn mắt nhìn mũi đao tới gần, toàn thân lông tơ nổi lên, hô hấp đều đã đình trệ. Giờ khắc này, điều kiêng kỵ gì, cái gì Trần Thế Hiển, hắn đã sớm quên sạch sành sanh, tại sinh mệnh gặp uy hiếp trong nháy mắt, bản năng cầu sinh chủ đạo tất cả. Ta nói. Trương Văn Diệu sắc mặt trắng xanh, kêu sợ hãi liên tục. Chương 275, Thiên Dưỡng Sinh, cùng lâu như vậy khẩu không làm gì. 2, chương 275, Thiên Dưỡng Sinh, cùng lâu như vậy khẩu không làm gì. 2. Thiên Dưỡng Sinh tung tích tay, đột nhiên trì trệ, kịp thời thu lực, mũi đao lơ lửng tại Trương Văn Diệu yết hầu phía trên. Phàm là Trương Văn Diệu hô hấp dùng sức từng chút một, có thể chạm đến mũi đao. Phàm là Thiên Dưỡng Sinh tay lại chậm nửa nhịp, Trương Văn Diệu cũng liền bàn giao. Dao găm dừng lại, Trương Văn Diệu cảm giác được một trận hoảng sợ, sợ tới mức hồn phi phách tán, toàn thân cứng ngắc, không dám nhúc nhích mảy may. Nhìn tới, đến phiên ta may mắn. Thiên Dưỡng Sinh một cái sốc lên che tại trên ánh mắt khăn tay, thu hồi dao găm, lau sạch nhẹ nhẹ nhìn mặt đao, nói đi, 100 triệu ở đâu? Là công ty an ninh bảo hộ tán Trần Thế Hiển, tiền bị hắn để người bắt gọn. Ngay cả một hào cũng không có lưu lại cho ta. Trương Văn Diệu một năm một mười đem chuyện tiền căn hậu quả nói luận. Vừa nhắc tới này gốc dạng, trong lòng của hắn thì một hồi co rút đau đớn, loại đó chảy máu trong tim cảm giác lại tới. Tất nhiên Thiên Dưỡng Sinh tang tâm bệnh cuồng, hào vô nhân tính, bất luận sống chết của hắn, Trần Thế Hiển lại để cho hắn kiêng kỵ, trước sau đều là chết. Dứt khoát không bằng thì bắt nhất dưới. Nhường Thiên Dưỡng Sinh cùng Trần Thế Hiển đi liều một phen. Nói không chính xác, còn có thể tìm đường sống trong chỗ chết, trong khe hẹp lưu cái mạng. Công ty an ninh bảo hộ tán Trần Thế Hiển. Thiên Dưỡng Sinh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lau sạch lấy mặt đao tay dừng lại, đột nhiên ra tay. Phốc phốc. Một đao xuyên qua Trương Văn Diệu cổ họng. Tiếp theo, Thiên Dưỡng Sinh cầm chuôi đao tay đột nhiên vặn một cái, tay nghiệt địa tại Trương Văn Diệu bên hai, nói khẽ, "Tốt, ta biết rồi, ngươi cũng vô ích, xuống dưới cho đệ đệ của ta nhóm nhận tội đi." "Ôi." Trương Văn Diệu phát ra phá la bình thường tiếng hít thở, đâm thủng khí quản, người cũng không có nhanh như vậy chết. Khí lưu còn có thể theo vỡ tan khí quản tràn vào. Tại y học bên trên, khí dừng cũng được, nhanh chóng thành lập tức giận nói, tránh ngạt thở. Thế nhưng rất nhanh, theo máu chảy tràn vào, sặc vào trong phổi, Trương Văn Diệu cơ thể bắt đầu kịch liệt co rúm. Hít thở không thông đau khổ, nhường hắn ánh mắt sung huyết, trường được căng tròn, không thể tin nhìn lên trời Dưỡng Sinh. Nét mặt đầy kinh ngạc. Sao không theo sáo lộ ra bài a? Ngươi vậy không tìm chứng cứ một chút, ra tay như vậy dứt khoát, không sợ là tin tức giả sao? Mang theo nồng nặc không cam lòng cùng khó hiểu, Trương Văn Diệu ngửa đầu, bộ ngực không còn phập phồng, mất đi hô hấp. Chết được quá dứt khoát, thiện nghi hắn. Thiên Dưỡng Chí hung hăng đạp Trương Văn Diệu một cước. Thiên Dưỡng Nghĩa thì lo âu nhìn hướng lên trời Dưỡng Nghĩa, đại ca, Trương Văn Diệu nói có đáng tin cậy hay không? Trực tiếp giết chết hắn, có thể hay không thái quá loa? Thiên Dưỡng Nghĩa cất kỹ dao găm, lạnh lùng thốt, nếu như Trương Văn Diệu sắp chết đến nơi, còn không nói thật, vậy hắn cho dù còn sống, vậy từ trong miệng hắn nảy ra không ra cái gì? Nếu như hắn thực sự nói thật, cũng không có còn sống cần thiết. Sớm chút xuống dưới cho A Võ bọn hắn nhận tội. Thiên Dưỡng Nghĩa bị thuyết phục, tán thành gật đầu, vậy chúng ta tiếp đó muốn đi tìm Trần Thế Hiển tính sổ sách sao? Đương nhiên, 100 triệu đô la Mỹ là chúng ta. Thiên Dưỡng Sinh hoán một chút nói, xử lý cái này con cá chết, điều tra Trần Thế Hiển, chuẩn bị hành động. Đúng, đại ca. Thiên Dưỡng Nghĩa đám người cùng kêu lên đáp lại. 3 ngày sau, Lục Thị Vi thôn, Hà Dụ Cơ tài chính đúng chỗ, giai đoạn 2 hạng mục, chính thức động thổ. Âu Vinh Nhân một đầu tóc xoăn lượn sóng, người mặc cao định lễ phục, đứng ở Trần Thế Hiển bên cạnh, cùng nhau tham dự lần này nghi thức. Động thổ đại cát. Trần Thế Hiển cùng Hà Dụ Cơ hai tay một nắm, lộ ra đúng mức nụ cười. Một già một trẻ, nhìn lên tới cũng đồng dạng khí chất bất phàm. Màn này như vậy dừng lại, tiếp lấy nền móng, cắt băng, hàng loạt quá trình tiếp theo, Trần Thế Hiển mặt đều muốn cười cứng. Nhưng, bất kể từ góc độ nào, cũng nhìn ra được, trên mặt của hắn đều là một mảnh xuân phong đắc ý. Cách đó không xa một cỗ màu đen trong xe tải. Thiên Dưỡng Chí cầm ống nhỏm, nhìn Trần Thế Hiển tiêu chuẩn đại lao thức giả cười, mắt lộ ra hoài nghi. Trần Thế Hiển người này, thực sự là kỳ lạ, đại lao không như đại lao, thương nhân không như thương nhân. Rõ ràng dưới cờ có xã đoàn, không tới vận hàng, không đi theo tự đầu đại lao uống trà xỉa tăm, lại tại này làm bất động sản động thổ nghi thức. Ngươi nói hắn là thương nhân nha, hắn dưới cờ công ty an ninh, rõ ràng thì không sạch sẽ. Ngươi nói hắn không sạch sẽ đi, hắn lại làm từ thiện, làm ATV, cũng không sợ phơi sáng. Người này, không một chút nào đơn thuần, không chân thực. Thiên Dưỡng Ân liếc nhìn hai ngày này quay phim ảnh, tìm kiếm lấy mánh khóe, phía trên đều là Trần Thế Hiển ra vào mỗi cái nơi chốn ảnh. Bất kể từ góc độ nào, cho dù là cao dàn ống kính, vậy đều có thể thấy một phần, người này tuyệt đối là đẹp trai. Nàng cười nói, chỉ ít, người ta xoáy được chân thực, nào giống ngươi, chỉ có thể nghĩ hay lắm. Thiên Dưỡng Chí khinh thường lạnh hừ một tiếng, ta là ngành hán, hắn năng lực cùng ta so. Tiểu này tiểu bạch kiểm, ta một quyền có thể đánh 5 cái. Liên nói, dáng dấp đẹp trai, kháng không kháng đánh a. Thiên Dưỡng Sinh lạnh lùng nhìn hướng lên trời nuôi trí, yếu ớt nói, không nên coi thường bất kẻ đối thủ nào. Trần Thế Hiển năng lực tại Hắc Bạch hai đạo ăn mở, dưới cờ một đống người tài ba, ngay cả A Tích cũng theo hắn, nhất định có chỗ hơn người. Lúc này, động thổ hiện trường một mảnh bạo động. Trần Thế Hiển tại Khâu Cương Ngao cùng Bạo Châu mấy cái cùng đi, lên rồi lần giỏi sơ. Chăm chăm vào mục tiêu Thiên Dưỡng Nghĩa đột nhiên hỏi, đại ca, Trần Thế Hiền bọn hắn đi nha.
Còn cùng sao?
Thiên Dưỡng Sinh tháo kính dâm xuống, xa xa nhìn thoáng qua, cùng.
Thiên Dưỡng Nghĩa lập tức lái xe, đi theo.
Một đường theo tới Trà Lâu Lục Vũ. Trần Thế Hiền tại sườn sám nữ hầu cười đón dưới, chậm rãi dâng trà lầu. Thiên Dưỡng Sinh đám người thì dừng xe ở cách đó không xa ven đường, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào.
Đông đông đông.
Đột nhiên, thủy tinh bên trên truyền đến một hồi tiếng đánh. Thiên Dưỡng Sinh cùng Thiên Dưỡng Nghĩa đám người thần sắc đều là siết chặt, không có chút gì do dự, mấy người không hẹn mà cùng, cũng rút súng ra. Cảnh giác chằm chằm vào ngoài cửa sổ đạo hắc ảnh kia.
Ai?
Thiên Dưỡng Sinh sau khi nói xong, nằm sấp địa, dùng họng súng nhắm ngay cửa sổ, chỉ nếu đối phương có bất kỳ dị động, liền trực tiếp bóc cò.
Thiên Dưỡng Sinh, ngươi theo một đường, còn không biết chúng ta là người nào không?
Cửa xe bên ngoài, Bạo Châu truyền đến một tiếng nụ cười giễu cợt, sau đó nói, chớ khẩn trương, chúng ta Hiền ca nói, các ngươi cùng lâu như vậy, khẩu không làm gì, không bằng lên trên lầu uống chén trà.
Thiên Dưỡng Sinh cùng Thiên Dưỡng Nghĩa đám người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều ngây ngẩn cả người.
Điều này nói rõ, Trần Thế Hiền sớm liền phát hiện bọn hắn.
Mục tiêu tỉnh rồi.
Kết quả lại bị mời đi uống trà, loại tình huống này còn là lần đầu tiên.
Đại ca, có đi hay là không?
Thiên Dưỡng Nghĩa nhỏ giọng hỏi.
Tất nhiên người ta cũng mời tới cửa, không có lý không tới.
Thiên Dưỡng Sinh cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, lại bình tĩnh lại thông minh, tất nhiên bọn hắn sớm đã bị phát hiện.
Để bảo vệ dù thực lực, muốn âm thầm động thủ không khó, có thể Trần Thế Hiền lại phái người đến mời, nói rõ, tạm thời không có động thủ dự định.
Vậy không bằng đi dò thám đấy.
Xôn xao.
Thiên Dưỡng Sinh thu hồi thường, kéo cửa xe ra.
Chờ ở ngoài cửa Khâu Cương Ngao cùng Bạo Châu đám người, nhìn thấy Thiên Dưỡng Sinh mấy huynh muội, trên tay không có cầm ra hỏa.
Lúc này mới đem nút trong ống tay áo họng súng thu hồi.
Mà xa xa lầu trên, A Tuyên như ưng bình thường ánh mắt, vẫn luôn không có rời khỏi kính quang lọc.
Nắm thật chặt súng bắn tỉa, một đường đưa mắt nhìn, Thiên Dưỡng Sinh bọn hắn lên lầu, đã đến phòng cao thượng.
Chương 276, đây thương, ngươi không có ta nhiều.
Một, chương 276, đây thương, ngươi không có ta nhiều.
Một,
Trà Lâu Lục Vũ, Bao Xương Nhã Gian bên trong.
Lộc cộc lộc cộc.
Trên bàn trà đốt nước sôi, bốc lên nóng hởi nhiệt khí.
Rào rào.
Trần Thế Hiền ngay cả cũng không ngẩng đầu lên, mang theo ấm trà, một cái tao sông, xông đến trong chén lá trà, trên dưới bốc lên.
Môi hắn khẽ mở, chậm rãi nói, Thiên Dưỡng Sinh, vất vả cầm tới 100 triệu đô la Mỹ, hết rồi, vô cùng đau lòng à.
Và anh.
Thiên Dưỡng Sinh cùng Thiên Dưỡng Nghĩa mấy huynh muội nghe nói như thế, kinh ngạc đến tột đỉnh.
Điều này nói rõ, một cái kia ước đô la Mỹ, chính xác, chính là Trần Thế Hiền hắn lấy đi.
Trương Văn Diệu không có nói dối.
Thế nhưng, đây cũng quá dứt khoát đi.
Vừa lên đến liền trực tiếp thừa nhận.
Là quá ngu, hay là thái tự tin?
Thiên Dưỡng Sinh hí mắt, đánh ra trước mặt cái này trên mặt ý cười đẹp trai, lạnh lùng thốt, một cái kia ước, là chúng ta tới cầm.
Trần Thế Hiền cầm bước lên một chén trà nóng, nhẹ khẽ nhấp một miếng, ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời Dưỡng Sinh.
Lạnh băng, âm u, hung hãn, bình tĩnh.
Dường như một cái đứng thẳng cổ, núp trong bóng tôi rắn hổ mang, lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới cắn người một ngụm, chí mạng một ngụm.
Coi như không tệ.
Trần Thế Hiền thu hồi ánh mắt tán thưởng, khẽ đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, một cái kia ước, là ta bằng câu chuyện thật cầm xuống.
Các ngươi nghĩ muốn cầm trở về, bằng câu chuyện thật tới lấy.
Thiên Dưỡng Sinh ánh mắt khẽ híp một cái, trong mắt tràn ngập nguy hiểm, nồng đậm nguy hiểm, không ngừng tại trong con mắt hắn, bó tay nhâm ra.
Bạch.
Trong một sát na, hắn thì móc ra thương, nhắm ngay Trần Thế Hiền, cười lạnh liên tục, ta có bản lĩnh tới bắt, ngươi chưa chắc có câu chuyện thật công việc.
Cùng lúc đó, Thiên Dưỡng Nghĩa, Thiên Dưỡng Chí cùng Thiên Dưỡng Ân vậy tất cả đều móc ra ra hỏa, nhắm ngay Khâu Cương Ngao cùng Bạo Châu, a hoa mấy cái.
Trần Thế Hiền không chút hoang mang địa nhàn nhạt cười một tiếng, không để ý chút nào phủi một chút Thiên Dưỡng Sinh súng trong tay.
Trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
Liên Phảng Phất đang xem một đầu tùy thời có thể bóp chết con kiến.
Hắn thản nhiên nói, cùng ta so thương,
ngươi không có ta nhiều.
Xôn xao.
Khâu Cương Ngao, Bạo Châu đám người đồng loạt vậy giơ súng lên, cùng Thiên Dưỡng Sinh đám người đối lập.
Đúng lúc này, đạp đạp.
Một loạt tiếng bước chân truyền đến, từ bên trong phòng xếp, toát ra lão pháo và bảy tám cái hát bộ đội bảo hộ tán nhân viên,
mà từng đạo tia hồng ngoại theo ngoài cửa sổ thẳng bắn vào, nổ ngang lộn xộn, nhắm ngay Thiên Dưỡng Sinh đám người mỗi cái bộ vị, cái chán, ngực, hai chân, hai tay, cùng màu đỏ xuyên tim chú, chiết xạ ra từng đạo ánh sáng màu đỏ.
Nguyên bản ngao ngoe muốn động Thiên Dưỡng Nghĩa cùng Thiên Dưỡng Chí đám người, tất cả đều cứng ngay tại chỗ, hít sâu một hơi.
Thiên Dưỡng Sinh bất động như núi, cho dù đối mặt như thế hiểm cảnh, vậy vẫn như cũ mặt không đổi sắc.
Hắn cay nghiệt mà nói, thương của ngươi đủ nhiều, nhưng muốn nhìn có đủ hay không nhanh.
Tiếp theo một cái chớp mắt, loại người hung ác Thiên Dưỡng Sinh, thế mà không để ý sinh tử mà chuẩn bị đè xuống cò súng.
Bọn hắn từ nhỏ là cô nhi, là tại tàn khốc luyện tập hạ chế tạo cỗ máy giết người, hành động lúc sẽ không mang theo một chút tình cảm, vậy tuyệt đối sẽ không có một chút khiếp đảm.
Một điều lạn mệnh thôi.
Liều một phen, có lẽ có sức sống, cho dù là nhất tuyến.
Đây chính là bọn họ ý nghĩ.
Siêu.
Một giây sau, một thịnh có trà nóng sứ men xanh chén trà, giống như lao vùn vụt mũi tên, đánh thẳng Thiên Dưỡng Sinh cổ tay, phá không thời điểm, lại có kình phong chợt chợt.
Lạch cạch.
To lớn lực trùng kích, nhường Thiên Dưỡng Sinh trong tay tê dần, thương cũng bị đánh bay ra ngoài, cao cao ném trên không trung.
Ầm.
Đánh trúng Thiên Dưỡng Sinh cổ tay trong nháy mắt, họng súng nghiêng một cái, đạn nghiêng bắn về phía cửa sổ sừng, đánh ra một vết đạn.
Thiên Dưỡng Sinh mặt lộ kinh ngạc tại Trần Thế Hiền tốc độ phản ứng, cùng với lực đạo trên tay cư to lớn như thế.
Thiên Dưỡng Nghĩa, Thiên Dưỡng Chí, Thiên Dưỡng Ân ba vị huynh muội mười phần đoàn kết, thấy đại ca độc thủ, lập tức nghĩa vô phản cố đi theo đại ca, chuẩn bị độc thủ, hoàn toàn không để ý an nguy.
Một bộ chuẩn bị không chết không thôi tư thế.
Mệnh đối bọn họ mà nói, là không đáng giá tiền nhất. Khâu Cương Ngao cùng Bạo Châu cùng với An Ninh bảo hộ tán còn lại người làm thuê thấy thế, lập tức cùng nhau tiến lên. Hiện trường hỗn loạn tương mừng. Mà Thiên Dưỡng Sinh đang lúc hắn chuẩn bị đưa tay tiếp được rơi hạ thủ thường, lại đến một kích lúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người, theo phục cổ trang hoàng trên xà nhà, vì một loại cu lê ngược dáng vẻ, dường như một cái mềm mại roi thép, dùng sức rung động, đập mạnh tiếp theo. Mà trong tay đối phương một đạo chủy thủ long văn, mặt kính bóng loáng, hiện ra hàn quang. Một mặt chiếu rọi ra A Tích lánh khốc hai con người. Một mặt, chiếu ra Thiên Dưỡng Sinh lạnh lùng hung lệ khuôn mặt. Thiên Dưỡng Sinh tránh đi, thương vậy lỡ tay rơi xuống đất. Lạch cạch. Súng ngắn rơi xuống đất, báng súng rơi xuống đất, chốt đánh di chuyển về phía trước, va chạm lửa có sẵn, cước cỏ, tạt nòng. Một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy hỏa hoa vang khắp nơi, mùi khói thuốc súng tràn ngập tất cả phòng trà. Khói lửa bốc lên, sắc ý nồng. A Tích, Thiên Dưỡng Sinh, chiến. Thiên Dưỡng Sinh nắm đoạt thất bại, nhưng lại bình tĩnh lại trấn định, đối mặt còn như hình người xếp đặt truy, hay là có gai cái chủng loại kia hướng hắn công tới. Hắn nhanh chóng phần eo dùng sức, một vài người, nửa người trên hạ thấp, toàn thân lực lượng vòng long cốt rót vào trong trên chân, chân dài nâng lên, trực tiếp đánh tới hướng. Tốc độ nhanh, nhanh đến ra chân cũng xuất hiện tàn ảnh. Thật nhanh. A Tích sắc mặt đổi biến, ôm lấy xà ngang hai chân buông lỏng, sử dụng quán tính, từ không trung rơi xuống. Mặt lại khó khăn lắm theo Thiên Dưỡng Sinh lòng bàn chân sắt qua. Sau khi hạ xuống, A Tích không chịu thua kém, hai tay khẽ trống, một lộn ngược ra sau kéo dài khoảng cách, tiếp lấy bên trong chủy thủ long văn cao cao căng lên, dưới chân đạp một cái, chiêu bài động tác, dậm chân bật lên, một nắm chặt chuôi đao. Thả người chọc trời đánh xuống. Thiên Dưỡng Sinh hơi nheo mắt lại, thu chân, huy quyền, nhanh chóng biến ảo chiêu thức, hung mãnh quyền phong chợt trợn, hai tay thay phiên, liên tiếp vung ra mấy quyền. Khoan lác, khoan lác, khoan lác, khoan lác. Vẹn vẹn mấy giây cứu đánh ra mười mấy quyền, A Tích còn trên không trung, liền như là vải rách mở dạng, bị oanh kích ra ngoài, đỉnh trên không trung hành hung. Ngay cả đao cũng không kịp rơi xuống. Vâng. Cuối cùng, Thiên Dưỡng Sinh thu quyền ra chân, manh xoay người, một cước vung ra, trực tiếp nện ở A Tích trên đầu, đem người cho đạp bay ra ngoài. A Tích đâm vào tranh thủy mặc chế thành bình phong bên trên, đem bình phong đập cái náo nhọẹt. Ào ào. A Tích theo bình phong thượng dãy rủa lấy đứng dậy, một miệng đổ máu, đầu ngất đi, vung hai lần nào, không cam lòng con vẹo đi hai bước. Đông. Một chút, mặt hướng dưới, ngã xuống, chết ý thức. Trần Thế Hiền lắc đầu. Hắn an bài cuộc tỷ thí này, không đáng chú ý a. Thế lực ngang nhau, gọi là tuyệt vời. Thực lực cách xa, vậy chỉ có thể gọi thê thảm không nỡ nhìn. A Tích đơn độc nhìn xem là mạnh, nhưng mà cùng Thiên Dưỡng Sinh so sánh thì kém không ít. Thiên Dưỡng Sinh thực lực xa trên A Tích, ít nhất mạnh không chỉ một lần. Nguyên một bộ động tác, vừa nhanh vừa mạnh, nước chảy mây trôi. Tốc độ cùng lực lượng cùng tồn tại. Động tác nhanh nhẹn lại mạnh mẽ, ra tay rất nặng, mười phần tàn nhẫn, căn bản không chừa đường sống. Cũng may, Khâu Cương Ngao bên ấy không tính khó coi, đã đem Thiên Dưỡng Nghĩa, Thiên Dưỡng Chí, Thiên Dưỡng Ân cho khống chế. Quần đầu, lấy nhiều khi ít đều có thể thua, vậy liền quá kém. Vì sao? Không bắn súng. Thiên Dưỡng Sinh bộ ngực có hơi phập phồng, nhìn lướt qua, bị Khâu Cương Ngao đám người áp ở một bên Thiên Dưỡng Nghĩa, Thiên Dưỡng Chí ba người, lãnh ngạo nhìn về phía Trần Thế Hiển. Vừa mới đánh nhau, hắn mặc dù thắng khoái đao A Tích. Chương 276, đây thương, ngươi không có ta nhiều. 2, chương 276, đây thương, ngươi không có ta nhiều. 2. Nhưng mà, trong lúc này, hiện trường mười mấy khẩu súng, cùng với trên người chấm đỏ thì không có rời khỏi yếu hại. Chỉ cần nổ súng, tùy thời là có thể giải quyết bọn hắn. Cho dù lấy mạng bác, vậy bác bất quá. Hắn biết rõ, chỉ cần Trần Thế Hiền ra lệnh một tiếng, hôm nay căn bản không ra được căn phòng này. Thế nhưng không có. Trần Thế Hiền thật giống như một khán giả ngồi ở bên bàn trà xem kịch. Đối phương loại đó ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, thấy vậy hắn vô cùng không thoải mái. Không có một cái nào cường giả thích bị người dùng loại ánh mắt này nhìn, thanh âm hắn tràn ngập khinh phục, ngươi đang khinh thường ta. Vừa vặn tương phản, ta vô cùng coi trọng ngươi, ngươi là cái nhân tài, ta muốn ngươi đi theo ta khởi công, giúp ta làm việc. Trần Thế Hiền không có bất kỳ che giấu nào, đi thẳng vào vấn đề nói ra ý nghĩ của mình. Vừa mới chuẩn bị đây hết thảy, chẳng qua là khảo nghiệm một chút Thiên Dưỡng Sinh thực lực thôi. Nam mơ. Thiên Dưỡng Sinh trực tiếp từ chối, vô cùng kiên quyết. Bọn hắn đã theo tổ chức thoát ra tới. Từ nhỏ đã nhận tàn khốc luyện tập cùng không phải người lãnh ngộ, hiện tại tình nguyện làm cái rồ nhìn, vậy không muốn cho người khác làm cậu. Vậy mọi người thì không có giá trị, chỉ có thể bị xử lý. Trần Thế Hiền không giận không buồn, lại lần nữa nhặt chỉ chén sứ thanh hoa, chậm rãi tại trong chén rót vào trà nóng, khóe miệng có hơi câu lên. Trà cốc trà không có quá khói lở lở, giống nhau câu này nhẹ nhàng lời nói, không có chút nào đem Thiên Dưỡng Sinh để vào mắt, dường như là chuẩn bị xử lý vô dụng đồ vật. Thiên Dưỡng Sinh là người, hắn là cực độ tự tin, thậm chí đến kiêu ngạo người, tuyệt đối không cho phép có người khinh thường hắn. Sắc mặt hắn ngưng tụ, hai mắt híp lại, tràn đầy sắc ý, ngươi chơi ta. Nhân tài, ở dưới tay ta mới là nhân tài. Không ở dưới tay ta, đó chính là địch nhân. Trần Thế Hiền thanh âm không lớn không nhỏ, chậm rãi nói, ta xem trọng lựa chọn của ngươi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Khâu Cương Ngao, A Ngao, động thủ. Chinh phục liệt mã cùng chinh phục liệt người, đồng lý. Muốn chế phục liệt mã, nhất định phải đối với nó triển khai cao điểm áp chế, hành vi độ cao nếu có thể khống chế sự phản kháng của nó bản tính. Nói cách khác, muốn bị nghiền ép tư thế, làm phục. Như vậy, này thất liệt mã mới có thể đối với chủ nhân của hắn trung thành tuyệt đối, xem như là chính mình mệnh định chỗ thể. Đường Triều thời kỳ, võ tác thiên thuần phục liệt mã lúc nói với Đường Thái Tông qua, muốn thuần phục liệt mã, một là roi sắt kích trì, không phục thì nhị dụng thiết truy đập nện hắn đầu, lại không phục thì lại lấy dao găm đoạn hắn hầu. Nếu như Thiên Dưỡng Sinh không thể bị thuần phục, vậy cũng không cần phải giữ lại. Giang giác. Khâu Cương Ngao đánh mở an toàn, ngón trỏ chụp tại trên cò súng, tùy thời chuẩn bị xử quyết Thiên Dưỡng Sinh bọn hắn. Chờ một chút. Tại Khâu Cương Ngao sắp động thủ lúc, Thiên Dưỡng Sinh đột nhiên gọi lại. Hắn không phải sợ chết, là đối trước mắt Trần Thế Hiển, sản sinh to lớn chinh phục dục, muốn chứng minh giá trị của mình, chứng minh bản thân không phải tùy ý có thể xử trí rác thải. Đồng thời, cũng rất tò mò, đối phương vừa nãy ném một cái chén trà dưới thực lực một bên, rốt cục có bao nhiêu cân lượng, có thể khiến cho hắn chịu phục người, chỉ có cường giả, còn mạnh hơn hắn cường giả. Huống hồ, hắn chắc chắn, Trần Thế Hiển dưới cờ, A Tích đã thua, trừ ra dựa vào chiến thuật biển người, không thể nào đơn đấu qua hắn. Tất nhiên hắn còn có giá trị, không bằng lấy ra cỏ kẻ mặc cả một phen, làm huynh muội mấy cái lưu một con đường sống. Là đại ca, đây là hắn nên tận lực thực hiện trách nhiệm, không thể hành động theo cảm tính. Thiên Dưỡng Sinh như điện sắc bén ánh mắt, nhìn về phía Trần Thế Hiển, chúng ta huynh muội mấy cái, trời sinh trời nuôi, bốn biển là nhà, từ trước đến giờ đều dựa vào chính mình. Chúng ta chỉ tin tưởng mình. Ngươi muốn chúng ta tin ngươi, nhận ngươi, trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta. Tốt. Trần Thế Hiển dứt khoát đáp lại, hắn nhẹ nhàng để ly xuống mở miệng nói, không bằng thêm điểm tiền đặt cược. Thiên Dưỡng Sinh, nếu như ta đánh thắng ngươi, các ngươi huynh muội mấy cái muốn cam tâm tình nguyện vì ta khởi công. Nếu như ta bại vào tay ngươi, ta tha các ngươi một con đường sống, còn tiễn 1000 vạn lộ phí cho ngươi, làm sao? Trần Thế Hiển thêm tiền đặt cược, trong nháy mắt nhường Thiên Dưỡng Sinh đến rồi đấu trí, hắn không nói gì, mà là thân hình khẽ động, dùng hành động thay thế câu trả lời của hắn. Đạp đạp. Chỉ thấy Thiên Dưỡng Sinh vì hùng hậu lực đạo, theo mặt đất vọt lên, trụ chân nhắm ngay gỗ thật bản tấm, nhô lên cao một đạp. Oeng. To lớn lực trùng kích, thế mà đem giày của gỗ thật bản trà cho đạp ra ngoài, trực kích Trần Thế Hiển phân bụng. Mọi người ở đây đều là giật mình. Thật là lớn lực đạo. Bạo Châu tắc lưỡi không thôi, thực lực này, thật sự là quá mạnh mẽ, quả thực là chân thép a. Chẳng trách A Tích đánh không lại Thiên Dưỡng Sinh. Khâu Cương Ngao thần sắc vậy trong nháy mắt khẩn trương lên, hiền ca thực lực, bọn hắn là rõ ràng. Nhưng nhìn này Thiên Dưỡng Sinh khí thế hung hùng, vậy không khỏi lo lắng. Bạch. Trần Thế Hiển tiêu sái khẽ vươn tay, cổ tay cuốn một cái, níu lại sau lưng màn cửa, vì cường hãn lực cánh tay, trong nháy mắt đem chính mình kéo. Bàn trà va chạm sau lưng hắn trên vách tường, phát ra một tiếng nặng nề trầm đục. Đâm đến bức tường lấy hương xuống rơi, góc bàn một xoay tròn, một nửa rơi vào trên bệ cửa sổ, một nửa rơi vào góc bàn, vừa mới kẹp lại mặt bàn. Đủ để thấy, vừa nãy lực đạo khủng bố đến mức nào. Nếu như không có tránh đi, khẳng định lục phủ ngũ tạng đều muốn bị đụng nát đi. Thiên Dưỡng Sinh không có chút nào dừng lại, thả người nhảy lên, đập vào bàn trà, lần nữa tới gần Trần Thế Hiển, nhanh chóng ra tay. Hắn điêu luyện quyền thối công phu, đánh ra mỗi một chân, mỗi một quyền cũng hổ hổ sinh phong. Trần Thế Hiển dắt lấy màn cửa, ở trên tường đang đang nghiêng đạp mấy bước, như giẫm trên đất bằng, liên tiếp tránh đi kể ra chiêu số. Tiếp theo, nhẹ buông tay, nhẹ nhàng rơi vào các bàn, cử trọng nhược khinh địa đứng. Một bộ liên chiêu qua đi, Thiên Dưỡng Sinh ngay cả Trần Thế Hiển áo chân cũng chưa bắt được, trong lòng cảm giác nặng nề, trong nháy mắt nghiêm túc lên. Trên bàn trà, thất vung trong lúc đó, vừa đối mặt, mấy chiêu trong lúc đó, hai người cũng đối với thực lực của đối phương sờ soạng cái đáy. Hai người mặt đối mặt mà đứng, hai bên như điện ánh mắt, trên không trung giao hội. Nho nhỏ bàn trà, nghiêm chỉnh thành một luận võ đài. Trần Thế Hiển cởi ra tây trang nút thắt, chậm rãi cuốn lên áo sơ mi trắng ống tay áo, bước về phía trước một bước. Thiên Dưỡng Sinh vậy trong nháy mắt chuyển đẳng, như cá chép cờ cá chép vọt lên. Hai người hai tay, trên không trung giao xúc. Ba 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 cách. Ngay tại trên bàn trà, hai bên giao thủ mười mấy chiêu, dừng tay, quét ngang, phi cước, khuỷu tay kích. Các loại cận chiến, đoạn đả chiêu thức, đánh cho hoa mắt, mười phần đặc sắc. Hai người như là phân cao thấp bình thường, chỉ ở trên bàn trà đánh nhau. Nho nhỏ bàn trà, chập trung bất định, như là sóng lớn, từ trên xuống dưới, người bình thường đi lên, đứng cũng không vững, độ khó tăng vọt. Thật mạnh, thế mà năng lực cùng đại ca vượt qua mười mấy chiêu, còn thành thạo điêu luyện. Thiên Dưỡng Nghĩa cùng Thiên Dưỡng Sinh mấy cái, toàn bộ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, nét mặt kinh ngạc. Thiên Dưỡng Sinh thực lực, bọn hắn lại quá là rõ ràng. Trời sinh binh vương liệu, làm lúc nếu không phải Thiên Dưỡng Sinh tại một đám cô nhi trong, mang lấy bọn hắn mấy huynh muội, tại sân huấn luyện, giết ra khỏi chúng đây. Một người chọn 11 cái đối thủ. Hôm nay, bọn hắn cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Chỉ có như vậy kinh khủng tồn tại, Trần Thế Hiển thế mà thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Cái này quá kinh khủng. Thiên Dưỡng Chí trên mặt càng là hơn một hồi nóng bỏng, làm lúc hắn còn nói khoác không biết ngượng mà nói, Trần Thế Hiển dạng này tiểu bạch kiểm, hắn có thể đánh nổ 10 cái. Hiện tại xem ra, chỉ sợ tại tay người ta dưới, ngay cả một chiêu cũng qua không được. Quá mạnh, chương 277, Hoàng Bính Diệu mới bị thác, gọi ta làm nhất ca, ngươi điên rồi. Một, chương 277, Hoàng Bính Diệu mới bị thác, gọi ta làm nhất ca, ngươi điên rồi. Một, Khâu Cương Ngao cùng Bạo Châu đám người, tất cả đều trầm ngâm nhìn chăm chú, nhìn tại một phương trên bàn trà, ngươi tới ta đi, đánh cho tuyệt vời Trần Thế Hiển cùng Thiên Dưỡng Sinh. Hô hấp cũng không tự chủ được biến nhẹ. Khó được thấy Hiển ca ra tay, lại mạnh lên. Quả thực không phải người a. Mấy người cũng đã đạt thành cái này chung nhận thức. Hiển ca căn bản cũng không phải là người. Tại xích chủ lúc, Trần Thế Hiển theo phòng y tế quay về, dường như là đổi một người đồng dạng. Bất luận là tâm tính hay là thực lực, cũng đang không ngừng mạnh lên, hiện tại càng là hơn đạt đến một không phải người trạng thái. Thiên Dưỡng Sinh, muốn bại. Khâu Cương Ngao ngửa đầu nhìn hai người, thấp giọng phán đoán. Ta nhìn, hai người thế lực ngang nhau a. Bạo Châu vẻ mặt khó hiểu. Khâu Cương Ngao lắc đầu, nhìn đấu, thế lực ngang nhau, là Hiển ca cho thế lực ngang nhau, hắn còn có dư lực. Trên bàn trà, Thiên Dưỡng Sinh sớm cũng cảm giác được. Trần Thế Hiển căn bản không dùng toàn lực. Mỗi một lần, hắn ra tay, Trần Thế Hiển giống như năng lực dự phán hắn dự phán. Tất cả chiêu thức, tất cả động tác, tựa hồ cũng tại đối phương trong khống chế. Hắn đã dùng toàn lực tương bác, thế nhưng chỉ cần có chút lười biếng, hoặc là có mảy may sai lầm, rồi sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng hắn không chống lại được, Trần Thế Hiển vậy không một tiếng chống tăng khí thế, trực tiếp lật tung hắn. Mà là, hình như tại, do cực hạn của hắn. Đúng, chính là thăm dò cực hạn của hắn. lần nữa bị khinh thị. Thiên Dưỡng Sinh cắn răng, âm lanh trong mắt, thần sắc càng biến đổi thêm nghiêm túc, trán của hắn tích rơi một giọt óng ánh mồ hôi. Một phút đồng hồ. Hắn ở trong lòng cho mình định cái thời gian, một phút đồng hồ. Dùng một phút, toàn lực sử dụng ra tuyệt chiêu, tinh đàm thập nhị lộ hành tào thối, không cho Trần Thế Hiền bất kỳ phản ứng nào cùng hối hận thời gian. Trần Thế Hiền không phải muốn biết cực hạn của hắn sao? Không phải giữ lại thực lực, không đem hết toàn lực sao? Thì sử dụng này thời gian cực ngắn, đem chính mình mạnh nhất thực lực dốc túi mà ra. Dùng như bạo phong vũ sát chiêu, kết thúc tất cả. Khinh địch, nhất định là muốn thất bại. Thiên Dưỡng Sinh con mắt ngưng tụ thành nhất tuyến, trong nháy mắt trở nên sát khí đằng đằng, lồng ngực tuôn ra một tiếng như sư tử gầm nhẹ. Tiếp lấy hai chân đột nhiên đạp một cái, như trường kiếm ra khỏi vỏ, thân hình dường như quỷ mị, hướng về phía Trần Thế Hiền ngực, thả người chính là một cước đá tới. Trần Thế Hiền phản ứng phạm là chậm hơn nửa nhịp. Nay chặt chẽ vững vàng một cước, đạp thực, xương ngực gãy xương, đâm vái tâm bẩn là tất nhiên. Cuối cùng muốn liều mạng. Trần Thế Hiền khỏe miệng có hơi câu lên, đề khí nắm tay, song quyền cùng xuất hiện, quyền kinh mãnh nhanh, cách cản ở trước ngực. Vì lực còn lực, nặng nghề mà đánh vào Thiên Dưỡng Sinh gan bàn chân. Thiên Dưỡng Sinh một cước này cùng Trần Thế Hiền nắm đấm, đụng bên trên, cường thế lực đạo, theo gan bàn chân, xuyên qua đến hắn sau lưng lòng cốt bên trên. Một cú đau đớn, trong nháy mắt chuyển đến. Nhưng hắn biến sắc, lực đạo này, quá kinh khủng. Ba 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 cách. Thiên Dưỡng Sinh cắn răng, một kích không thành, tiếp theo vặn eo thẳng đạp, tinh đàm thập nhị chân, như là gió thu quét lá vàng, gió táp trận trận, vung vây được gió thổi không loạn, thẳng quét về phía Trần Thế Hiền. Hắn mỗi một chân, cũng trực đạo yếu hại, không chừa đường sống, dốc toàn lực. Trần Thế Hiền ngược lại là không có gì loẻo loẻo chiêu thức, thì 2 giờ, tốc độ nhanh, lực đạo đại. Một bộ phổ phổ thông thông quân thể quyền, đánh ra thiên cổ tuyệt học hương vị. Đại đạo đơn giản nhất. Hắn song quyền như ảnh, không ngừng huy quyền ứng đối. Thiên Dưỡng Sinh đá ra mỗi một chân, đều bị hắn vung ra mỗi một đạo song quyền, đánh trở về. Lốp ba lốp bút. Chiêu thức nhanh chóng, tốc độ kinh người, tất cả phòng trà, phát ra giống như pháo bạo hưởng. Thiên Dưỡng Sinh mỗi một chân đá ra, cũng có chủng đá vào thép tấm thượng cảm giác, không đến mấy giây, chân của hắn cũng cảm giác ghế ẩm sưng đau đớn. Trần Thế Hiền rất biết tá lực đả lực. Trên cơ bản, hắn đạp xuất lực lượng, bị tháo bỏ xuống không nói, đại bộ phận trả lại. Dường như là ngươi quạt người khác một cái tát, mình tay vậy rất đau. Lực tác dụng là qua lại, mà Trần Thế Hiền lực đạo rõ ràng lớn hơn. Ta sẽ không thua. Thiên Dưỡng Sinh thái dương nổi gần xanh, cả khuôn mặt trở nên đỏ lên, dưới chân công phu càng phát ra âm thầm, dường như đem suốt đời sở học tất cả đều thi triển ra. Quyền cước tăng theo cấp số cộng, một quyền một chân, như là thần lai chí bút, phối hợp được thiên ý vô phùng, kình đạo chi tàn nhẫn, chi quyết tuyệt. Có thể nói là tại lấy mệnh tương bác. Cường thế nhất tiến công chính là phòng thủ. Cốc cốc cốc. Thiên Dưỡng Sinh cùng Trần Thế Hiền trong lúc đó va chạm âm thanh cực kỳ vang dội. Một phút đồng hồ. 10, 9, bắt. Cuối cùng 3 giây, 3, 2, 1. Thiên Dưỡng Sinh đếm thầm đến 1 giây sau cùng, không trốn không né, đón lấy Trần Thế Hiển trên nắm tay đi, lấy thân làm mồi, và đập tới. Phốc. Hắn nôn ra một ngụm máu tươi, cũng không ngừng ngừng, đúng lúc này, một chiêu xà hạt với đuôi, nhón chân đi nhẹ bãi xuống, một cước hướng phía Trần Thế Hiển bổ tới, mang theo thế thái sơn áp đỉnh, khí thế hung hùng. Cái này hẳn là cực hạn của ngươi. Trần Thế Hiển trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Giống như buông xuống nào đó gông xiềng, tinh khí thần cùng thực lực, trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh núi. Cả cái người khí thế trên người tăng vọt. Một bước không lùi, ngược lại còn không bước về phía trước, hai tay trùng điệp, đột nhiên hướng phía trước một đỉnh, hướng lên, xông quyền mà ra, thuận thế vặn một cái. Tách. To lớn lực đạo, nhường Thiên Dưỡng Sinh nện xuống chân, cũng đã xảy ra rung động, tháo bỏ xuống nguồn sức mạnh này sau. Hắn chỉ cảm thấy trên chân trì trệ, bị một cỗ to lớn lực đạo cho giam cầm, Trần Thế Hiền một đôi tay, như là như rắn, gắt gao bám trên đùi của hắn. Đột nhiên lôi kéo. Thiên Dưỡng Sinh trong nháy mắt bị kéo dạng thẳng chân, rơi ầm ầm trên mặt đất, đau đớn kịch liệt cùng xé rách cảm giác, hoa cúc hoa đào đột nhiên co rụt lại, nét mặt trầm xuống. Đúng lúc này, Trần Thế Hiền cuối cùng là ra chân, quét ngang một chân, trực tiếp đạp trúng Thiên Dưỡng Sinh trên đầu. Oeng! Thiên Dưỡng Sinh bị đạp bay ra ngoài, sau đó lện vào vừa nãy vỡ vụn trong bình phong, đem vừa mới ngẩng đầu A Tích lại đụng ngất đi. Hắn mồm miệng vỡ vụn, đầu choáng váng, mê muội, trong miệng báo tố ra một đạo máu tươi. Vùng vẫy hai lần đứng dậy, cuối cùng đầu gối mềm nhũn, quỳ một chân trên đất, thân thể bay ngã xuống đất. Vừa nãy ngạo nghễ ánh mắt, dần dần hôi bại xuống dưới. Thua. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trần Thế Hiền thực lực xa ở trên hắn. Đại ca bại, bại. Thiên Dưỡng Nghĩa, Thiên Dưỡng Chí, Thiên Dưỡng Ân đầy dây kinh ngạc, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trần Thế Hiền thực lực, thế mà mạnh như vậy sao? Thiên Dưỡng Nghĩa luôn luôn đem Thiên Dưỡng Sinh làm đại ca, cũng làm thần tượng, là trong lòng của hắn đỉnh phong cùng cọc tiêu. Giờ khắc này, cái này cường hãn đại ca, bị đánh được hoa rơi nước chảy, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Cả người cũng ngây ngẩn cả người. Hiền ca huy vũ. Bạo Châu kêu lên một tiếng, dễ thấy bao bình thường, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Khâu Cương Ngao, A Hoa cùng lão pháo đám người, vậy tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, mười phần hoan hỉ. Trần Thế Hiền dứt khoát theo trên bàn trà nhảy xuống tới, khoát khoát tay, ra hiệu Bạo Châu đừng quá sốc nổi. Sau đó, đi đến Thiên Dưỡng Sinh trước mặt, duỗi tay về phía hắn, vì lão đại tư thế nói, "Thiên Dưỡng Sinh, từ hôm nay trở đi, mấy người các ngươi rộn nhìn về ta. Có chơi có chịu, chúng ta huynh muội mấy cái, nhận ngươi người lao bản này." Thiên Dưỡng Sinh đưa tay, cầm Trần Thế Hiền bàn tay. Trần Thế Hiền qua loa vừa dùng lực, một tay lấy chật vật Thiên Dưỡng Sinh kéo lên, cởi mở cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Tốt, ta không nhìn lầm ngươi. Thiên Dưỡng Sinh, ta biết, các ngươi những thứ này rộn nhìn, khát vọng nhất một ngôi nhà, thật tốt giúp ta làm việc. Ngươi muốn, ta cho các ngươi." Chương 277, Hoàng Bính Diệu mới ủy thác, gọi ta làm nhất ca, ngươi điên rồi. 2, chương 277, Hoàng Bính Diệu mới ủy thác, gọi ta làm nhất ca, ngươi điên rồi. 2. Thiên Dưỡng Nghĩa đám người, nét mặt tất cả đều chấn động, liếc mắt nhìn nhau, ngạc nhiên ngây người. Thiên Dưỡng Sinh vậy hơi sững sờ, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, trong tâm đáy bốc lên. Trần Thế Hiền làm sao sẽ biết, trong lòng bọn họ khát vọng nhất. Người này chẳng lẽ có thuật độc tâm, vậy thái cao thâm khó lường a. Thiên Dưỡng Sinh đáy mắt sợ hãi cùng rung động chợt lóe lên, sắc mặt rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, hắn giơ tay lên đọc, lau đi khóe miệng máu tươi, thản nhiên nói, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. A ngao, sắp đặt. Trần Thế Hiền vung tay lên, kia hồng ngoại điểm toàn bộ biến mất, hắc bộ đội bảo hộ tán người làm thuê vậy lần lượt rời khỏi phòng trà. Lưu lại một đạo nụ cười ý vị thâm trường, hắn vậy liền rời đi. Một tuần lễ sau, Thiên Dưỡng Sinh cùng Thiên Dưỡng Chí, Thiên Dưỡng Nghĩa đám người, tại Khâu Cương Ngao an bài xuống, tiến vào Thuyên Loan một chỗ yên lặng độc lập phòng. Tất cả phòng chứa sửa rất ấm áp. Nguyên một ngôi nhà, chỉ có bọn hắn mấy huynh muội ở. Trừ ra an bài tốt nhà, cho bọn hắn sổ đỏ, còn cho bọn hắn thân phận, một thân phận hoàn toàn mới. Càng đảo hộ khẩu, đường đường chính chính bình thường thị dân. Ngoài ra còn có 1000 vạn tiền mặt. Trần Thế Hiền cầm người ta 100 triệu đô la Mỹ, lại thu Thiên Dưỡng Sinh mấy huynh muội, liền đã kiếm lợi lớn. Xuất ra điểm ấy trấn an lòng người, hắn sẽ không keo kiệt. Nhìn trên bàn trưng bày lấy tiền mặt, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, chìa khóa xe, cùng với sổ hộ khẩu. Thiên Dưỡng Sinh, Thiên Dưỡng Nghĩa, Thiên Dưỡng Chí cùng Thiên Dưỡng Ân, trong ánh mắt trừ ra mừng rỡ, toàn bộ là mê man cùng hoài nghi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Thế Hiện tại đánh bại đại ca Thiên Dưỡng Sinh về sau, nói hội cho bọn hắn một ngôi nhà. Thật sự làm được, không phải xa hoa nhà, mà là một quang minh chính đại thân phận. Đây là bọn hắn tha thiết ước mơ thân phận. Bọn hắn là cô nhi xuất sinh, nửa đời trước phiêu bạt giang hồ, khổ không thể tả, là cỗ máy giết chóc, vĩnh viễn cũng như là cống thoát nước chuột bình thường, trải qua không thể gặp người, tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Không ngờ rằng, có một ngày, bọn hắn thật sự hội có một cái an định được chỗ, một có thể làm lộ ra thân phận, cùng với lên được sân khấu công tác. Công ty an ninh bảo hộ tán chính thức công nhân viên chức, còn có xã bảo giao, tương lai còn có thể lĩnh lương hưu. Những thứ này, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Thoát ly tổ chức về sau, bọn hắn sở dĩ bí quá hóa liều, cùng Trương Văn Diệu làm 100 triệu mét kim, thì là muốn chậu vàng rửa tay, không còn qua kiểu này cuộc sống giết chóc. Đại ca, ta không có đang nằm mơ chứ, đây coi như là lên bờ sao? Thiên Dưỡng Chí kích động liếc nhìn sổ hộ khẩu bên trên, tên của mình, ấm vị trí. Từ nay về sau, bọn hắn không còn là trời sinh trời nuôi, mà là có căn người sao? Loại cảm giác này, thái mộng ảo. Thiên Dưỡng Sinh ánh mắt cũng có chút mê man, thua với Trần Thế Hiển, nhường hắn bị đả kích, mấy ngày nay sắc mặt cũng khó coi. Mà những vật này, lại để cho hắn có chút bất ngờ cùng hoan, thì hắn không xác định. Tiếp nhận sổ hộ khẩu, Thiên Dưỡng Sinh vuốt ve bên trên tên, chậm rãi nói, "A Chí, có lẽ lần này chúng ta cùng đúng người. Do đó, đại ca, chúng ta về sau liền theo Trần Thế Hiển khởi công sao? Thoát ly tổ chức về sau, ngươi không phải đã nói, về sau chính chúng ta làm chủ nhân của mình sao?" Thiên Dưỡng Nghĩa đây Thiên Dưỡng Chí bình tĩnh nhiều, hắn vẫn cho là Thiên Dưỡng Sinh chỉ là kế tạm thời, mới đáp ứng Trần Thế Hiển. Nhìn xem tình hình này, là nghiêm túc. "A Nghĩa, có chơi có chịu, thua, muốn nhận." Thiên Dưỡng Sinh mở miệng nói xong, cẩn thận đem sổ hộ khẩu đặt lên bàn, ánh mắt không có rời, người ta cho chúng ta tín nhiệm, chúng ta không thể lật lọng, làm phản đồ. Trương Văn Diệu kết cục, các ngươi nhìn thấy. Trần Thế Hiền người này, cao thâm khó dò, thực lực vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Mọi người an tâm làm việc đi. Thiên Dưỡng Sinh là mấy người đại ca, cũng là bọn hắn cái đoàn thể này trong trụ cột. Huynh muội mấy người, mặc dù hung lệ, nhưng cũng đều là có tình có nghĩa người, đại ca cái này nói chuyện, mấy người càng là hơn không có nửa điểm lời nói rằng. Tất cả đều dùng sức nhẹ gật đầu. Khách sạn bán đảo tầng 17, Oroium, Sakazum, một gian kiểu ý phong cách quán cà phê. Cứ đóng gói đơn giản tu, có vẻ mười phần xa hoa. Trong đại sảnh tung bay khúc dương cầm, rất có phong cách. Gần cửa sổ một cái bàn tròn trước mặt, Trần Thế Hiền quần áo vừa vặn, bưng lấy một ly cà phê, ánh mắt tản mát ở phía dưới ngựa xe như nước trên đường phố. Thưởng thức 10 giờ sáng càng đảo. Cái giờ này, quán cà phê vừa mới khai môn, cả cái trong đại sảnh, người lắc đắc không có mấy. Lạch cạch. Một bẹp cặp tài liệu để lên bàn. Hiện tại thấy ngươi một mặt, còn muốn hẹn trước, so với ta thấy nhất ca cũng khó khăn. Hoàng Bính Diệu nâng cao bụng lớn, đặt mông ngồi xuống, hai tay vịn lan can, hiệu chỉnh một chút vị trí. Một đôi chân đại trường, cảm thụ lấy cái ghế góc độ, thoải mái địa tựa lưng vào ghế ngồi. Sốc nhảy trong lòng rồi, tổng giám đốc Triệu Kiến, ta lập tức liền đến. Trần Thế Hiền thôi quá khứ một chén vừa mới giúp đỡ tốt chút cà phê, ngừng ở trước mặt hắn, cười nói, bất quá, Hoàng lão tổng, ngươi bây giờ dù sao cũng là tổng giám đốc, chú ý một chút hình tượng. Chân ta tận lực khép lại bên trên, đã rất chú ý hình tượng, làm gì được ta thì không cho phép à. Hoàng Bính Diệu cơ cơ trên đùi thô dày thịt, quá mập người, bẹn đùi đi đường đều sẽ mài đùi, ngồi xuống chen tại trong ghế, càng khó chịu hơn. Không có cách nào a. Hắn bưng lên cà phê, nhẹ khẽ nhấp một miếng, trong nháy mắt một bộ mặt như ăn mức đắng, điên cuồng địa hướng trong chén thêm đường viên, ta đi, này cà phê, so với ta mệnh cũng khổ. Trần Thế Hiền nghiêng qua Hoàng Bính Diệu một chút, thì ngươi còn số khổ, toàn bộ lực lượng cảnh sát, phun ra nước đắng, đều có thể đem cảng đảo chìm. Hoàng Bính Diệu một đường thuận buồm xuôi gió, tìm cái nhà vợ Thế Hiền hách, cùng Lý Văn Bân lại là anh em đồng hào. Mỗi lần mở đại hội, chỉ cần nhiều nâng hai lần tay, đứng vững đội, có thể cao thăng. Thì này còn có thể gọi số khổ. Hoàng Bính Diệu khuấy đều trong cà phê cục đường, thở dài, lấy lòng nói, "A Hiền à, ta không lừa ngươi, là thật khổ, lần này lực lượng cảnh sát gặp được đại phiền toái. Ta gần đây sức đầu mẹ chán, mệnh đây Hoàng Liên khổ." Trần Thế Hiền nhìn Têu Ca kể khổ Hoàng Bính Diệu, bắt chéo chân, đốt một điếu thuốc, khám phá tất cả cười nói, "Hoàng lão tổng, ngươi liền nói, lại muốn ta giúp đỡ làm ai a?" Hắc hắc. Hoàng Bính Diệu bị đâm thủng, giới cười hai tiếng, theo trong túi công văn mặt, lấy ra một phần hồ sơ, đưa cho Trần Thế Hiền. "Trương Văn Diệu, Trương Sơ." Trần Thế Hiền lật ra hồ sơ. Hắn ra vẻ kinh ngạc hỏi, Trương Sơ vừa mới cao thăng, danh tiếng đang thịnh, thảm như vậy. Theo phía cảnh sát điều tra, Trương Văn Diệu có thể là cái hắc cảnh, liên quan đến nhiều hạng phạm pháp phạm tội, đã từng còn liên quan được qua. Hoàng Bính Diệu nghiêm túc trầm trầm giảng giải. Người chết nợ tiêu, người đều đã chết, ta có thể không có bản lĩnh đi địa phủ cho ngươi câu hồn đấy, người chết ta không làm. Trần Thế Hiền nghe được, phía cảnh sát chỉ là nắm giữ Trương Văn Diệu liên quan độc chứng cứ, cũng không có nói tới trung hoàn vụ nổ, tâm vậy thì để xuống, cười lấy nói đùa. Trương Văn Diệu chết là chết, bất quá, chúng ta đang điều tra trong quá trình, phát hiện càng thêm chuyện phiền phức. Lực lượng cảnh sát chỉ sợ tồn tại nguyên một mạng lưới hắc cảnh. Những thứ này hắc cảnh sử dụng chức vụ chi tiện, lẫn nhau cấu kết, tạo thành một tổ chức. Từ trên xuống dưới, có cả một đầu lợi ích liên, lẫn nhau bao che, lẫn nhau thông đồng. Hoàng Bính Diệu nét mặt nghiêm trọng, hết sức chăm chú địa đạo. Lực lượng cảnh sát để loạn thành cái sảng, hắc cảnh hoành hành, này sớm thực sự không phải bí mật, Hoàng lão tổng. Trần Thế Hiền cắn tàn thuốc, cười cười. Lần này không giống nhau. Chỉ sợ lực lượng cảnh sát cao tầng vậy liên quan đến trong đó. Hoàng Bính Diệu hạ giọng, con mắt xoay tít bốn phía nhìn lướt qua, xác nhận chung quanh an toàn, lúc này mới nhỏ giọng nói. Trong đó thì bao gồm sẽ đem tiền nhiệm sở cảnh vụ trưởng phòng, chắc cảnh toàn. Chương 278, lệnh đặc xá, một thật sự trên ý nghĩa làm lại cuộc đời cơ hội. Một, chương 278, lệnh đặc xá, một thật sự trên ý nghĩa làm lại cuộc đời cơ hội. Một, chắc cảnh toàn. Trần Thế Hiền vừa nghe đến chắc cảnh toàn tên, khẽ cho mày, đoán được khoảng. Sẽ không phải là muốn gió nổi lên a. Tại trong ấn tượng của hắn, nhân vật này thế nhưng phản bội, tiềm tội phạm bên trong, cái đó thượng vị cùng ngày liền bị kéo xuống ngựa nhất ca. Tổng hợp phim Hồng Kông trong lịch sử, chức vị cao nhất hắc cảnh một trong. Nguyên tắc bên trong, chắc cảnh toàn cùng mặc vào sở hẹp, căn bản không đi đường thường. Thần thăng phương thức cũng không phải thường có sáng tạo. Liên hợp chùm buôn thuốc phiện cùng thần bí đồng tế hội, chơi đen ăn đen, làm tiên nhân thiêu. Tại chùm buôn thuốc phiện cùng người mua giao dịch về sau, phía cảnh sát phối hợp bắt lấy, đem bạch phiến đoạt lại, trả lại cho chùm buôn thuốc phiện. Một nhóm mặt diện, tuần hoàn sử dụng. Trừ ra người mua, toàn bộ là doanh gia. Chắc cảnh toàn vậy mượn phương pháp này, theo một tổ chống ma túy cảnh sát, từng bước cao thăng, đến hôm nay vị trí này. Thì tại tháng sau sơ, và Thái Nguyên Kỳ về hưu, sẽ tại phủ thống đốc Hồng Kông tiến hành long trọng giao tiếp nghi thức. Đến lúc đó, nhất ca vị trí để cho chắc cảnh toàn nhận vậy. Bất quá, cái này chắc cảnh toàn là thân phe Diều Hâu, phía anh nâng đỡ ngồi nhất ca vị trí, đoán chừng là vì cho phe thân hoa ngột ngạt. Bằng không, Lý Văn Bân, Lưu Kiệt Huy, Lôi Mông mấy cái, năng lực cũng mạnh hơn chắc cảnh toàn, không có ly đến phiên hắn thượng vị. Có thể hay không thượng vị, nhiều khi không phải năng lực vấn đề, là chỗ đứng vấn đề. Hoàng lão tổng, không thể nào, tương lai nhất ca là màu đen, chơi như thế lại. Trần Thế Hiền xích lại gần nhỏ giọng nói. Hắn muốn biết, Hoàng Bính Diệu hiện tại rốt cục nắm giữ chắc cảnh toàn bao nhiêu hắc liệu, rồi quyết định muốn hay không cái này cùng làm việc xấu. Tương lai nhất ca, còn không phải thế sao tùy tiện động. Hoàng Bính Diệu đáng tin, không có nghĩa là lực lượng cảnh sát những người khác đáng tin, vạn một thất bại, khẳng định sẽ gặp phải trước nay chưa có đả kích cùng trả thù. Một khỏa thanh xuân đậu, tại thành thục lúc, nhẹ nhàng đâm một cái rồi sẽ phá, thanh lý lên rất dễ dàng. Ngoại lực xuống dưới, đó là nước chảy thành sông. Nhưng nếu như không thành thục thanh xuân đậu, cứng rắn muốn chen, thanh lý không sạch sẽ, còn phải chịu khổ. Không có có manh mối, ngươi sẽ không biết tin tức này. Hoàng Bính Diệu uống một hớp cà phê, lông mày qua loa giãn ra một ít, lại hướng bên trong tăng thêm điểm sữa, sau đó chậm rãi giải thích. Trải qua một đoạn thời gian rất dài điều tra, đã có thể xác định chắc cảnh toàn liên quan hắc. Hắn thông đồng tam giác vàng nữ trùm buôn thuốc phiện xạ bộ va lộ, tiến hành phạm pháp hành vi phạm tội. Nghiêm trọng hơn là, chúng ta phát hiện, lực lượng cảnh sát còn có không ít cảnh sát gia nhập một tổ chức thần bí, sử dụng chức vụ chi tiện, hiệp trợ chắc cảnh toàn thượng vị. Những người này, trong lực lượng cảnh sát, rắc rối khó gỡ, tạo thành một cái cự đại mạng lưới hắc cảnh. Trần Thế Hiền một bên nghe, một bên khẽ gật đầu, xem ra phía cảnh sát nắm giữ tình huống, trên cơ bản cùng nguyên tắc 89/10, thậm chí càng nhiều. Hắn tiếp tục sâu hỏi, cái này tổ chức thần bí là một cái gọi đồng tâm hội tổ chức. Hoàng Bính Diệu triệt để theo trong túi công văn lại lấy ra một sấp tài liệu đưa cho Trần Thế Hiền. Chúng ta đối với đi theo chắc cảnh toàn hắc cảnh tiến hành xâm nhập điều tra, phát hiện bao gồm đại rừng sơ ở bên trong nhiều tên cảnh sát thường xuyên tham gia lực lượng cảnh sát tổ chức buổi nói chuyện tâm lý học. Cái này tọa đảm chủ giảng người là nước Anh đại học SCT ản giờ sở giáo thụ Hoắc Thiên Nhậm. Người này tại phạm tội tâm lý học lĩnh vực có không tệ thành tích. Mấy năm trước hắn sau khi về nước, lực lượng cảnh sát thì mời hắn đảm nhiệm lực lượng cảnh sát phạm tội tâm lý học khách tọa giảng sư. Trần Thế Hiền một bên nghe, một bên liếc nhìn trên tư liệu ảnh. Hoắc Thiên Nhậm ngũ quan cực giống Nghe Vĩnh Hiếu, nhìn lên tới đồng dạng ôn tồn lễ độ cảm giác, trên mặt mang một vòng để người suy nghĩ không thấu ý cười. Bất kể từ góc độ nào nhìn xem, ánh mắt của đối phương giống như cũng đang ngó chừng ngươi, tại xuyên thủng ngươi tựa như. Dưới ảnh một bên là một nhóm lớn danh hiệu, lý lịch hết sức xinh đẹp. Hắn nhìn qua, Hoắc Thiên Nhậm giới thiệu cũng lưu ở mặt ngoài, nói rõ phía cảnh sát đối hắn nắm giữ cũng không đầy đủ. Khép lại tài liệu, Trần Thế Hiền một câu vạch trần, các ngươi phía cảnh sát hoài nghi Hoắc Thiên Nhậm sử dụng tại lực lượng cảnh sát tọa đàm, thu hút thành viên gia nhập đồng tâm hội. Hoàng Bính Diệu nét mặt hơi sững sờ, không ngờ rằng Trần Thế Hiền như thế nhạy bén, một chút liền phát hiện bọn hắn đối với Hoắc Thiên Nhậm nắm giữ không nhiều. Tại là chân thành gật đầu nói, đồng tâm hội tổ chức chặt chẽ, hiện nay cảnh sát chúng ta còn không có nắm giữ tương quan bằng chứng, chỉ là hoài nghi chắc cảnh toàn phía sau đẩy tay chính là cái này Hoắc Thiên Nhậm. Ta lời nói thật cùng ngươi đặt xuống đi, phụ trách này vụ án điều tra Mã Ngựa Sơ cùng Quách Sơ cũng ly kỳ bỏ mình, nhiều tên cảnh sát nhận liên lụy, bên ngoài điều tra tạm thời gián đoạn. Trần Thế Hiền hướng về phía Hoàng Bân Diệu trước mắt, Hoàng lão tổng, kia vụ trộm điều tra không dừng lại qua đi, đặt thuốc lần này sánh vai cái gì nhân vật? Lần này không phải hắn. Hoàng Bính Diệu lắc đầu. Ngươi không cần cho Đạt Thúc phát lương hữu a. Trần Thế Hiền trêu chọc nói. Hoàng Bính Diệu cho dưới tay hắn làm đi mấy chục năm lão nhược bệnh tàn phát lương hưu, này đều không phải là bí mật.
Khụ khụ.
Hoàng Bính Diệu lúng túng ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, ta khi nào loạn phát lương hưu? Tào Đạt Hoa ưu tú như vậy nhân tài, đã sớm về hàng, ngươi nhìn thấy, đều phải gọi hắn một tiếng Tào Sơ. Hắn hiện tại là tổ trọng án Vu Tố Thu, tại sơ che đậy. Ai dám nhường hắn đi nội gián a? Hoàng Bính Diệu càng nói càng kích động, nhìn tới đối với Vu Tố Thu ý kiến không nhỏ, nói xong, phát hiện chạy xa. Thế là lại kéo về trọng tâm câu chuyện đến, nghiêm mặt nói, không kéo những thứ này. Nói nghiêm túc, chúng ta lực lượng cảnh sát bây giờ tại mình, chắc cảnh toàn cùng đồng tâm hội người ở trong tối, nhất cử nhất động của chúng ta cũng tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy. Muốn đem cái này mạng lưới hắc cảnh nhổ tận gốc, căn bản không thể nào. Thế nhưng, hiện tại trên chắc cảnh toàn vị trí tại tức, chúng ta không có thời gian. Tuyệt đối không thể nhường loại người này ngồi lên nhất ca vị trí, bằng không, đối với lực lượng cảnh sát đặc kích, đều sẽ là có tính chất hủy diệt. Trần Thế Hiền bưng lên cà phê, nhàn nhạt uống một ngụm, mở mắt ra hỏi, Hoàng lão tổng, ngươi cùng ta giảng nhiều như vậy, cùng ta có liên quan hệ à? Hoàng Bính Diệu thử nhìn nha, không có ý tốt mà nói, A Hiền, ngươi là doanh nhân yêu cảng, xã hội này trách nhiệm phải nhận lên đến a. Cảnh sát chúng ta hiện tại cần hỗ trợ của ngươi. Nhưng hành động của chúng ta từ sáng chuyển vào tối, cùng nhau diệt trừ tất cả mạng lưới hắc cảnh. Trần Thế Hiền lông mày nhướng lên, bao gồm chắc cảnh toàn. Hoàng Bính Diệu dùng sức chút gật đầu. Hoàng lão tổng, có máu lầm, ngươi để cho ta làm tương lai nhất ca, là ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? Trần Thế Hiền ra vẻ kinh ngạc dáng vẻ, kinh ngạc địa trừng to mắt, nhìn lên tới, biểu diễn kỹ xảo ít nhiều có chút sốc nổi. Hoàng Bính Diệu hiện tại là của hắn cha mẹ cơ máu. Lực lượng cảnh sát nghiệp vụ, hơn phân nửa đến từ hắn. Chương 278, lệnh đặc xá, một thật sự trên ý nghĩa làm lại cuộc đời cơ hội. 2, chương 278, lệnh đặc xá, một thật sự trên ý nghĩa làm lại cuộc đời cơ hội. 2. Nếu để cho thân phe Diều Hâu chắc cảnh toàn thượng vị, về sau bước chân khẳng định bước không ra, lại nhận rất nhiều hạn chế. Theo chính nghĩa góc độ đi lên nói, làm chắc cảnh toàn, hắn là giơ hai tay hai chân đồng ý. Bất quá, hiện tại là Hoàng Bính Diệu muốn cầu cảnh hắn, nhất định phải thật tốt gõ lừa đảo. Lấy chút chỗ tốt. Chỗ tốt này, còn nhất định phải là cùng nhất ca giá trị bản thân, cùng đồng giá trị chỗ tốt. Rốt cuộc, làm nhất ca, cái này mạo hiểm là rất lớn. Vạn một thất bại, đem gặp phải phản công, muốn trả ra đại giới, đều đem là to lớn. Mà một khi xong chắc cảnh toàn, Hoàng Bính Diệu bọn hắn khẳng định hội thôi người một nhà thượng vị. Này đối với bọn hắn là trăm lợi không một hại. Hoàng Bính Diệu cùng Trần Thế Hiền ở chung nhiều lần như vậy, đối phương một vểnh lên cái mông, là hắn biết muốn thả cái gì cái rắm. Trần Thế Hiền là tuyệt đối sẽ không người chịu thua thiệt. Muốn hắn vô tư kính dâng, rất không có khả năng. Nhưng khi trước, không ai đây Trần Thế Hiền càng thêm phù hợp tham dự vào cái này hành động bên trong tới. Cái này hành động là tuyệt đối giữ bí mật. Mà trừ ra nhiều lần hợp tác, Hoàng Bính Diệu cũng tại Trần Thế Hiền bên cạnh chôn nhang tuyến, trừ một chút màu xám sản nghiệp. Cái mông phía sau, sạch sẽ. Lại thêm, bọn hắn phía cảnh sát phải đối mặt, sẽ là một cực kỳ to lớn mạng lưới hắc cảnh. Gặp phải khiêu chiến cũng là trước nay chưa có. Lại không thể công nhiên thảo phạt nhất ca. Lúc này, liền cần một cực mạnh ngoại lực đến giúp đỡ đạp đổ chắc cảnh toàn. Không ai đây Trần Thế Hiền, càng thêm thích hợp. Có tiền, có người. Công ty an ninh lại nhân tài đông đúc. Trần Thế Hiền lại là thứ não, bất luận là khách sạn quân độ hay là tại Eddie bật quân hỏa án bên trong, hoặc là tại Thế Kỷ Tặc Vương đoàn án bên trong, triển hiện ra thực lực cũng rất không tồi. Bảo hộ tán trước mắt tiêu chuẩn, không thua gì một chi người ngoài biên chế đội phi hổ. Muốn thiết bị có thiết bị, muốn người mới có nhân tài. Hoàn toàn phù hợp bọn hắn lần này nhằm vào đồng tâm hội hành động yêu cầu. Do đó, Hoàng Bính Diệu lần này tới tìm Trần Thế Hiền, cũng là mang theo đập nổi dìm thuyền tâm lý tới. Bằng không, cũng không cần đem như thế chuyện cơ mật, đi thẳng vào vấn đề nói cho Trần Thế Hiền. Vì, hắn tin tưởng, chính mình chuẩn bị xong điều kiện, đầy đủ mê người, Trần Thế Hiền nhất định sẽ đáp ứng. A Hiền, đừng giả bộ, sốc nổi. Hoàng Bính Diệu liếc mắt nhìn hắn, không có cùng hắn lượn quanh cái gì phần cong, chân thành nói, nhất ca giao tiếp nghi thức trước đó, ngươi giúp đỡ xong chắc cảnh toàn. Ta đưa ngươi một món lễ lớn. Trần Thế Hiền hiếu kỳ hỏi, cái gì đại lễ? Lệnh đặc xá, một sạch sẽ thân phận. Hoàng Bính Diệu tự tin trả lời. Trần Thế Hiền nét mặt khẽ nhúc nhích, trong mắt một vẻ vui mừng, thoáng qua liền mất. Xuyên qua mà đến, hắn thì tại bên trong xích trụ. Cứ việc nói trước ra ngục, nhưng mà, này thủy chung là một chỗ bẩn, bất kể tương lai leo cao bao nhiêu, tương lai thanh danh nhiều hiển hách, điểm này, vĩnh viễn lau không đi. Vì, đây hết thảy đều là ghi lại trong danh sách, đi theo hắn cả đời. Thế nhưng, nếu như cầm tới lệnh đặc xá thì không giống nhau, chí ít tại trở về trước, hồ sơ của hắn có thể tẩy bạch. Sau khi ra tù, đi cho tới hôm nay, hắn không thể không nghĩ tới vấn đề này. Thế nhưng, nghĩ muốn cầm tới lệnh đặc xá, rất khó. Nhất định phải làm ra nặng cống như lớn, sau đó do trợ lý trưởng phòng trở lên chức cấp, hướng cục an ninh đưa ra tài liệu, đạt được cục an ninh phê duyệt về sau, lại hướng bộ tư pháp đưa ra. Đến bộ tư pháp còn phải phân tích, ngươi phù hợp hay không đặc xá tư cách, phạm pháp trình độ, có nên hay không trao tặng lệnh đặc xá. Nếu như vặn ngã đại hắc cảnh chắc cảnh toàn cùng trở lên tất cả mạng lưới hắc cảnh, cũng tính là nặng cống như lớn. Hoàng Bính Diệu tỷ phu Lý Văn Bân chức cấp đủ cao, hoàn toàn có thể hướng cục an ninh đưa ra tài liệu. Nhưng mà, người an ninh này cục thì khó rồi. Vì cục an ninh là phụ trách duy trì cảng đảo nội bộ an toàn cùng trật tự xã hội, bao gồm quản lý cảnh sát, hải quan, nhập cảnh sự vật tương quan. Cục an ninh quyền lợi trên sở cảnh vụ, có thể giám sát cùng cân đối các ngành chấp pháp, tại chính sách chế định, tài nguyên phân phối, bộ môn cân đối các phương diện có quyền quyết định. Năng lực đối với sở cảnh vụ công tác tiến hành chỉ đạo cùng giám sát. Hoàng Bính Diệu cùng Lý Văn Bân tay lại giải, vậy thân không đến cục an ninh đi a. Muốn cầm tới lệnh đặc xá, nhưng là muốn qua năm quan chém 6 tướng, cầm tới một cái tiếp theo một cái cho phép. Hoàng lão tổng, ngươi không phải là đang câu cá a? Trần Thế Hiền khẽ miệng kéo một cái, vui lùa hỏi. Sao nghe đều giống như đang vẽ bánh a. Ta cùng ngươi thấu cái đấy đi, cục an ninh hiện tại cái bấy trưởng Lê Trường Thanh, cùng chúng ta là mặt trận thống nhất. Hoàng Bính Diệu vô cùng thành khẩn nhìn Trần Thế Hiền hai mắt nói, ta có thể đánh với ngươi cam đoan. Hợp tác nhiều lần như vậy, cách làm người của ta ngươi hiểu rõ. Ta sẽ không tùy tiện hứa hẹn ngươi cái gì. Một sáng hứa hẹn, nhất định nói làm được. Trần Thế Hiền nghe được Hoàng Bính Diệu nói như vậy, trong lòng trong nháy mắt kích động lên, có những lời này, hắn an tâm. Người khác nói như vậy, có thể không tin. Hoàng Bính Diệu nói như vậy, vậy tuyệt đối đáng tin cậy. Bởi vì hắn chưa bao giờ hấu người một nhà. Vì một nội gián, vì một thuộc hạ, là có thể võ trang đầy đủ, khiêng lên súng tiểu liên, vào đi cứu người cấp trên. Đáng tin cậy. Có cục an ninh gia trì, chỉ còn lại một bộ tư pháp phê duyệt ý kiến. Cái này dễ nhiều. Rốt cuộc, Âu Vịnh Nhân dưỡng phụ, giản áo vi thân phận, tại luật chính tự dơ chân như nhẹ. Cầm tới lệnh đặc xá cơ hội, phi thường lớn. Lệnh đặc xá giá trị, cùng một tương lai nhất ca giá trị, với hắn mà nói, là giống nhau nặng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trần Thế Hiền một ngụm đáp lại, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, âm u nhìn về phía Hoàng Bính Diệu, bất quá, ta có một điều kiện. Nói cho ta biết, ngươi chôn tại ta chỗ này lôi, là ai? Hoàng Bính Diệu nét mặt cứng đờ, giới cười hai tiếng, vội vàng giả ngu, cái gì lôi, nào có lôi? Ta không tin, ngươi không có ở bên cạnh ta chôn lôi, ngươi dám dùng ta. Trần Thế Hiền ánh mắt không cho cự tuyệt, lệnh đặc xá chuyện, có đánh cược thành phần, lên hay không lên chiếu bạc, ta quyết định. Ngươi nếu như không có thành ý, vậy coi như xong. Rốt cuộc, bất kể ai làm nhất ca, việc buôn bán của ta làm theo, tiền chiếu kiếm. Hoàng Bính Diệu nghe xong, mặt lộ mấy phần xoắn xuýt, trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, ngươi sẽ không đối người của ta, thế nào à? Đương nhiên, ta chỉ là không thích, có người tại ta bên gối phóng đao, nếu không, ta cả kinh buổi tối đi ngủ cũng ngủ không được à? Trần Thế Hiền cười cười. Hoàng Bính Diệu lường trước, nếu như minh bài, liệu Trần Thế Hiền vậy không sẽ như thế nào, vì vậy nói, vậy thì tốt, ta cho ngươi biết, bất quá, nếu như ngươi dám làm loạn, ta một tiễn đao cước, cái bạo đầu của ngươi. Trần Thế Hiền không nhịn được khoát khoát tay, đừng mút tích, nói đi. An ninh bảo hộ tán bộ hậu cần tân tấn nhân viên, Lương Thiếu Đường. Hoàng Bính Diệu niết niết miệng, nói ra, cái này nội gián tỉnh rồi, nhìn tới chỉ có thể triệu hồi, bất quá, hiện nay cũng không có phát hiện Trần Thế Hiền có cái gì chuyện ẩn giấu. Triệu hồi cũng liền triệu hồi đi, phóng tới cảng địa phương trọng yếu đi. Lương Thiếu Đường, Lộ Hộ Ảnh. Trần Thế Hiền nét mặt hơi động một chút, trước mắt hiện ra một tấm kiệt ngạo khuôn mặt, lông mày cốt tương đối cao, ngũ quan lập thể, đầu đinh, dáng người cường tráng ngạnh hán hình tượng. Hảo gia hỏa, gần đây bận việc được chân không chạm đất, không ngờ rằng bảo hộ tán thế mà trà trộn vào tới một cái chuyên gia nội gián a. Chương 279, hành động danh hiệu, trung chiến, 1. Chương 279, hành động danh hiệu, trung chiến, 1. Nói thật, tổng hợp phim Hồng Kông bên trong, Lộ Hộ Ảnh ca, Lạ Phi ca, tuyệt đối là chuyên gia nội gián bên trong Hermes. Lẫn vào xã đoàn nhiều năm, không chỉ không có buộc chỉ riêng thân phận, địa vị còn càng ngày càng cao, điển hình, lại không thu lưới, ta thì hôn thành đại lao nhân vật. Hoàng lão tổng, ngươi chắc chắn để mắt ta à? Trần Thế Hiền âm dương quái khí câu. Hoàng Bính Diệu rụt cổ lại, giả thành đà điểu, tại Trần Thế Hiền bên cạnh chôn đinh, còn bị phát hiện, này quả thật có chút không chính cống. Hắn toét miệng giới cười nói, ngươi hiểu, quá trình chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Lực lượng cảnh sát bảo vệ thiết bị cũng giao cho ngươi, đương nhiên đối với ngươi coi trọng. Không biết rõ ràng nội tình, lực lượng cảnh sát dám dùng bảo hộ tán thứ gì đó sao? Trần Thế Hiền cười cười không nói lời nào, khép lại tài liệu, nắm ở trong tay, khám phá không nói toạc, mọi người còn là bạn tốt. Hắn cơ cơ tài liệu nói, ta có thể giúp ngươi làm chắc cảnh toàn, làm đồng tâm hội, bất quá, Lương Tiếu Đường phải nghe ta phân công. Cái này, Lương Tiếu Đường là cục an ninh sắp đặt qua người tới, bằng không ta biến thành người khác cho ngươi. Hoàng Bính Diệu sợ Trần Thế Hiền công báo tư thủ, cố nặn ra vẻ tươi cười mở miệng bàn bạc. Đổi ai, đặt thuốc ca. Chàng trai trẻ đẹp đổi thịt xuống khói, ta không đổi. Là hắn. Trần Thế Hiền giọng nói chân thật đáng tin. Hoàng Bính Diệu suy nghĩ một lúc, hay là nhả ra, nói một câu Trần Thế Hiền danh ngôn, ngươi nhưng chớ đem ta người, làm thắng ngày hồ a. Ok. Trần Thế Hiền dứt khoát khoa tay một thủ thế, cầm lên tài liệu, cũng không quay đầu lại đi nha. Phục vụ viên, tính tiền. Hoàng Bính Diệu uống một ngụm cà phê, hương vị cũng liền như thế, không hứng thú lắm để xuống. 2400 văn. Phục vụ viên cầm biên lai, nhẹ để nhẹ tại trước mặt Hoàng Bính Diệu. Bao nhiêu? Hoàng Bính Diệu một ngụm cà phê kém chút không có phun ra ngoài, nghĩ thật đắt, lại ừ ngực một chút nuốt trở vào. 2400 văn, thiên sinh. Bao nhiêu? Một chén 1200, tổng cộng 2400 văn, thiên sinh. Không phải, ta nói là, bao nhiêu có thể bớt một chút hay không, giảm giá. Hoàng Bính Diệu vẻ mặt thì đau, thịt mặt cũng đang run. Mặc dù lao bà hắn ra thế hiển hách, nhưng mà trong nhà quản được nghiêm, tiền tiêu vặt không nhiều à. Ngại quá, thiên sinh, đây đã là dựa theo Trần tiên sinh hội viên gãy. Bình thường một ly cà phê, chúng ta muốn bán 1800 nguyên, hiện tại rất ưu đãi. Cái này cà phê, dùng hạt cà phê, là Sophia trang viên tôi hạ cà phê, nguyên sinh ra từ hệ thi Odia, phong vị đặc biệt, sản lượng thưa thớt. Phục vụ viên ba lạp giới thiệu một đồng lớn, là cà phê kèm theo giá trị. Hoàng Bính Diệu nghe phục vụ viên lời nói, tim một hồi phát tăng, phong vị độc không đặc biệt, sản lượng hiếm không hiếm, hắn không biết, giờ phút này, tại đỉnh đầu hắn thì thổi qua mấy chữ. Đoạt tiền a. Giá cước nghe cũng rơi lệ. Quý 6. Hoàng Bính Diệu khẽ cắn môi, vì sĩ diện, vô cùng không thể diện địa thoát thời giày, theo đế giày phía dưới, cầm bước lên một chồng tiền riêng. Sau đó trong lòng bao tố nhìn huyết, đem thú vị đạo tiền đưa cho phục vụ viên. Phục vụ viên kìm nén bực bội, không biết bắt đầu từ đâu. Làm gì, tiền còn điểm cao thấp quý tiền a, cầm, cũng không phải uống không dậy nổi. Hoàng Bính Diệu đem ví tiền tại đơn kẹp trong, hào khí địa xoay người rời đi, đi hai bước, lại trả lại. Một ngụm đem cà phê trên bàn, uống một hơi cạn sạch. 1200 văn một chén cà phê, không thể lãng phí. Uống xong, không uống ra cái gì cao quý tới hoàng bính rượu, trong lòng thống mạ Trần Thế Hiền trên dưới 5000 năm. Nửa năm tiền riêng, hai ly cà phê biệt thủ. Ném lôi lắm mẫu, mời người uống cà phê, ngay cả đơn cũng không mua, còn muốn ta bỏ tiền, một chút cũng không tự giác, thực sự là không có âm công a, bị vùi dập giữa chợ. A dừng a. Trần Thế Hiền vừa mới triệu tập Khâu Cương Ngao mấy người, đi vào căn cứ vi thôn, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Mới vừa vào cửa, liền không nhịn được liên tục đánh mấy nhảy mũi. Hiền ca, cái nào tẩu tử nhớ thương ngươi a? Bạo Châu cười hắc hắc trêu chọc. Trần Thế Hiền xoa xoa cái mũi, im lặng, khẳng định là Bồ Tát rượu cái này thiết công kê tại phía sau mắng chửi người. Cầu người giúp đỡ, mời hai ly cà phê cùng muốn mặn giả, còn nói mình có thành ý, bị vùi dập giữa chợ. Ô ô ừm, sắc ca dùm, tôi hạ cà phê. Bạo Châu suy đoán. Nhìn thấy Trần Thế Hiền gật đầu. Kia không trách Hoàng Sơ, thiết công kê, cái này đem hao đi hắn nửa cái mạng. Bạo Châu cười ha hả. A Hoa cùng A Tuyên hai cái vậy cũng cười cười. Khâu Cương Ngao thì nhân viên gương mẫu một dạng, bắt lấy thông tin điểm, nghiêm túc hỏi, Hoàng lão tổng khẳng suất rất nhiều, khẳng định có đại sự, Hiền ca, lần này muốn chúng ta làm liếc. A Ngao, ngươi không hổ là môn học đại biểu. Trần Thế Hiền bắt chéo chân, đem theo quán cà phê lấy ra tài liệu, tất cả đều ném vào trên bàn, xem xét. Khâu Cương Ngao cùng Bạo Châu đám người, cầm lên tài liệu, tỉ mỉ nhìn một trận. Tương lai lực lượng cảnh sát nhất ca, chắc cảnh toàn dính liễu cùng một tổ chức thần bí đồng tâm hội hợp tác, thu nạp một nhóm lớn hắc cảnh, thông đồng tam giác vàng trùm ma túy xạ bộ va lộ, tiến hành một ít âm thầm giao dịch. Trần Thế Hiền trực tiếp địa phương giảng giải một lần tình huống, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, toàn bộ cũng nói ra. Trước mắt những huynh đệ này, toàn bộ là xuất sinh nhập tử, cùng nhau theo xích trụ đi cho tới hôm nay. Tất cả càng đảo, không ai độ trung thành cao hơn bọn họ. Khâu Cương Ngao, Bạo Châu, A Hoa mấy cái nghe, mặt lộ suy tư, trái tim đều đi theo nhảy lên tăng tốc. T. Bạo Châu nghe được chắc cảnh toàn tên, càng là hơn phát ra hít một hơi lanh khí âm thanh. Phó phòng chắc cảnh toàn đầu tháng sau sắp ngồi lên cảng đảo xe số 17, theo Thái Nguyên Kỳ trong tay, tiếp nhận sở cảnh vụ dài tương lai nhất ca. Chết tiệt, Thái nổ tung. Bọn hắn nghĩ tới các loại nhiệm vụ, duy chỉ có không ngờ rằng, sau đó phải là người, sẽ là nhất ca. Mà tương lai nhất ca, lại là cái hắc cảnh. Cùng có hơn 10 lệnh truy nã tam giác vàng trùm ma túy xạ bộ va lộ, cộng thêm có thể có khổng lồ hắc cảnh ủng hộ đồng tâm hội, cấu kết với nhau làm việc xấu. Này chỉ là nghe một chút liền kích thích. Cái gì khách sạn quân độ tội phạm bắt có cán, cái gì thế kỷ tặc vương đoàn, cùng sự so sánh này, quả thực yếu phát nổ được không? Cái này cao đoan của ca. Trần Thế Hiền ngồi ở trên ghế salon, nhóm lửa một điếu thuốc, mặt không biểu tình, vững như bàn thạch, đem lệnh đặc xá sự việc nói ra. Lệnh đặc xá. Khâu Cương Ngao, Bạo Châu đám người, hô hấp cũng trở nên có chút trở nên nặng nề. A Thuyên trong mắt cũng trừng lớn, có chút không thể tin lẩm bẩm, lệnh đặc xá, này, loại chuyện tốt này, cũng có rơi xuống trên đầu chúng ta một thiên. A Thuyên, tự tin điểm. Bạo Châu vô bờ vai của hắn, cười nói, đi theo Hiền ca, sau khi ra tù, chúng ta vẫn tại đi đại vận. Chuyện tốt lạc, chuyện tốt lạc a. Bạo Châu vô cùng kích động, dương nhanh múa vuốt lớn tiếng kêu lên. Lệnh đặc xá, xin rất phức tạp, cũng không phải thường khó, 6 tấm lệnh đặc xá, ngươi dùng đầu óc nghĩ, có thể sao? Cho dù Hoàng lão tổng tay mắt thông thiên, cũng chưa chắc năng lực cầm xuống. Khâu Cương Ngao nghiêng qua Bạo Châu một chút, trầm mặt nói. Bạo Châu cùng A Hoa đám người, nét mặt cùng nhau cứng đờ, nhìn về phía Trần Thế Hiển và một đáp án. Không sai, lệnh đặc xá chỉ có một danh lệch. Chính là cái này cái, có thể thành hay không, cũng có đánh cược thành phần. Trần Thế Hiển trực tiếp dội cho chậu nước lạnh, khai môn kiến sân nói. Hắn không có chút nào giấu giếm, không cần thiết hố huynh đệ mình. Dùng lừa gạt phương thức, kéo mọi người xuống nước. Bạo Châu, A Hoa, A Thuyên mấy người ánh mắt Trần có thể thấy địa ảm đạm xuống, nét mặt hơi trầm lại. Một lệnh đặc xá, cũng đúng thế thật dự kiến trong sự việc. Tiếp lấy bọn hắn lại kiên định ngẩng đầu. Hiền ca ta cho rằng, Hiền ca ta nghĩ. Chương 279, hành động danh hiệu, trung chiến 2, chương 279, hành động danh hiệu, trung chiến 2. Không bằng. Từng cái tranh nhau chen lấn địa mở miệng, có vẻ hơi lộn xộn, ai cũng không nói ra cái nguyên cớ. Khâu Cương Ngao tiểu đoàn thể đại biểu, ánh mắt quét mắt mọi người một chút, trấn trụ mọi người, nếu như chỉ có một danh ngạch, cái này danh ngạch, về Hiền ca, có ý kiến gì hay không? Không có ý kiến. Lần này, không có chút gì do dự, Bạo Châu, A Hoa, A Thuyên tất cả đều cùng kêu lên đáp. Nếu như nhất định phải có một cái danh ngạch, vậy nhất định cho Hiền ca. Sau khi ra tù, năng lực có được hàng tỷ gia sản, năng lực có đang lúc công tác, có giờ này ngày này vốn có tất cả, đều là ôm Hiền ca đuổi tới. Không cho hắn, không thể nào nói nổi. Huống hồ, Trần Thế Hiền là đầu của bọn hắn, là bọn hắn thiên, một sạch sẽ thân phận, mới có thể để cho hắn mang theo mọi người đi được càng xa. Mà bọn hắn biết mình bao nhiêu cân lượng, lệnh đặc xá nhà, có thì dạy hoa trên đấm. Không thì, không ảnh hưởng toàn cục. Cũng chỉ có Trần Thế Hiền cần một càng thêm sạch sẽ thân phận, đi về phía rộng lớn hơn thiên địa, đi bên trên, cùng đại nhân vật chơi một chút. Xong chắc cảnh toàn về sau chỗ bẩn thì không gọi chỗ bẩn, kêu lên hướng, gọi lắng động, gọi hương vị. Trước kia đều là Trần Thế Hiền nâng đỡ mọi người, lần này, đổi bọn hắn đến nhờ nâng một lần. Điểm ấy, mọi người nghĩ không cần nghĩ, không có nửa điểm khác nhau. Trần Thế Hiền trong lòng ấm áp, ánh mắt lộ vẻ xúc động điệu theo Khâu Cương Ngao, Bạo Châu, A Hoa, A Thuyên mấy cái trên mặt lướt qua, huynh đệ, hay là nguyên trang thì tốt hơn. Hắn hít sâu một cái khói, chậm rãi thở ra, sự ủng hộ của mọi người, ta để tâm trong. Bất quá, lần hành động này, ta vẫn là câu nói kia, mọi người suy nghĩ kỹ càng, rồi quyết định muốn hay không tham gia. Lực lượng cảnh sát cảng đảo muốn đại biến thiên, một sáng chúng ta cuốn vào trận này đại vòng xoáy bên trong, làm được tốt, cầm tới lệnh đặc xá, ta cùng quá khứ nói tạm biệt, mọi người cùng nhau hoa nợ phú quý. Không làm xong, chắc cảnh toàn thuận lợi thượng vị, chúng ta thì cuốn gói đi đường, đến tương lai Đông Sơn tái khởi. muốn hay không làm, không phải chuyện một câu nói, mọi người hiện tại có gia có nghiệp, thận trọng quyết định. Ta cho mọi người 5 phút đồng hồ suy xét. Bạo Châu nghe xong, tại chỗ nổ, lớn giọng nói, cái nào dùng 5 phút đồng hồ, ta hiện tại là có thể quyết định. Việc này làm à, nhất định phải làm, đừng nói làm tương lai nhất ca, chính là chuẩn nhất ca, làm cảm đốc, cũng muốn làm. Hiện ca chỉ cái nào ta đánh đâu, để cho ta làm ai, Thiên Vương lão tử, cũng không sợ. Khâu Cương ngao vậy kiên định gật đầu, ta một người, không có ràng buộc, sao cũng được. Tổ bị phá, chứng có an toàn. Chúng ta là một thể, ta tuyệt đối sẽ không chỉ lo thân mình, ta đã từng đối với ông trời già đã thể, đời này, thì nhận hiển ca ngươi một người. A Tuyên vậy không chút do dự nói, miệng ta đần, thì xem ta như thế nào làm đi. Hiển ca, ta tối nay thì sắp đặt lão bà của ta cùng nữ nhi ra biển, giải quyết nỗi lo về sau. A Hoa vậy thành khẩn biểu đạt quyết tâm. Ui ui ui, làm việc mà thôi, đừng làm được như thế phiến tỉnh, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, A Huy. Trần Thế Hiển nghe, con mắt đều nhanh đi tiểu. Hắn thấy tất cả mọi người quyết tuyệt như vậy, vươn nắm đấm, tốt, huynh đệ chúng ta một lòng, kỳ lợi đoạt kim. Không có chuyến không ra con đường, sông không ra thiên. Lần này hành động, danh hiệu, trung chiến. Khâu Cương Ngao, Bạo Châu, A Hoa, A Thuyên từng cái vươn nắm đấm, cùng Trần Thế Hiển đụng nhau. Giống nhau đã từng, tại xích trụ, mấy người đem vận mệnh mộ mộ buộc chặt, đập nổi dìm thuyền đồng dạng. Lần này, huynh đệ mấy cái, thì chơi sóng lớn, ngược bự. Vén lực lượng cảnh sát nhất ca đà. Ngắn gọn địa mở hết hội sau đó, Trần Thế Hiển thì cho Khâu Cương Ngao cùng Bạo Châu đám người, sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ. Đối với Trác Cảnh Toàn, Đại Dương Sơ, Hoắc Thiên Nhậm đám người, tiến hành bí mật giám thị cùng điều tra. Tiêm Sa Truy, tòa nhà Ước Hoàng, đồng tâm cao cấp phòng tư vấn tâm lý lầu dưới. Một cỗ màu đen cao cấp thương vụ xe hơi, ngừng dưới lầu, cửa xe mở ra. Trác Cảnh Toàn một thân Âu phục màu xám cho, trước khi xuống xe cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh, tay phải một tay cài lên Âu phục bên trên nút thắt, đi vào cao ốc. Hắn ngũ quan thả cửa cũng không lớn, dài nhỏ trong ánh mắt, tràn đầy toàn bộ là lòng dạ. Hôm nay là thứ hai, hạ buổi chưa đoạn, đến điều trị tâm lý thất người, không nhiều. Trác Cảnh Toàn ngồi thang máy, trực tiếp lên tầng cao nhất, VIP thất. Trác Sơ, giáo thụ đã ở phòng nghỉ chờ ngươi. Một đạo thanh âm ôn nhu tiến lên đón, nương theo lấy giày cao gót giẫm trên mặt đất có tiết tấu âm thanh. Đồng tâm cao cấp tư vấn tâm lý học, cao cấp tư vấn tâm lý học Lý Tâm Nhi, nhìn thấy Trác Cảnh Toàn trước tiên, lập tức tiến lên dẫn đường. Nàng một bộ chức nghiệp áo sơ mi trắng, áo sơ mi dẫn lên, nghiêng nghiêng buộc lên một cái thải cái khăn lụa, phía trước nút thắt kéo căng quá chặt chẽ. Quá gối váy ngắn dáng ôm, vô cùng thỏa đáng mà đưa nàng vóc người cao gầy vừa phát họa đường cong. Thân bên trên tán phát ra thuộc về chỗ làm việc nữ tính già dặn, lại gồm cả điều trị tâm lý sư ôn hòa. Khuôn mặt cùng dáng người cũng cực giống Trần Hội Lâm. Lý Tâm Nhi không vẹn vẹn là đồng tâm cao cấp phòng tư vấn tâm lý học, cũng là Hoắc Thiên Nhậm học sinh. Bình thường giúp đỡ quản lý căn này phòng tư vấn tâm lý. Kỳ thực, phía sau màn lão bản hay là Hoắc Thiên Nhậm. Nơi này VIP thất, vậy đầy đủ việc riêng tư, bởi vì này ở giữa phòng khám, cùng lực lượng cảnh sát có nghiệp vụ lui tới. Lực lượng cảnh sát rút súng, cần phải tiếp nhận thời gian nhất định quy định điều trị tâm lý. Cảnh sát nhận tâm lý thương tích, sinh ra tâm lý vấn đề, cũng cần tiến hành điều trị tâm lý, phương diện này cũng do đồng tâm phụ trách. Do đó, Trác Cảnh Toàn xuất hiện ở đây cũng không tính kỳ lạ. Đông đông đông. Lý Tâm Nhi dẫn Trác Cảnh Toàn đi vào một gian phòng nghỉ, gõ cửa một cái, nhẹ giọng mở miệng nói, "Giáo thụ, Trác Sơ đến rồi." "Đi vào." "Tiếp vào cho phép." Lý Tâm Nhi đẩy ra cửa ban công. Trên bàn làm việc ghế xoay, quay lại. Hoắc Thiên Nhậm trên mặt ý cười, mặc nguyên bộ cao cấp quần áo tây, mang theo một cặp kính, cực giống Nghe Vinh Hiếu. Giống nhau ôn tồn lễ độ, giống nhau phong độ nhẹ nhàng. Đáy mắt, giống nhau cất dấu âm thầm. Khác biệt lớn nhất chính là Hoắc Thiên Nhậm nhìn xem người, vĩnh viễn mang theo biết được ánh mắt, giống như năng lực xem thấu lòng người. Nghe Vinh Hiếu trong ánh mắt, mang theo là nắm giữ tất cả tự tin, vì một thượng vị giả tư thế quan sát người khác. Lý Tâm Nhi dẫn người vào đến, thì thức thời lui ra, đóng cửa lại, đem không gian lưu cho hai người. Trác Sơ, được nếm tâm nguyện, sở cảnh vụ lập tức ngươi làm chủ, trước giờ chúc mừng ngươi. Hiện tại, ngay cả ta, nghĩ muốn gặp ngươi một mặt, cũng không dễ dàng a. Hoắc Thiên Nhậm hai tay vịn cái ghế lan can, khóe môi nết lên cười, trong mắt lại mảy may ý cười cũng không, ngồi nhìn về phía Trác Cảnh Toàn. Nửa trang mở rượu sâm canh, dễ dàng nhất là thuyền, ngươi hay là không muốn chúc mừng quá sớm. Trác Cảnh Toàn không nhanh điệu lông mày một đám, tự động ngồi xuống, lạnh lùng mà nói, thời khắc mấu chốt này, chúng ta hay là ít gặp mặt. Ngươi ba mời, bốn mời, mời ta tới, có lẽ chuyện. Này thái độ, rõ ràng muốn cùng Hoắc Thiên Nhậm bạch rõ ranh giới. Hoắc Thiên Nhậm ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, nụ cười trên mặt chưa biến, "Trác Sơ, quý nhân hay quên, sợ không phải quên, đầu tháng sau kia tông làm ăn lớn à. Ngươi điên rồi." Trác Cảnh Toàn sầm mặt lại, "Đầu tháng sau trọng yếu bao nhiêu, ngươi muốn hủy ta?" Hoắc Thiên Nhậm nhẹ nhàng đẩy kính mắt, ánh mắt híp lại, trong lời nói mang theo uy hiếp, "Trác Sơ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Tất cả mọi người là người trên một cái thuyền. Ngươi lên mở, đừng quên trên thuyền huynh đệ, còn muốn ăn cơm." Trác Cảnh Toàn răng hàm chăm chú cắn cắn, cảm cơ thể căng cứng, bình tĩnh nhìn chăm chú Hoắc Thiên Nhậm. Cứ như vậy, hai người đối với nhìn mấy giây, không khí cũng dừng lại. Chương 280, Lộ Ngựa Ỉnh Ca, nâng ngươi làm vịt vương điểm dạng. 1. Chương 280, Lộ Ngựa Ỉnh Ca, nâng ngươi làm vịt vương điểm dạng. 1. Trác Cảnh Toàn hai trong mắt nổi lên một cô âm lãnh sương ngủ. Hoắc Thiên Nhậm tại cái này trong lúc mấu chốt, làm như vậy, duy một mục đích, chính là muốn hắn nhớ kỹ, người đó định đoạt, là dựa vào ai thượng vị. Đây là nói cho hắn biết, liền xem như nhất ca, vậy trốn không thoát khống chế. Trác Cảnh Toàn đáy mắt trong vực sâu, sắc ý cuộn cuộn. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Năng lực bỏ cho tới hôm nay vị trí này, là Hoắc Thiên Nhậm cùng Đồng Tâm Hội nâng đỡ. Tương lai, bất kể leo đến cao bao nhiêu vị trí bên trên đi, Hoắc Thiên Nhậm cùng Đồng Tâm Hội đều đem là uy hiếp lớn nhất cùng gông cùng xiềng xích. Lần này nhắc nhở cùng cảnh cáo, nội tâm của hắn dâng lên nguy cơ to lớn cảm giác. Là lúc làm kết thúc. Chớp mắt qua đi, Trác Cảnh Toàn đứng lên, lạnh lùng mà nói, "Ta thượng vị, đương nhiên sẽ không quên các huynh đệ, không cần ngươi nhắc nhở." Đầu tháng sau hành động, như cũ. Trác Cảnh Toàn đi về phía Hoắc Thiên Nhậm, hai tay chống ở trên bàn, chằm chằm vào ánh mắt của đối phương, "Bất quá, ta làm việc không thích bị buộc. Nay là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng." Nói xong, Trác Cảnh Toàn thì cũng không quay đầu lại ra văn phòng, không có chút nào lưu luyến. Hoắc Thiên Nhậm mười ngón chụp lấy, chậm rãi chuyển động cái ghế, nhìn Trác Cảnh Toàn bóng lưng, trong mắt chứa thâm ý, cười khẩy. Tôn Ngộ Không, vĩnh viễn cũng trốn không thoát Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay, Trác Cảnh Toàn cũng giống vậy. Lên làm nhất ca, vậy không thay đổi được cái gì. Hoắc Thiên Nhậm một bộ đã tinh trước dáng vẻ, bóp lại điện thoại nội bộ, trái tim đi vào một chút. Giáo thụ, Lý Tâm Nhi vô cùng nhanh đi đến, giúp ta cùng sở trường giới lên tiếng kêu gọi, ta cần vì tù phạm thân phận bước vào xích trụ, tiến hành điều tra nghiên cứu, an bài một chút. Hoắc Thiên Nhậm phân phó nói. Giáo thụ, xích trụ Ngư Long hỗn tạp, trật tự hỗn loạn, vì tù phạm thân phận bước vào, ta lo lắng hội không quá an toàn. Lý Tâm Nhi nghe được Hoắc Thiên Nhậm phải vào xích trụ, nét mặt hơi kinh ngạc, lo lắng nói, yên tâm, ta có chừng mực, chỉ có trở thành tù phạm, tiếp cận tù phạm mới có thể hiểu được tù phạm tâm lý. Ta cần phương diện này điều tra nghiên cứu tài liệu. Đi sắp đặt đi. Hoắc Thiên Nhậm khoát khoát tay, Lý Tâm Nhi liền lui ra ngoài. Hắn là lực lượng cảnh sát tâm lý cố vấn, lại có người một nhà tại lực lượng cảnh sát cao tầng, chỉ cần vì học thuật điều tra nghiên cứu danh nghĩa vào xích trụ, sở cảnh vụ rất dễ dàng phê chuẩn. Có chính phủ học thuộc lòng, sở trường giới bên ấy chính là chào hỏi sự việc. Bất quá, bước vào xích trụ nguyên nhân thực sự, Hoắc Thiên Nhậm ngay cả Lý Tâm Nhi cũng là dấu dếm. Và Lý Tâm Nhi sau khi rời đi, hắn mới kéo ra ngăn kéo. Bên trong có 6-7 bộ điện thoại, mỗi bộ trên điện thoại cũng dán số hiệu. Rút ra trong đó một bộ, bấm. Tướng quân xạ bộ va lộ, ngươi cùng phụ thân ngươi chẳng mấy chốc sẽ đoàn tụ, đầu tháng sau giao dịch, như thường lệ tiến hành. Chờ tin tức ta. Nói xong, Hoắc Thiên Nhậm cúp điện thoại, đẩy kính mắt, cứu ra dễ bộ, xạ bộ va lộ liền đem triệt để cho hắn sử dụng. Ánh mắt của hắn trong tràn ngập dạ tâm. Vì vĩ đại cuối cùng lý tưởng, hắn có thể nỗ lực tất cả, bao gồm sinh mệnh. Và Trác Cảnh Toàn thượng vị, thế giới này quy tắc thì đem bắt đầu sửa, tội ác, đen trắng, hết thảy tất cả đều đem bị trọng tân định nghĩa. Trận này vĩ đại cách mạng đem sửa cảng đảo lịch sử. Căn cứ ngầm vi thôn. Hiền ca, điều tra rõ ràng. Khâu Cương Ngao đem một chồng dày cộp tài liệu đưa cho Trần Thế Hiển, sau đó nói, Hoắc Thiên Nhậm hai ngày trước cùng Trác Cảnh Toàn tại đồng tâm cao cấp phòng tư vấn tâm lý gặp mặt về sau, lại đột nhiên vào xích trụ vì tù phạm thân phận. Đường đường đại học SCT án giờ sở giáo thụ, đột nhiên chạy đến xích trụ đi trải nghiệm nhân sinh, này vô cùng không tầm thường. Trừ phi hắn là biến thái, thích nhân vật sánh vai. Trần Thế Hiển hơi cười một chút, chơi tâm lý, ít nhiều có chút biến thái ở trên người. Nếu như hắn còn nhớ không sai, Hoắc Thiên Nhậm vào xích trụ là vì giải cứu một người, đó chính là xạ bộ vạ lộ phụ thân, dễ bộ. Người này hiện tại đang xích trụ ngồi xổm. Hoắc Thiên Nhậm vô cùng thích đùa bỡn, khống chế lòng người, vì thế thậm chí vui lòng quên gia thận của mình, dùng để nắm bắt người. Húng chi vào xích trụ với người. Bất quá, Trác Cảnh Toàn tiền nhiệm nhất ca sắp đến, như thế thời khắc mấu chốt, Hoắc Thiên Nhậm tự mình đi xích trụ, ngược lại là lạ. Rõ ràng lực lượng cảnh sát có nhiều như vậy hắc cảnh, có rất nhiều phương pháp có thể đem dễ bộ cứu ra. Hết lần này tới lần khác Hoắc Thiên Nhậm lựa chọn, náo động nhất, phiền toái nhất, nguy hiểm nhất, một cái, vào xích trụ gây chuyện, đường còn cứu nước. Cái này vô cùng ý vị sâu xa. Trần Thế Hiền suy đoán, trừ ra thỏa mãn Hoắc Thiên Nhậm kêu biến thái khống chế tâm lý, cảm thấy hắn năng lực khống chế tất cả, nắm giữ tất cả mọi người bên ngoài. Còn có, chính là muốn cho Trác Cảnh Toàn một cái to lớn cảnh cáo, nhìn tới, Trác Cảnh Toàn cùng Hoắc Thiên Nhậm trong lúc đó, ra hiểm khích a. A Ngao tiếp tục chầm chậm vào. Trần Thế Hiền trong lòng đã có ý nghĩ, hắn đem tất cả tài liệu đặt lên bàn, đứng lên nói, ta trước đi gặp một người. Người nào? Khâu Cương Ngao hiếu kỳ hỏi. Một chuyên gia nội gián, ta cần hắn tới giúp ta cùng giáo thụ làm cái người trung gian. Trần Thế Hiền hơi cười một chút. Sau 15 phút, công ty an ninh bảo hộ tán văn phòng. Hiền ca. Trần Thế Hiền ngồi dựa vào ở trên ghế salon, khẽ gật đầu, nhìn xem lên trước mặt thân hình cao lớn, cung cung kính kính gọi hắn Hiền ca lạ phịt ca, khỏe miệng có hơi câu lên. Đạo này nụ cười, nhìn lên tới, thì không có hảo ý dáng vẻ. Ánh mắt càng là hơn không kiêng nể gì cả, một bộ nhìn xem đồ vật ánh mắt. Lương Tiếu Đường, có biết hay không, ta bảo ngươi đến, có liệt chuyện a. Trần Thế Hiền bắt chéo chân, đốt một điếu thuốc, cầm điếu thuốc, mở mắt ra nhìn Lương Tiếu Đường. Kiên nghị, cuồng ngạo, cô tịch lãnh nạo, nhìn lên tới rất có cá tính. Ồ biết a. Trần Thế Hiền loại ánh mắt này, nhường Lương Tiếu Đường rất bất an, hắn cẩn thận trả lời. Vào bảo hộ tán bao lâu, hắn thì tại hậu cần bộ chờ đợi bao lâu, nội gián thời gian dài như vậy, cũng chỉ là xa xa nhìn qua Trần Thế Hiền. Nay còn là lần đầu tiên, khoảng cách gần như vậy giao lưu. Đột nhiên bị kêu đến, nhường hắn có loại dự cảm xấu, sẽ không phải Trần Thế Hiền là một hoặc là không a. Ánh mắt này, xem xét thì không nhiều bình thường dáng vẻ. Không khỏi sinh lòng cảnh giác. Ta lên ngươi, lại cao lớn, lại xoái, nghe nói ngươi đây, cũng có thể đánh, nhảy múa lại tốt, điều kiện này, phóng tại hậu cần bộ, khuất tài. Lương Tiếu Đường nghe Trần Thế Hiền này tán dương, ngày càng cảm thấy không thích hợp, không được tự nhiên trốn tránh ánh mắt. Trần Thế Hiền không để ý chút nào thở ra một ngụm khói, chậm rãi nói, không bằng đến cái khác cấp cao chàng tử bên trong, làm thiếu gia a. Ngươi điều kiện này, làm ăn khẳng định tốt đến bạo, vào ngành làm việc, toàn bộ cảng phú bà đều muốn kích động. Lương Tiếu Đường càng nghe, sắc mặt Việt Nam nhìn xem, con mắt vậy Việt trưởng càng lớn, thậm chí bắt đầu hoài nghi, lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Ném, nào có lão bản, vừa lên đến thì cho ngươi đi vào ngành khởi công, làm quan quát vị. Này thích hợp sao? Có lầm hay không, nội gián cũng là người à, nội gián cũng có tiết thảo à, hắn mặc dù danh giới cuối cùng thấp, nhưng không có nghĩa là không có tiết tháo à.
Hiền ca, không phải đâu, ngươi để cho ta vào ngành, làm bị vương.
Liếc chơi ta rồi, ngươi liếc mặt của ta, vẻ mặt chính khí, thực sự không phải ăn bám liệu a.
Nhìn Tịnh, vậy không phải lỗi của ta, lao bà của ta đều không có cưới, hài tử đều không có một, sẽ bị chơi hỏng.
Vương tha ta rồi.
Lương Tiếu Đường kích động đến sắc mặt từng hồng, thân thể mỗi cái tế bào cũng viết đầy kháng cự.
Ok, nhìn tới ngươi không hợp ý làm quan quá vị, trong lúc này ổ vừa ý làm nội gián nhị ngũ tử a.
Trần Thế Hiền nói ra câu nói này lúc, con mắt vẫn luôn chằm chằm vào Lương Tiếu Đường đang xem, trên mặt một thẳng treo lấy cười.
Nam.
Chương 280, Lộ Ngộ Ỉnh Ca, nâng ngươi làm vịt vương điểm dạng.
2, chương 280, Lộ Ngộ Ỉnh Ca, nâng ngươi làm vịt vương điểm dạng.
2.
Lương Tiếu Đường trong lòng còi báo động mãnh liệt, nhấc lên sóng to gió lớn, lớn.
Lão Hiền, nghĩa là gì a?
Ở trước mặt hỏi hắn chúng hay không ý làm nội gián nhị ngũ tử,
sẽ không phải là thân phận buộc con đi.
Trần Thế Hiền thì một câu nói kia, liền đem Lương Tiếu Đường khiến cho trong lòng đại loạn, hắn cực lực duy trì trấn định, cùng với một nội gián bản thân tu dưỡng.
Bất quá, mặc dù hắn mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng mà làm sâu sắc tăng tốc hô hấp, cùng run nhẹ nhẹ đầu ngón tay, cũng bắn hắn.
Nói rõ hắn giờ phút này, trong lòng có nhiều bối rối.
Bất quá, Lương Tiếu Đường rất nhanh liền thong thả lại sức.
Làm nằm vùng nhiều năm như vậy, tại khác biệt đại lao trước mặt làm việc, nếu như một hai câu thì lừa dối ra đây, hắn chết sớm đã không biết bao nhiêu lần.
Mộ Phần Thảo cũng cao hơn người.
Trần Thế Hiền nghe được lời này, có vấn đề.
Nếu như đối phương hiểu rõ hắn là nội gián nhị ngũ tử, vậy tuyệt đối không thể nào có mệnh đứng ở chỗ này.
Vừa mới còn nói đùa, nhường hắn đi làm quan quát vịt.
Nhưng nếu như đối phương không biết, kia nói những lời này lại là có ý gì?
Tham dò, còn là muốn làm gì?
Lương Tiếu Đường nội tâm theo bối rối, dần dần biến thành nghi vấn đầy bụng, đều nhanh tràn ra tới.
Hiền ca, ngươi nghĩa là gì a?
Trần Thế Hiền đem Lương Tiếu Đường nét mặt thu hết vào mắt, cười ha hả từ trong hộp thuốc lá đổ ra một điếu thuốc, thả tới, làm liếc, sợ.
Thì một câu, thì sợ mất mật.
Ta cho rằng, ngươi làm nội gián nhị ngũ tử nhiều năm như vậy, đã sớm luyện được đao thương bất nhập.
Và anh.
Trần Thế Hiền một câu, nhường Lương Tiếu Đường trong lòng đột nhiên nổ, trái tim ngăn không được đông 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 địa cuồng loạn lên.
Hắn đồng tử bỗng nhiên phóng đại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng cảnh giác chằm chằm vào Trần Thế Hiền, khói cũng quên tiếp.
Trần Thế Hiền, thật sự hiểu rõ, hắn chính là nội gián nhị ngũ tử, thân phận bộ quang.
Không không không, sẽ không.
Lương Tiếu Đường trong lòng bách chuyển thiên hồi, còn ôm trong lòng tâm lý may mắn, đây chẳng qua là thăm dò, Trần Thế Hiền nhất định cái gì cũng không biết.
Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không thể tự bạo.
Hô.
Trần Thế Hiền phun ra một ngụm khói, tha có thú vị nhìn Lương Tiếu Đường tấm kia đoan chính trên mặt, không ngừng biến hóa nét mặt.
Cái phản ứng này, hoàn toàn ngay tại trong dự liệu của hắn.
Hắn cười cười tiếp tục nói, không cần hoài nghi, ta biết tất cả mọi chuyện. Ta không chỉ hiểu rõ ngươi là nội gián nhị ngũ tử, còn biết cục an ninh Lê Sơn là ngươi người liên lạc, Hoàng Bình Diệu Hoàng lão tổng là cấp trên trực tiếp của ngươi.
Lương Tiếu Đường con ngươi chấn động, cứng ngay tại chỗ, tim đều nhảy đến cổ rồi, một giọt mồ hôi lạnh theo khóe mắt đuôi lông mày nhỏ xuống.
Hắn toàn thân sù lông, cả người cũng tê.
Nội gián nhiều lần như vậy, lần đầu tiên để người ở trước mặt, ngay cả quần lót cũng cho lột.
Hắn siết chặt nắm đấm, tùy thời chuẩn bị động thủ.
Trần Thế Hiền nhìn hắn bộ này sù lông miêu dáng vẻ, lại cười, càng cười viết hoan.
Không cần kinh a, theo ta lâu như vậy, tại trên bảo hộ tán nhiều như vậy công, còn không thấy rõ a.
Bảo hộ tán là hợp pháp công ty, ta là doanh nhân yêu cảng, chàng tử bên trong sạch sẽ, làm ăn hợp pháp hợp quy.
Cho dù ngươi là nội gián nhị ngũ tử, cũng sẽ không kéo ngươi đi trầm hải a.
Ta thật muốn động tới ngươi, ngươi đang chưa thấy ta trước đó, liền đã xuống dưới bán trứng vịt muối.
Yên tâm, hôm nay không phải tới tìm ngươi hương sư vấn tội.
Lương Tiếu Đường nắm chặt nắm đấm, chậm rãi nuối lỏng ra, người vậy dần dần tỉnh táo lại, nhận rõ hiện thực.
Nội gián đều là một tuyến liên hệ.
Trần Thế Hiền cho dù thần thông quảng đại, cũng không có khả năng đã biết người liên lạc, lại hiểu rõ hắn cấp trên.
Tất nhiên lời nói cũng nói tới chỗ này, dứt khoát vậy không giả vờ, trực tiếp ngả bài, hỏi nghi vấn của mình, người một nhà.
Ân, với các ngươi Hoàng lão tổng rất quen.
Trần Thế Hiền hời hợt nói.
Ném, lão đại.
Người dọa người, là sẽ dọa người ta chết khiếp, ngươi lần sau chơi người lúc, có thể hay không trước giờ chào hỏi.
Lương Tiếu Đường trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, cả người đều không tốt, có một loại bị Hoàng Bính Diệu bán cảm giác.
Đây là coi hắn như tháng ngày cả a.
Nguyên một tâm trạng xe cắp treo, kém chút không có hụ chết.
Hắn đều không còn gì để nói dừng.
Ta còn tưởng rằng, ngươi làm nội gián nhị ngũ tử, đã sớm dọa quen thuộc, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt.
Trần Thế Hiền xấu xa cười một tiếng, từ giờ trở đi, ngươi về ta quản.
Lương Tiếu Đường nét mặt ngốc trệ, vẻ mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến nhìn về phía Trần Thế Hiền, mặt mũi tràn đầy ai oán hỏi, ta có thể nói không sao?
Không thể.
Trần Thế Hiền chém đinh chặt sắt địa trả lời, tối nay, ngươi lại bởi vì xử lý không tốt chức nghiệp, cướp đoạt cưỡng gian, vào xích trụ bồi dưỡng.
Chúc mừng ngươi, bước vào mới phó bản.
Tiếp đó, chơi vui vẻ lên chút.
Lương Tiếu Đường nghe xong, khoe miệng kéo lên một vòng cười chua xót cho, thở dài lắc đầu, khổ bức vừa bất đắc dĩ.
Trong lòng đã đem Hoàng Bính Diệu tổ tông 18 đời toàn bộ đều mắng một lần, quá là không tử tế.
Bán nội gián a, không nhân tính a.
Vừa mới an bài cục an ninh Lê Sơ làm người liên lạc, lại cho hắn tìm cái đại lão lên làm tuyến.
Hợp lấy, chỉ một mình hắn bị làm trò khỉ thôi.
Hai ngày sau, xích trụ.
Lương Tiếu Đường tại Trần Thế Hiền an bài xuống, làm mấy hạng tội danh, thuận lợi tiến nhập xích trụ ăn miễn phí đồ ăn.
Trải qua hàng loạt kiểm tra, nộp lên vật phẩm tư nhân sau,
mặc đồng phục tù nhân, ôm một chậu rửa mặt đồ rửa mặt, chính thức biến thành một tên tù phạm.
Sát thủ Hùng dẫn hắn đi tới hai hào kho.
Ken ken ken.
Sát thủ Hùng dùng dùi tui cảnh sát gõ gõ hò hét tầm ý phòng giam, nhắc nhở đang si giáo dục Trương Sùng Bang đám người tù phạm an phận điểm.
Lúc này mới lấy ra một chùm chìa khóa, mở ra phòng giam cửa lớn. số hiệu 43216, ngươi ngủ giường số 4 dưới giường, nhớ kỹ, không nên gây chuyện, không phải cho ta thêm phiền phức. Sát thủ Hùng chỉ vào giường đối với Lương Tiếu Đường sắp đặt xong, lại cảnh cáo mọi người, không muốn làm hắn, nghe thấy được sao?
Đúng, Trung Sơ.
Đại Quyền Long đám người đồng loạt đáp lời. Tất cả mọi người nghe được sát thủ Hùng lời ngầm, mới tiến tới người này, hẳn là một cái cá nhân liên quan. Tốt nhất đừng làm. Từng cái nhìn về phía Lương Tiếu Đường ánh mắt, cũng ít mấy phần hung ác. Lương Tiếu Đường bưng lấy bồn rửa mặt, đi về phía giường số 4 vô, ánh mắt đảo qua từng trương hung thần ác sát khuôn mặt, cuối cùng dừng lại tại Hoắc Thiên Nhậm tâm kia nhã nhặn trên mặt. Hoắc Thiên Nhậm nửa tựa ở đầu giường, mang theo kính mắt, trong tay nâng lấy một quyển toàn bộ tiếng Anh tâm lý học tác phẩm, tại dơ giấy bẩn thỉu kém trong phòng ra mặt, ngược lại là một dòng nước trong. Là cái này mục tiêu lần này. Lương Tiếu Đường thu hồi ánh mắt, bất động thanh sắc ngồi xuống trên giường của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Nghĩ làm sao trong thời gian ngắn nhất lấy đối phương tín nhiệm. Bịch. Theo sát thủ Hùng rời đi phòng giam, nhà vệ sinh lại chuyển tới một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Nào con mẹ ngươi, nhường lao tử ăn phần, ta ăn ngươi móc, làm. Một hồi tiếng mắng chửi, Lương Tiếu Đường theo tiếng kêu nhìn lại. Bành. Một bóng người theo nhà vệ sinh bị đạp bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, một đôi tay bên trên chỉ có 6 đầu ngón tay. Người này, Lương Tiếu Đường đang xem phòng giam tài liệu lúc gặp qua, là đã từng tổ trọng án người làm thuê, Đại Bạch Sa.
A. Khinh người quá đáng, có còn vương pháp hay không, còn có thiên lý hay không?
Nhà vệ sinh bên ấy bạo động không ngừng, tiếng gầm gừ truyền đến. Tiếp theo, miệng đầy máu tươi, mù một con mắt trương sùng bàng, mười phần thê thảm cùng người đánh lẫn nhau, theo nhà vệ sinh đến phòng giam mở rộng lúc mặt. Bị vùi dập giữa chợ, còn cho là mình là ban chủ, là Trương Sơ, ở chỗ này, lao tử chính là vương pháp, lao tử chính là thiên lý. Các huynh đệ, cùng ta chơi hắn nhóm. Manh xà hô to một tiếng, phách lối địa vung lấy hòng gió lúc vụng trộm dấu gậy, nặng nề quật tại trên người Trương Sùng Bang. Chương 281, các ngươi chỉ là phạm pháp, cũng không có phạm tội, vượt ngục đi Trương Sùng Bang. 1. Chương 281, các ngươi chỉ là phạm pháp, cũng không có phạm tội, vượt ngục đi Trương Sùng Bang. 1. Trương Sùng Bang đại bạch sa đám người, bị đánh được như là tôn hùm lớn một dạng, co lại trên mặt đất, kêu rên liên tục. Phòng giam người ở bên trong, cũng chế giễu một dạng, nhìn một màn này, không ai xen vào việc của người khác. Lạch cạch. Hoắc Thiên Nhậm để sách xuống, đi về phía manh xà bọn hắn, vẻ mặt bình tĩnh mà nói, vài vị, không sai biệt lắm. Mới tới, khuyên ngươi bất lo chuyện người. Manh xà dừng tay trừng mắt hạt châu, trên mặt tràn ngập lệ khí, tất cả chúng ta đều là vô hạn, ta kẻ giết người hàng loạt à. Trên tay có mấy cái nhân mạng, nhiều treo một cái, thiếu treo một cái, không có kém. Cẩn thận ta ngay cả ngươi cùng nhau xử lý. Hoắc Thiên Nhậm manh vào tay, níu lại manh xà cánh tay, một ngụm cắn. A a a a. Manh xà hoảng sợ kêu to. Hoắc Thiên Nhậm lại buông tay ra, vén đối phương tay áo, cười nhạt một tiếng, còn chưa cắn à, kêu cái gì? Kẻ giết người hàng loạt nha, thích nhất cảm giác đau, việc đau nhức việc kích động, việc đau nhức càng đấm kích. Người căn bản không phải, toàn thân vết sẹo, toàn bộ là bởi vì hồi nhỏ bị người ngược đại đánh a. Bình thường hung thần ác sát, chẳng qua là người màu sắc tự vệ mà thôi. Tại sao muốn thế người khác gánh tội thay? Hoắc Thiên Nhậm bình tĩnh như nước lời nói, như là một thạch kích thích ngàn trượng lãng, tất cả mọi người cảnh giác theo dõi hắn. Manh xà càng là hơn cảm thấy lạnh mồ hôi nhỏ giọt, không ngờ rằng chỉ là đánh vừa đối mặt, thì xem thấu tất cả, trong lòng từng đợt phát lạnh. Người thiếu giả thần giả quỷ, chuyện của chúng ta bất can thiệp vào, muốn giao hấn ai, không tới phiên ngươi đến xem bảo. Đại Quyền Long thấy manh xà bị Hoắc Thiên Nhậm cho trấn trụ, thô cuống họng lớn tiếng nói: các ngươi đánh người, không phải là kích tỉnh, cũng không phải cứu hận, vô cùng có chừng mực, là có người chỉ khiến các ngươi làm, chỉ khiến các ngươi người, cùng bị mấy người bọn hắn có thủ, có đúng hay không? Hoắc Thiên Nhậm phối hợp nói xong, một bộ xem thấu tất cả dáng vẻ, đem tầng này giấy cửa sổ đâm thủng. Đại Quyền Long phiền nhất kiểu này thần thần thao thao, so tài một chút méo mó học vấn người, cảm giác của bản thân ưu lương, hình như người khác đều là ngu ngốc tựa như. Thả ngươi mẹ chó má, ta nói, chuyện của chúng ta, ngươi thiếu xen vào việc của người khác. Đại Quyền Long dứt lời, cơ đống cắt lớn nắm đấm, đột nhiên đánh tới, một quyền này nếu đánh thật, Hoắc Thiên Nhậm ít nhất phải đoạn hai cục xương. Đột nhiên, theo bên cạnh duỗi ra một tay, gắt gao nắm Đại Quyền Long cổ tay. Lương Tiếu Đường vẻ mặt kiệt ngao đứng ra, mọi người cùng là thiên nhai lưu là người, không cần thiết lẫn nhau làm hại à. Chết tiệt, lại tới một cái, các huynh đệ, chơi hán. Đại Quyền Long giận, đột nhiên rút về nắm đấm, vẫy tay một cái, Đại Quyền Bang người làm thuê, dứt lời một chút dâng lên. Mười mấy người ùa lên. Lương Tiếu Đường thân thủ không tầm thường, quăng lên một người thì khiêng lên, mạnh đập tới, trong nháy mắt hạ gục mấy người. Tiếp lấy đột nhiên một chạy lấy đà, xông tới, cùng Đại Quyền Long kích chiến lên, bất kể bốn phía quyền cước làm sao rơi xuống, hắn cũng không quan tâm, chỉ bắt được Đại Quyền Long vào chỗ trên đánh, kéo bè kéo lũ đánh nhau, song quyền nan địch tứ thủ, một người một quyền vậy mài chết người. Nếu muốn thắng hắn, chỉ có một phương pháp, bắt được dẫn đầu cái đó, lấy mạng đánh, nhất định phải đủ hung, đủ bao tố, đủ hung ác mới được. Ẩm. Lương Tiếu Đường níu lại Đại Quyền Long đồng phục tù nhân, đột nhiên xé ra, thả người về sau giật mình, hai tay kéo căng trang phục, đưa lưng về phía Đại Quyền Long, đột nhiên lôi kéo, trực tiếp khóa cổ. Đại Quyền Long sắc mặt nghẹn trướng đến đỏ bừng, điên cuồng địa lấy tuổi trò công kích tới Lương Tiếu Đường phía sau lưng. Vung tay a, không tiếp. Một đám đại quyền tử thấy Đại Quyền Long ngồi cũng phát tím, mắt trợn trắng, sôi nổi tiến lên, quyền cước tăng theo cấp số cộng. Như mưa rơi nắm đấm rơi tại trên người Lương Tiếu Đường. Nhưng hắn vẫn như cũ vẻ mặt kiên nạo, cứ phải cùng con trâu, vẫn đang trên mặt bị đánh được mặt mũi bầm dập, mũi máu bắn tung tóe, cũng đều không có buông tay. Liều mạng. Trương Sùng Bang cùng Đại Bạch Sa đám người thấy thế, cũng đều điên cuồng, gần đây thực sự là chịu đủ rồi, giờ khắc này hoàn toàn bộc phát. Mấy người kéo lấy dập nát thân thể, nhai răng trợn mắt địa vọt lên, hiện trường trong nháy mắt hỗn loạn tương mừng. Phi 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 phi. Một đạo bén nhọn tiêu tiếng vang lên. Sát thủ Hùng đúng mức mang theo một đội giám ngục xuất hiện, dẫm lên giày quân đội, đạp 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 xuất hiện, nhanh chóng mở ra phòng giam môn, vọt vào. Dừng tay, toàn diện dừng tay cho ta. Các cảnh ngục cơ rủi tui cảnh sát cùng rủi tui điện, không chút lưu tình nện ở từng người tù phạm trên người. Khoan lác. Một tên giám ngục một gậy đánh vào đã hoàn toàn bị ạ diện lìn chi phối Lương Tiếu Đường trên người, tê dại, phạm tiện. Đông điện một chút, Lương Tiếu Đường ngã xuống đất, tay vẫn đang gắt gao dắt lấy xé nát đồng phục tù nhân. Mấy tên giám ngục ba chân bốn cẳng cởi ra quấn quanh ở đại quyền long trên cổ đồng phục tù nhân vải. A hô. Đại quyền long lồng ngực đột nhiên co rụt lại, không khí bước vào thân thể hắn, điên cuồng địa hút mạnh nhìn không khí, hai mắt đã sung huyết, cả khuôn mặt trên đều hiện đầy chảy máu điểm. Phàm là phía cảnh sát muộn một chút trình diện, hắn thì mất mạng. Số hiệu 43216, số hiệu 45731, số hiệu 42175. Sát thủ hùng ánh mắt lạnh như băng, theo Lương Tiếu Đường, Hoắc Thiên Nhậm, Trương Sùng Bang đám người trên mặt lướt qua, hung lệ địa quát lớn, tối nay không cho phép ăn cơm, các ngươi không phải có sức lực đánh nhau sao, ngày mai toàn diện đến nông trường xuất công. Nói xong, sát thủ hùng nâng lên côn cảnh sát trong tay, chỉ hướng những người khác, tối nay cũng an phận một chút cho ta. Sát thủ hùng cùng một đám giám ngục sau khi rời đi. Hoắc Thiên Nhậm, Lương Tiếu Đường, Trương Sùng Bang mấy cái mặt mũi bầm dập địa tụ tập trung một chỗ. Đa tạ hai vị giúp đỡ. Trương Sùng Bang vừa nói, mặt sưng thì thấy đau, nhai răng trợn mắt nói lời cảm tạ, vào xích trụ về sau, hắn cùng Đại Bạch Sa một đoàn người liên tiếp không ngừng bị đánh, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm việc thủ, không bỏ đá xuống giếng, muốn cảm ơn trời đất. Đây là lần đầu có người dám xuất thủ tương trợ. Không khách khí. Hoắc Thiên Nhậm cùng Lương Tiếu Đường trăm miệng một lời địa trả lời. Hai người đối mặt cười một tiếng. Mọi người nhận thức một chút, Hoắc Thiên Nhậm. Hoắc Thiên Nhậm cười cười, chủ động mở miệng nói. Tất cả mọi người gọi ta Lộ Hựu Hình Ca. Lương Tiếu Đường đáp lại. Trương Sùng Bang, Đại Bạch Sa. Mấy người một lần đáp. Các ngươi vào bằng cách nào? Hoắc Thiên Nhậm đột nhiên ngẩng đầu, quét về phía mấy người. Cấp đoạn, cương gian. Lương Tiếu Đường giới thiệu tội danh lúc, nhịn không được ở trong lòng thống mạ Trần Thế Hiển. Bố trí tội danh liền không thể bố trí ra dáng điểm, cái tội danh này, thái mất mặt. Trương Sùng Bang mấy người liếc nhau, túi đầu xuống, tội danh của bọn họ, càng thêm khó nói. Ta đi vào trước là giáo thụ, dính liễu chế độc dấu độc. Hoắc Thiên Nhậm không hề gánh vác địa nói xong, cười lấy nhìn về phía Trương Sùng Bang, các ngươi vụ án vô cùng nổi tiếng, ta nghĩ không cần giới thiệu. Chính nội sát huynh đệ kiêm cấp trên. Thân làm cảnh sát, lại hình tấn bức cùng gây nên người chết vong. Quá khứ của các ngươi, rất muôn màu muôn vẻ. Chương 281, các ngươi chỉ là phạm pháp, cũng không có phạm tội, vượt ngục đi Trương Sùng Bang. 2, chương 281, các ngươi chỉ là phạm pháp, cũng không có phạm tội, vượt ngục đi Trương Sùng Bang. 2. Trương Sùng Bang nét mặt cứng đờ, vẻ mặt âm vụ mà nói, Hoắc giáo sư giúp chúng ta, nếu như chỉ là vì chế giễu, ta nghĩ rất không cần phải. Vậy ngươi thì hiểu lầm. Hoắc Thiên Nhậm nhẹ khẽ đẩy thôi kính mắt, mười phần chân thành nói, ta cứu ngươi là bởi vì ta cho rằng ngươi không có tội, không nên bị như thế đối đãi. Lương Tiếu Đường khẽ cho mày, đi vào trước hắn nhưng là nhìn phòng giam bên trong, tất cả mọi người tài liệu. Trương Sùng Bang bọn người trên thân, chọn vẹn 7-8 hạng tội danh. Tùy tiện xách ra đây một cái, đều là tội ác tại trời. Cái gì gọi là không có tội? Hắn ở đây nội gián trong quá trình, mặc dù danh giới cuối cùng thấp, nhưng mà vẫn luôn thủ vững một chút, đó chính là không thể nào quên, chính mình là cảnh sát. Cho dù tại âm u dưới mặt đất hoạt động, cũng chưa từng quên qua. Trương Sùng Bang bọn hắn mặc đồng phục cảnh sát, lại quên đi thân làm cảnh sát cái kia kiên thủ. Vừa mới cứu bọn họ, vậy bất quá là vì tiếp cận Hoắc Thiên Nhậm, bằng không, hắn không những sẽ không xuất thủ, còn có thể bổ sung hai cước. Không biết, Hoắc Thiên Nhậm những lời này nghĩa là gì? Quan tòa đã định tội của chúng ta, nếu như không có tội, chúng ta lại tại sao lại ở chỗ này? Trương Sùng Bang cười khổ một tiếng, mười phần bất đắc dĩ nói: các ngươi đây chẳng qua là phạm pháp, có thể trong mắt của ta cũng không có phạm tội. Hoắc Thiên Nhậm hơi cười một chút, giải thích. Trương Sùng Bang cùng Đại Bạch Sa đám người mặt mũi tràn đầy sương sờ, vẻ mặt mê man. Lương Tiếu Đường lạnh lùng mà hỏi thăm: ý của ngươi là phạm pháp cùng phạm tội là hai khái niệm, bọn hắn chỉ là phạm pháp, nhưng không có phạm tội. Win, gạo. Hoắc Thiên Nhậm vỗ tay phát ra tiếng. Lương Tiếu Đường trả lời, đâm trúng lòng hắn ba. Những lời này cũng là đồng tâm hội tôn chỉ cùng lý niệm chỗ. Hắn mắt lộ ra thưởng thức nhìn Lương Tiếu Đường, ngươi trong tiềm thức cũng là tán thành cái quan điểm này. Bằng không, vừa mới thì sẽ không xuất thủ, giúp Trương Sùng Bang bọn hắn. Chúng ta trên bản chất là một loại người, đều cho rằng Trương Sùng Bang bọn hắn chỉ là phạm pháp, cũng không có phạm tội. Lương Tiếu Đường nét mặt tẩn nấp, đối với Hoắc Thiên Nhậm thiên hoa loạn truy mai lý tà thuyết cũng không đồng ý. Trương Sùng Bang đám người lại kích động, cảm giác bị người tán thành, khổ bức nội tâm, làm ra chuyện sai, có cớ cấp thiết muốn gia nhập gờ giúp chat. Hoắc giáo sư, cái gì gọi là phạm pháp, nhưng không có phạm tội? Các ngươi làm sai nhà lâu như vậy, có phải hay không vẫn luôn đem luật pháp xem như tín điều, đen trắng đúng sai cũng đúng tiêu này bộ tiêu chuẩn. Thế nhưng đừng quên, pháp cũng là người định. Hoắc Thiên Nhậm âm thanh kéo dài, chậm rãi nói, năng lực thẩm phán tội ác chỉ có thượng đế. Người định pháp, sao thẩm phán tội ác? Hắn chậm chậm bắt đầu, cho Lương Tiếu Đường cùng Trương Sùng Bang quán thâu lý niệm của mình, giống nhau mục sư hoặc là cái khác tôn giáo, cho tín đồ tẩy não đồng dạng. Càng dường như bán hàng đa cấp đầu mục, thu nạp thành viên. Ta và các ngươi đơn cử lệ đi. Tại ta đọc quốc lúc nhỏ, Càng Đảo có một hạng chính sách, gia đình khó khăn trẻ con có thể cầm tới tổng viện binh. Làm lúc, rất nhiều trẻ con trong nhà cũng rất nghèo, nhưng mà không biết nguyên nhân gì, thư mời luôn luôn bị bắt bỏ, chính phủ chính là không phê. Có thể có một ít gia cảnh hậu đãi, không cần tổng viện binh trẻ con, lại có thể cầm tới. Hoắc Thiên Nhậm ánh mắt trở nên thâm thúy, ký ức bị kéo về giờ về sau, chậm rãi nói, lúc đương thời cái đồng học, chúng ta thì gọi hắn tiểu A, hắn không vừa mắt, phát hiện trong này lỗ thủng. Thế là thì giúp một tay làm giả văn kiện, chính phủ thì phê, hắn giúp đỡ những thứ này cùng hải tử, làm cái này đến cái khác giả văn kiện, lấy được tổng viện binh. Kết quả, cuối cùng để lộ. Tiểu A bị khai trừ, nhốt vào Nam Đồng viện. Hoắc Thiên Nhậm nói tới chỗ này, đồng tử có hơi co rụt lại, trên mặt nét mặt cũng biến thành căng cứng. Tốc độ nói cũng thay đổi nhanh hơn một chút, tâm trạng trở nên sục sôi lên, các ngươi nói, Tiểu A có hay không có phạm pháp? Không đợi mọi người trả lời, Hoắc Thiên Nhậm tiếp tục nói, ta từ đầu đến cuối cũng cảm thấy, Tiểu A chỉ là phạm pháp, nhưng cũng không có phạm tội. Hắn việc làm, 100% chính xác. Giúp đỡ nhỏ yếu, có lỗi gì? Hoắc Thiên Nhậm nhìn chăm chú Trương Sùng Bang, điên cuồng thu phát lý niệm của mình, các ngươi thi hành nhiệm vụ, là vì cứu người, ý thức chủ quan bên trên, căn bản không có sai. Nộ sát cấp trên, cũng chỉ là đã rơi vào người xấu bố trí cái bẫy, giấu giếm tất cả, đều chỉ là vì người nhà của bọn hắn, vì vinh dự của bọn họ. Này có lỗi gì? Trương Sùng Bang cùng Đại Bạch sang nghe, hốc mắt từng đỏ, thân thể cũng dừng không ngừng run rẩy. Lâu như vậy đến nay, lần đầu tiên có đồng cảm bọn hắn, tất cả mọi người phỉ nhổ bọn hắn, nói bọn hắn có tội. Chỉ có Hoắc Thiên Nhậm nói cho bọn hắn, các ngươi chỉ là phạm pháp, cũng không có phạm tội. Giờ khắc này, nội tâm của bọn hắn đạt được cực lớn cứu rỗi, cái này như là bóng tối tĩnh mịch dưới đáy rung động, đột nhiên chiếu vào một chùm sáng, để bọn hắn kích động, run rẩy, thoải mái. Pháp là người định quy tắc, ràng buộc người quy tắc, không là thế giới này quy tắc. Hắc không nhất định là hắc, bạch không nhất định là bạch, phạm pháp cũng không có nghĩa là phạm tội. Hoắc Thiên Nhậm giống như một diễn thuyết nhà, nói chuyện say sưa, lý tưởng của hắn cùng ai lý tá thuyết, giống như một hạt giống, rơi vào Trương Sùng Bang và trong lòng của người ta. Mọc dễ nảy mầm. Hoắc giáo sư, ta đoán chuyện xưa của ngươi còn chưa xong, sau đó Tiểu A đồng học tức giận phân đấu, thi đậu tốt trường học, thành giáo thụ, đem tín niệm của mình, bá tát xuất khứ, thay đổi rất nhiều người ý nghĩ, còn muốn sửa đổi thế giới. Lương Thiếu Đường chậm rãi vừa cười vừa nói, Lô Hứa Ỉn, ngươi thật sự vô cùng thông minh, vô cùng có thiên phú, so với ta còn có thể kể chuyện xưa. Năng lực đem cố sự này dính liền được như thế thông thuận, như thế hợp lý, sau khi ra tù, có thể suy xét làm cái biên kịch. Hoắc Thiên Nhậm ngoài cười nhưng trong không cười địa mở miệng. Giang đủ chưa, mấy người các ngươi, không muốn ngủ, thì toàn diện ra đây, làm 100 chống đẩy. Giám ngục dùng dùi tui cảnh sát nặng nghề mà đập hàng rào sắt, 10 phần sắc bén lớn tiếng nói. Hoắc Thiên Nhậm lúc này mới không nói, nằm lại trên giường. Mấy ngày kế tiếp, Hoắc Thiên Nhậm, Lương Tiếu Đường, Trương Sùng Bang mấy cái cũng tại vật liệu gỗ xưởng làm công. Trương Sùng Bang vậy khó được thu được mấy ngày yên tĩnh. Tạm thời không ai trêu chọc bọn hắn, cũng coi là tạm thời thở phào. Hoắc Thiên Nhậm mượn cơ hội này, không ngừng mà đối với mấy người tiến hành khai thông tâm lý cùng tư tưởng cảm bảo. Trương Sùng Bang, các ngươi một đoàn người, lẽ nào thì cam tâm tại xích trụ ngồi cả đời lao? Bị những thứ này cái gọi là pháp luật cho giam cầm cả đời, sám hối, ảo não cả đời sao? Hoắc Thiên Nhậm ngồi ở một cái to lớn vật liệu gỗ bên trên, cầm khăn mặt lau mồ hôi, hướng dẫn từng bước, không ngừng quan sát đến Trương Sùng Bang đám người nét mặt. Trương Sùng Bang cùng Đại Bạch Sa mấy người, trong ánh mắt để lộ ra một tia không cam lòng, thành công bị Hoắc Thiên Nhậm cho bắt được. Hoắc Thiên Nhậm đáy mắt giấu dếm ý cười, tiếp tục nói, các ngươi không nghĩ tới tránh thoát này lồng giam, đánh vỡ thế giới này quy tắc, lại lần nữa làm chính mình sao? Hoắc giáo sư, ý của ngươi là? Trương Sùng Bang trong lòng run lên, thăm dò hỏi. Tin tưởng ngươi chính mình ý nghĩ trong lòng, dũng cảm làm chính mình. Hoắc Thiên Nhậm cổ vũ. Trương Sùng Bang lúc này mới hạ giọng, cẩn thận mở miệng nói, ý của ngươi là để cho ta rời khỏi xích trụ, vượt ngục. Chương 282, vượt ngục thành công, giao dịch nhật, nhất định phải chết ngày rỗ. 1. Chương 282, vượt ngục thành công, giao dịch nhật, nhất định phải chết ngày rỗ. 1. Hoắc Thiên Nhậm nhìn Trương Sùng Bang động tâm dáng vẻ, đáy mắt lộ ra một vòng tính toán, ra xích trụ, ngươi mới tính chân chính phá vỡ thường quy trói buộc. Thế giới này không công bằng, chúng ta liền muốn đánh phá nó, tái tạo nó, lật đổ nó, thế giới này không phải là như bây giờ, cũng được, không phải như vậy. Mỗi cái vĩ đại cách mạng đều là toàn phạm pháp bắt đầu. Gia nhập vào đồng tâm hội, cùng nhau cách mạng, cùng nhau sửa đổi thế giới này. Hoắc Thiên Nhậm dõng dạc lời nói, không ngừng mà tại Trương Sùng Bang bên tai vần quanh, trong lòng của hắn nhấc lên một đợt lại một đợt thủy triều. Nếu là lúc trước hắn căn bản nghe không vào nửa câu, chỉ sẽ cảm thấy Hoắc Thiên Nhậm sợ không phải cái mê hoặc nhân tâm tên điên. Thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy, không ngừng mà đánh nát hắn tam quan lại không ngừng tái tạo, nội tâm kiên thủ tất cả, cũng tại sụp đổ. Giờ phút này, Hoắc Thiên Nhậm dường như là một quặng cỏ cứu mạng. Hắn chỉ nghĩ gắt gao bắt lấy. Ta gia nhập các ngươi. Trương Sùng Bang trịnh trọng địa đáp lại, động tâm tư, chỉ là xích trụ thủ vệ sông nghiêm, ra ngoài khó khăn. Hậu thiên là mỗi năm một lần diễn tập VCCC, tin tưởng ta, đến ngày đó tất cả xích trụ sẽ rất loạn. Hoắc Thiên Nhậm cười nhạt một tiếng, tự tin trả lời. Mỗi lần diễn tập VCCC, tất cả tù phạm ít nhất đều là hai người một tổ, đây là ngẫu nhiên phân phối. Đến lúc đó không nhất định sẽ cùng ai khóa cùng nhau, bạn tù sẽ là cái vương hữu. Trương Sùng Bang lông mày nhíu chặt, lo lắng địa đạo. Đến lúc đó khóa tại bên cạnh ngươi sẽ là Đại Bạch Sa, huynh đệ của ngươi bên cạnh vậy đều sẽ chỉ là người một nhà. Những người này không phải là vương hữu, sẽ chỉ là trợ lực. Hoắc Thiên Nhậm hơi cười một chút, hắn hất cằm một cái, chỉ hướng Lương Thiếu Đường, bao gồm hắn. Hậu thiên diễn tập VCCC cũng sớm đã sắp xếp người đem danh sách cho tiến hành sửa đổi. Gần phân nửa sở cảnh sát cũng là người một nhà, sửa đổi cái diễn tập VCCC danh sách, đó căn bản không khó. Người một nhà. Trương Sùng Bang nhìn Lương Thiếu Đường bóng lưng, mặt mũi tràn đầy suy đoán, Lương Thiếu Đường cũng mới vào tù không bao lâu. Chẳng lẽ lại chính là Hoắc Thiên Nhậm an bài? Hiện tại còn không phải, bất quá, rất nhanh liền là. Hoắc Thiên Nhậm trong mắt chứa thâm ý. Lương Thiếu Đường nội tình, hắn đã mò được nhất thanh nhị sở, bảo hộ tán trần thế hiền người. Trường cảnh sát không có tốt nghiệp, cũng bởi vì đánh nhau hậu đã bị khai trừ, sau đó một thằng tại bên trong xã đoàn trộn lẫn cái xã đoàn, ngược lại một xã đoàn. Này mô bản, hắn đều chẳng muốn châm biếm. Phía cảnh sát sắp đặt nội gián tiêu chuẩn quá trình, nhiều năm như vậy, một chút ý mới cũng không có, cũng không biết sáng tạo cái mới một chút. Tra một cái, đấy thì loạn. Cục an ninh điều động tại bảo vệ dù nội gián, Tượng Miêu lần theo vị, theo tới xích trụ. Cái này liền có ý tứ. Hoắc Thiên Nhậm trong mắt tràn đầy cơ trí, tất cả càng đảo, trong mắt hắn chính là tổng thể. Tất cả mọi người cũng chỉ là quân cờ. Hắn là cái đó cầm quân cờ người, bóp đi đâu con cờ, cái nào con cờ thì để cho hắn sử dụng. Chắc cảnh toàn là, đại rừng sơ là, Lương Tiếu Đường cũng sẽ không ngoại lệ, bao gồm sau lưng hắn bất luận kẻ nào. Không có đây một đã hiểu rõ thân phận nội gián, tốt hơn lợi dụng. Lạch cạch. Hoắc Thiên Nhậm theo vật liệu gỗ trồng lên nhảy xuống tới, phủi tay, lấy ra một cái chìa khóa vạn năng, đi vào đăng cửa gỗ Lương Tiếu Đường bên cạnh. Đem này mai chìa khóa nhét vào trong tay đối phương, thỏa, diễn tập cùng ngày, Trương Sùng Bang hội hiệp trợ ngươi rời khỏi. Trương Sùng Bang cùng ta khảo cùng nhau. Lương Tiếu Đường nhíu mày hỏi. Không, ta tra được sở trường giới danh sách, đến lúc đó, dẹp vô hội cùng ngươi khảo cùng nhau, đây là chìa khóa. Trương Sùng Bang bọn hắn hội thu hút hàng loạt cảnh lực. Ngươi năng lực bình an đến đông môn tụ hợp, kia mọi người về sau thì cũng là người một nhà. Hoắc Thiên Nhậm nhẹ giọng nói. Lương Tiếu Đường nắm nuốt chìa khóa, nhét vào lòng bàn chân kẹp lấy, trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt, nhìn không ra ý nghĩ. Diễn tập PCCC một ngày trước. Hoắc Thiên Nhậm thì giải trừ lên án, trước giờ rời đi xích trụ. Quân quận sóng ngầm, một hồi xích trụ bạo loạn sắp xảy ra. Diễn tập PCCC cùng ngày. Sở Trường Giới tự trưởng, Thái Bình vị ông lịch sự, phòng cháy chỗ người phụ trách các loại phương lãnh đạo hội tụ. Trên bãi tập, các loại màu đỏ xe cứu hỏa đã sẵn sàng, trụ cứu hỏa vậy bảo đảm thông suốt, bình chữa cháy, súng phun nước áp lực cao, chăn chống cháy và tất cả đều phân phối đầy đủ. Vì diễn tập PCCC chân thực tính, mỗi cái lối đi nhỏ, cửa ra vào và vị trí trọng yếu, còn thả ở bốn sắt và phòng cháy bắt đầu, rồi sẽ hướng bên trong ném nhiên liệu, phong khói. Đồng thời, đội phòng cháy chữa cháy còn chuẩn bị một chút bom xăng. Đến lúc đó, tại trên sân tập đều sẽ hiện trường tiến hành dập lửa, đối với đám tù nhân tiến hành phòng cháy tri thức tuyên truyền giảng giải, phổ cập khoa học tương quan tri thức. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi năm một lần diễn tập PCCC hoạt động, hiện tại bắt đầu, mời các bộ môn hiệp trợ phạm nhân có thứ tự rời khỏi. Sở Trường Giới thứ trưởng cầm micro, ra lệnh một tiếng. Mệnh lệnh tại phòng giam bên trong tiếng kèn bên trong quân quẩn, một giây sau, cháy cảnh báo trong nháy mắt kéo vang. Hu hu hu. Bén nhọn còi báo động chói tai vạch phá xích trụ vùng trời, màu đỏ đèn báo động, điên cuồng địa lấp loé. Phi 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 phi. Sở Trường Giới chủ nhiệm sát thủ hùng thổi lên còi cảnh sát tử, dẫm lên giày quân đội, nhấn hạ bộ đàm, đốt thuốc, phóng hỏa, khởi động phương án báo cháy cấp 1. Khu A chuẩn bị có thứ tự sơ tán tù phạm. Khu B chuẩn bị mở cống, sắp đặt tất cả mọi người rút lui đến trên bãi tập đi. Khu C chuẩn bị. Liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới. Các cảnh ngục kéo ra mỗi cái phòng giam cửa lớn, đám tù nhân dựa theo diễn tập trên danh sách trình tự, 22 một tổ, còn lại còn tay, bắt đầu bịt lại miệng mũi, nửa ngồi xổm người xuống, nhanh chóng hướng phía lối thoát khẩn cấp rút lui. Từng tổ chạy hướng sân tập. Tiểu này cỡ lớn diễn tập hoạt động, thứ trưởng Thái Bình quý ông lịch sự cũng ở đây, các cảnh ngục vậy tất cả đều thần kinh căng cứng, sợ ra loạn gì. Xếp thành hàng, đừng xô đẩy, tất cả mọi người cho ta thành thật một chút, một tổ sát bên một tổ, đừng có chạy lung tung. Đuổi theo. Nhanh. Phối hợp điểm. Các cảnh ngục cầm dùi tui cảnh sát, không ngừng chỉ huy, chỉnh lý đội ngũ đi tới phương hướng. Lương Tiếu Đường nửa ngồi xổm trên mặt đất, bên cạnh còn tóc mai điểm bạc, nhưng mà khí độ bất phàm một tên lão đầu. Tên này lão đầu chính là Tam Giác Vàng đã từng nổi tiếng chùm ma túy, Dệ Vô. Lương Tiếu Đường theo đế dậy lấy ra chìa khóa vạn năng, nắm ở trong tay, tùy thời chuẩn bị và bạo loạn bắt đầu, liền mở ra cổng tay, đi đường. Phía sau, Trương Sùng Bang cùng Đại Bạch Sa khảo cùng nhau. Tào Vân cùng một tên khác huynh đệ A Phương khảo cùng nhau. Như Hoắc Thiên Nhậm an bài một dạng, bọn hắn tất cả đều là người một nhà cùng người một nhà một tổ. An bài như vậy, không thể nghi ngờ vậy cho bọn hắn lớn lao lòng tin, nói rõ Hoắc Thiên Nhậm năng lượng xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Hiện tại, chỉ chờ một tín hiệu. Một hỗn loạn tín hiệu, bọn hắn thì sẽ lập tức hành động, bắt đầu vận ngủ. Xích trụ phụ cận một cỗ màu xám bạc xe thương mại, bị cải tạo thành một cỗ di động tín hiệu xe. Hoắc Thiên Nhậm ngồi xếp sau, tay tại một máy tính bên trên, đùng đùng, không, rước, địa dừng lại theo, màn hình máy tính bên trên thì xuất hiện tất cả phòng giam tình huống. Chương 282, vượt ngục thành công, giao dịch nhật, nhất định phải chết ngày rỗ. 2, chương 282, vượt ngục thành công, giao dịch nhật, nhất định phải chết ngày rỗ. 2. Khóe miệng của hắn có hơi cong lên, đem một băng ghi âm để vào máy chiếu phim bên trong, ấn xuống một cái nút. Xì xì xì. Phòng giam trong, chính khi tất cả tù phạm cũng bắt đầu rút lui, hướng trên bãi tập di động lúc. Ngục giam tiếng kèn bên trong, truyền đến một hồi lung tung dòng điện âm thanh. Đúng lúc này, bắt đầu truyền ra một đoạn máy móc âm thanh, truyền khắp cả tòa nhà tù. Căn cứ nhân sĩ biết chuyện bạch trần, sở trường giới trái với quy định, đề cao phòng giam giá hàng, hàng tiền lương thấp tỷ lệ, đồng thời, vì giảm bớt chi tiêu, cố ý cắt xén tiền ăn tiêu chuẩn, rút ngắn tù phạm thời gian hòng gió. Có bảng dữ liệu minh, hành vi này dẫn đến phòng giam tự sát suất tiêu thăng, tinh thần đủ sầu, cơ thể khó chịu tù phạm tỷ lệ tăng nhiều. Ngăn cách phòng giam, đột nhiên truyền ra một đoạn như thế nổ tung, lại rất có kích động tính phát sóng nội dung. Trong nháy mắt làm cho cả phòng giam lâm vào an tĩnh ma quái trong. Đám tù nhân từng cái bình hai, tỉ mỉ nghe phát sóng nội dung, nghe những thứ này đãi ngộ không công bằng, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Từng cái sắc mặt đỏ lên, dần dần dữ tợn. Ngay căng khí. Cùng lúc đó, sở trường giới thứ trưởng, người vậy tê. Ở bên cạnh hắn thì đứng Thái Bình quý ông lịch sự, những thứ này bê bối một phơi sáng. Lỡ như dẫn tới bạo loạn, hắn cái này thứ trưởng cũng làm như chống dứt. Thứ trưởng nhấn nhác địa đối thủ hạ quát, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đi đóng lại phát sóng, đình chỉ thông báo. Đúng, ta lập tức đi làm. Phó thứ trưởng liên tục không ngừng địa sắp xếp người, vội vàng đi xử lý. Có thể còn chưa kịp tiến về phòng phát thanh. Càng nghe càng nổi giận đám tù nhân, dường như là sôi trào nước sôi, dần dần bắt đầu mất khống chế. Trương Sùng Bang cùng Đại Bạch Sa đám người, dứt khoát bắt đầu thêm một mùi lửa, kích động lên mọi người tới. Sở Trương giới không nhân tính, nghiền ép tù phạm, này không công bằng, chúng ta muốn công bằng, chúng ta muốn nhân quyền, chúng ta muốn ánh nắng. Phản đối ngược đãi, phản đối khắc khe, phản đối tất cả không công bằng đãi ngộ. Trương Sùng Bang cùng Đại Bạch Sa đám người, dựa theo Hoắc Thiên Nhậm giao phó, bắt đầu phủ lên tâm tình của mọi người. Nguyên bản đã mất khống chế đám tù nhân, bắt đầu điên cuồng. Phản đối ngược đãi, phản đối bất công bình đãi ngộ. Chúng ta muốn ánh nắng, chúng ta muốn nghỉ ngơi, chúng ta muốn phản kháng. Đám tù nhân nguyên bản tại phòng giam tiểu này đè nén chỗ, vẫn nhận chèn ép, mà phòng giam đây bên ngoài càng thêm bóng tối. Các loại đãi ngộ không công bằng, để mọi người trong lòng cũng tràn đầy oán nghiệm, đã sớm nhịn không nổi. Hết lửa giận cùng không phục, tại trong khoảnh khắc nhóm lửa, từng cái quần tình xúc động, vung tay hô lớn nhìn khẩu hiệu, bắt đầu phản kháng. Không công bằng, không công bằng, muốn nhân quyền, muốn công bằng. Mọi người quơ nắm đấm, việt hô càng lớn tiếng, tâm trạng vậy ngày càng kích động, có chút tù phạm nhận kích động, giống như tìm được rồi chỗ tháo nước, bắt đầu điên cuồng địa va chạm giám ngục. Câm miệng a, bị vùi dập giữa chợ. Tất cả đều an phận một chút cho ta, chớ lộn xộn. Ngồi xuống, ôm đầu ngồi xuống. Yến tính điểm, ai lại làm loạn, giam lại. Các cảnh ngục vẫn như cũ diêu võ dương ai địa cơ rủi tui cảnh sát, hy vọng dùng vũ lực trấn áp cuộc bạo loạn này. Nhưng ai liệu, giám ngục rất hung ác thái độ, khiến cái này đã đỏ lên mắt tù phạm, càng thêm điên cuồng. Nhìn hết sức căng thẳng cảnh tượng. Trương Sùng Bang cùng Đại Bạch Sa đám người, thừa dịp hỗn loạn mở ra cổ tay, tiếp lấy tìm thấy cơ hội, đột nhiên nào tới, đánh ngã một tên giám ngục, cướp đi đối phương súng ngắn. Ầm. Trương Sùng Bang giơ súng lên, nhắm ngay bầu trời, nhấn hạ cò súng. Một tiếng súng vang, như là một đố lửa, trong nháy mắt đem toàn bộ cảnh tượng cho nhóm lửa, đám tù nhân trực tiếp bạo tẩu. Đây chính là một cái tín hiệu, một nhường đám tù nhân vắt chân lên cổ bắt đầu nổi điên tín hiệu. Có cái thứ nhất ăn con cua người, mọi người cũng đều ùa lên, không có mảy may cố kỵ. Mấy ngàn tên tù phạm toàn bộ bộc phát, nhấc lên một hồi thuộc về phòng giam cách mạng một hồi tự do hoa lạc. Oeng. Có người cởi đồng phục tù nhân, ném vào thiêu đốt ống, dẫn đốt sau một cước đạp lăn, ngọn lửa gẹo qua tấm ngăn, bắt đầu thiêu đốt. Có đoạt lấy cảnh ngục rủi tui cảnh sát, đảo ngược thiên cương, bắt đầu ẩu đả giám ngục. Có tạo thành bức tường người, xông mở một cái thông đạo. Điên cuồng hướng bên ngoài phi nước đại. Có người ném loạn bom xăng, thiêu đến bình thường không quen nhìn giám ngục gào khóc. Tất cả phòng giam, triệt để điên cuồng, triệt để mất khống chế. Cho dù phòng ngừa bạo lực cảnh cầm khiên cùng rủi tui điện, không ngừng mà muốn đem tù phạm chạy về phòng giam. Có thể tù phạm nhân số thực sự quá nhiều. Phía cảnh sát càng là bạo lực khống chế, những tù phạm này tâm trạng việt kích động, so với bọn hắn còn hung. Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, càng thêm khó mà khống chế. Lương Thiếu Đường thấy thế, lôi kéo rể bộ chạy đến một chỗ góc tường, dùng chìa khóa vạn năng chèn lỗ khóa, chuẩn bị mở ra con tay. Giang giác. Kết quả, chìa khóa một cắm đi vào, dường như là đậu hũ làm, trực tiếp thì đoạn mất. Bị vùi dập giữa chợ. Lương Thiếu Đường thầm mắng một câu. Hoắc Thiên Nhậm đây rõ ràng thì là cố ý, thì là muốn hắn cùng rể bộ khóa kín, nhường hắn đem rể bộ cùng nhau mang ra xích trụ. Đi. Bất đắc dĩ, Lương Thiếu Đường chỉ có thể kéo lên rể bộ, cùng nhau hướng phía sân tập chạy tới. Ta không đi. Rể bộ lớn tuổi, ngồi lâu như vậy lao, đã sớm khám phá tất cả, không nghĩ lại dày vò. Lương Thiếu Đường mới mặc kệ dễ bộ phản kháng, cái này chùm ma túy, mặc kệ là thật tâm sửa đổi hay là giả dối, người này đều là hắn bước vào đồng tâm hội vé vào cửa, nhất định phải kéo lên hắn. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn phải thừa dịp loạn, chạy đến xe cứu hỏa bên ấy, lại thông qua phòng cháy thang lây, lướt qua phòng hộ tường, thoát khỏi xích trụ. Vì có thể xâm nhập đồng tâm hội hạch tâm, Lương Thiếu Đường chỉ có thể vượt ngục, với lại nhất định phải thành công, không thể thất bại. Liều mạng. Lương Thiếu Đường khẽ cắn môi, đụng đổ một tên giám ngục, phi tốc hướng phía xe cứu hỏa chạy tới. Trương Sùng Bang đám người đã giải khai cổ tay, hoạt động càng thêm thuận tiện, nhưng là bởi vì bọn họ dẫn đầu tiến lên, gặp phải trở ngại cùng phía cảnh sát áp chế cũng là nhiều nhất. Tốt tại bọn họ đã từng cũng là cảnh sát, lại trải qua xích trụ tàn khốc tẩy lễ, khi ra tay, chuyên nghiệp lại tàn nhẫn. Có người muốn vượt ngục, các tiểu tổ chú ý, nhanh chặn đường. Rất nhanh, các cảnh ngục phát hiện, Trương Sùng Bang một đoàn người cùng Lương Thiếu Đường đám người cử chỉ không đúng. Lương Thiếu Đường đã bỏ lên trên xe cứu hỏa, bắt đầu quay đầu. Phanh 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 phanh, một nhóm lớn đạn bắt đầu đánh tại trên xe cứu hỏa, cọ sát ra một mảnh sao hỏa, càng ngày càng nhiều cảnh sát thổi cái còi, rút súng, hướng nơi này tới gần. Trương Sùng Bang đám người cấp bách, xe cứu hỏa là bọn hắn rời khỏi xích trụ đường tắt duy nhất, nhất định phải bảo đảm. Đại Bạch Sa, giúp đỡ a. Trương Sùng Bang kéo qua một cái súng phun nước gáp lực cao, Đại Bạch Sa lập tức tiến lên, mở ra pháp môn. Xì xì xì. Mạnh mẽ thủy áp, trong nháy mắt theo súng bắn nước chúng tẩu ra, hai người giơ lên súng bắn nước, một hồi quét ngang. Quét ngã một mảnh giáng ngục. Thừa dịp cái này khoảng cách, Lương Thiếu Đường đã đem xe quay đầu đến, nhanh chóng hướng phía tường vây phương hướng lái đi. Đồng thời không ngừng mà dâng lên thang mây càng lên càng cao, rất nhanh lướt qua tường cao đi. Chương 283, trước tờ mở sáng bóng tối. Hỗn chiến chi dạ sắp xảy ra. 1. Chương 283, trước tờ mở sáng bóng tối, hỗn chiến chi dạ sắp xảy ra. 1. Thang mây lên cao, Lương Thiếu Đường dắt lấy rễ bộ bắt đầu hướng thang mây leo lên, Trương Sùng Bang thấy thế, hiểu rõ lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Rút lui. Trương Sùng Bang ra lệnh một tiếng, cùng Đại Bạch Sa cùng nhau, hai người đồng thời đem súng phun nước áp lực cao ném xuống đất, hướng phía xe cứu hỏa chạy như bay. Súng phun nước áp lực cao mãnh liệt cao áp, đem cả cây ống nước xung kích, như cùng một cái mãng xà, tại trên sân tập luận vũ. Cương đại lực trùng kích, xông đến giáng ngục cùng đám tù nhân, một hồi người ngã ngửa đổ. Trương Sùng Bang cùng Đại Bạch Sa đám người bắt đầu vắt chân lên cổ hướng phía xe cứu hỏa phi nước đại, nhanh chóng trèo lên đầu xe. Quan bế vòi nước, quan bế vòi nước. Các cảnh ngục trải nghiệm hỗn loạn lung tung, nhanh chóng phản ứng, đóng lại đập nước, tạm thời chỉ hoan đến một hơi. Đạp 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 đạp. Một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, hai đội cảnh sát chống bạo động nhanh chóng chỉnh diện, đem làm sàng làm bậy, không ngừng quấy rầy đám tù nhân vây vào giữa. Bình xịt hơi cay, nước ớt như ra viên đạn, khiến chống bạo động bài, một trận bách khoa toàn thư bộ, dần dần khống chế ra hiện trường, đại đại hóa giải các cảnh ngục áp lực. Một tổ giám ngục nhanh chóng phóng tới, đã bắt đầu leo lên thang mây Trương Sùng Bang đám người. "Đứng lại, đừng chạy." Các cảnh ngục hét lớn một tiếng, bên cạnh chạy còn bên cạnh nổ súng. "Phanh phanh phanh." Kể ra tử bắn ra, đều đánh vào chạy ở phía sau nhất A Phương trên người, tại bộ ngực của hắn nổ ra máu bắn tung tóe. "A Phương!" Trương Sùng Bang hai mắt xích hồng, khan giọng liệt phế địa hô một tiếng, đưa tay kéo, lại không giữ chặt. "Đông!" Một tiếng, A Phương ngửa đầu ngã xuống, nặng nề trên mặt đất, mắt mở to, chết không nhắm mắt. "Phanh phanh phanh." Trương Sùng Bang lửa giận bên trên, muốn rách cả mí mắt, không có chút gì do dự, trực tiếp nổ súng, đạn điên cuồng địa bắn ra. "Phốc suy phốc suy." Từng phát đạn bắn vào cảnh ngục lực. Trương Sùng Bang điên cuồng địa nhấn nhìn có súng, mãi đến khi tạch một tiếng, tất cả hộp đạn đều bị đánh không còn. Mặt mũi tràn đầy bi thống địa muốn lao xuống đi kéo lên thi thể của A Phương. "Bang chủ, đi, đi a." Đại Bạch Sa gào thét một tiếng, không ngừng mà thôi táng Trương Sùng Bang đưa hắn hướng lên nắm. "Phanh phanh phanh." Lại một con toy đạn quét bắn tới. Một viên đạn theo Trương Sùng Bang vai trái xắt qua, trong nháy mắt thấm ra một mảnh vết máu. Trương Sùng Bang cắn chặt răng hàm, vậy không còn dày vò khốn khổ, nhanh chóng hướng phía thang mây đỉnh chót bỏ đi. Giờ phút này, thang mây đỉnh chót, Lương Thiếu Đường cùng Dễ Vỗ lại tại lôi lôi kéo kéo, Dễ Vỗ đã sớm nhận mệnh, căn vốn không muốn vượt ngục. Lương Thiếu Đường dắt lấy không tình nguyện vượt ngục Dễ Vỗ, tức giận uy hiếp, có nhảy hay không? Không nhảy, liền đợi đến làm thi thể đi. "Nhảy, ta nhảy." Dễ Vỗ hai mắt nhắm lại, liền mặc cho Lương Thiếu Đường dắt lấy, theo trên tường rào bên cạnh nhảy xuống. Thường vây phía dưới là một đạo cao cao sườn dốc. Phía dưới kết nối lấy một cái thật dài đường cái. Hai người theo sườn dốc, quay cuồng mấy vòng, mãi cho đến trên đường cái, mới tháo bỏ xuống quán tính, ngừng lại. Bạch. Một cỗ treo lấy giả bảng số xe van, đột nhiên lái tới, cửa xe mở ra, đem hai người cho kéo đi lên. Cửa xe sắp đóng lại một cái mắt. Khoan lác. Một đầu máu me đầm địa tay, đào tại trên cửa xe, ngăn cản bọn hắn. Cửa xe bị lay mở. Trương Sùng Bang trên bảo, liều mạng bò lên trên xe, hướng về phía sau Đại Bạch Sa đám người hô, "Nhanh, chạy nhanh lên." Xe đã bắt đầu khởi động. Đại Bạch Sa đuổi theo, Trương Sùng Bang đưa tay giữ chặt bọn hắn, từng bước đem người kéo lên xe. Tổng cộng còn lại 4. Trương Sùng Bang, Đại Bạch Sa, Tào Vân, Quang Đầu Tử. Bành. Xe cửa đóng lại, động cơ minh minh, bên ngoài truy kích tới cảnh sát, điên cuồng địa tại phía sau chạy. Có thể chân cảnh ngục đi đứng căn bản đuổi không kịp xe, khoảng cách dần dần kéo ra, xe van nên ngang rời đi. Nhà tù xích trụ bắt đầu không ngừng mà lui lại. Trương Sùng Bang đám người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện ra, nhìn lên trước mặt máu tươi chảy đầm địa hai tay, Trương Sùng Bang tâm trạng hết sức phức tạp, này là lần đầu tiên chủ động giết người. Trước kia, làm được lại sai, tốt xấu tính bị động giết người. Còn có thể quái một quái tính toán hắn Trần Thế Hiển. Lần này, là chính hắn lựa chọn một con đường không có lối về. Lương Thiếu Đường nhìn xem lên trước mặt Trương Sùng Bang đám người, ánh mắt híp lại, tâm tư âm thầm, không nói một lời. Cách đó không xa, trên sườn núi tín hiệu trong xe, Hoắc Thiên Nhậm nhìn xe van an toàn rời khỏi, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Phát động cố xe, rời đi xích trụ. Chắc cảnh toàn trong biệt thự, giá sách phía sau trong một gian mật thất, khói mù lờ lờ. Một tấm bàn dài trước mặt, ngồi toàn bộ là sở cảnh sát các bộ môn một ít cao tầng, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều là chắc cảnh toàn tâm phúc hoặc là đã từng đồng nghiệp. Thấp nhất cũng là thanh tra cao cấp. Trợ lý thị trưởng Cát Thiếu Bình, tổ chống ma túy cảnh ti cao cấp ông dân quyền, đội phi hổ đội thứ 3 quan chỉ huy Mạc Hữu Vi, mỗi cái bộ môn quan chỉ huy, thậm chí còn có cục an ninh người. Ngồi ở chắc cảnh toàn bên cạnh, còn có đại dừng sơ, Lưu Trung Thiết, hắn là chắc cảnh toàn dòng chính. Theo tổ chống ma túy bắt đầu, vẫn đi theo, rất được chắc cảnh toàn tín nhiệm. Giao giao. Chắc cảnh toàn cầm lên súng ấm, cọ rửa hết chén trà bên trong lá trà, phá đi phù mạn, đem trong chẹo trà thang đổ vào trong chén trà. Một chén phóng ở trước mặt mọi người. Sau đó đem cuối cùng trà thang đổ vào chính mình trong chén, thưởng trà một ngụm, ta theo một con tràng, đến tổ chống ma túy đại bang, lại đến phó phòng, cuối cùng cho tới hôm nay vị trí này. Không bao giờ đối với mọi người nói qua lời trong lòng. Hôm nay tất cả mọi người tại, ta thì nói một câu. Nhất ca vị trí, không phải ta một người, là thuộc về mọi người. Ta theo đặt vào phó phòng vị trí bắt đầu, thì âm thầm thề, nhất định phải ngồi lên nhất ca vị trí, nhất định không thể cô phụ, mọi người đối ta chờ đợi. Chắc cảnh toàn câu chuyện, nói được tình cảm dạt dào, vô cùng chân thành, ánh mắt quét về phía từng trường tập trung tinh thần khuôn mặt, lời nói xoay chuyển. Nhưng bây giờ, giao tiếp nghi thức sắp đến, giáo thụ bên ấy, lại không nên cùng chúng ta không qua được. Muốn ở trên vị đêm trước, như thường lệ tiến hành một tổng giao dịch, này rõ ràng là uy hiếp. Là muốn ta làm đồng tâm hội khôi lỗi, là muốn mọi người khi bọn hắn binh sĩ, ta đây không đáp ứng. Các thiếu bình, Mạc Hữu Vi, vương dân quyền đám người nét mặt dần dần ngưng trọng lên, cả khuôn mặt cũng căng thẳng, lông mày càng tụ việc khép. Chúng ta vậy không đáp ứng. Không đáp ứng. Chúng ta không làm khôi lỗi, không được đẩy tớ. Các thiếu bình, vương dân quyền đám người, tâm trạng kích động, mặt đỏ tới mang thai địa lớn tiếng tỏ vẻ đồng ý. Đại Dương Sơ thì nét mặt lấp lóe, dường như có tâm sự. Nguyên bản ta nghĩ nhìn lưu một đường, mọi người cùng nhau cùng tiến lùi, cộng vinh lục, có thể giáo thụ làm như vậy, thực sự không phải nói như vậy. Chúng ta tương lai muốn thái thái bình bình, chỉ có một cách, đó chính là cùng đồng tâm hội mỗi người đi một ngả. Đầu tháng trường giao dịch, liền xem như chúng ta cùng đồng tâm hội cuối cùng xa nhau. Chắc cảnh toàn nói xong câu đó, đem trong chén trà cốc trà không có quay đáy, khuynh đảo tại bàn trà bên trên, nhìn chăm chú dòng nước chui vào thoát nước động, mãi đến khi khô kiệt. Hắn năng lực ngồi cho tới hôm nay vị trí này, cũng là có chút tài năng, kích động tâm trạng câu chuyện thật, cũng là nhất lưu. Ta đồng ý. Ta vậy đồng ý. Ta đồng ý. Các thiếu bình, Mạc Hữu Vi, vương dân quyền đám người sôi nổi bày tỏ quyết tâm, mặt trận thống nhất. Đại Dương Sơ ở một bên, nhưng Thủy Trung dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đại sĩ, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, ngươi sẽ không bán đứng của ta a.
Chương 283, trước tờ mở sáng bóng tối, hỗn chiến chi dạ sắp xảy ra. 2, chương 283, trước tờ mở sáng bóng tối, hỗn chiến chi dạ sắp xảy ra. 2. Chắc Cảnh Toàn một ánh mắt nhìn thẳng tới. Ngây người Đại Dương Sơ khẽ run lên, lấy lại tinh thần, "Chắc Sơ, ta ngươi đứng lại bên này." Chắc Cảnh Toàn thỏa mãn cười một tiếng, nhìn về phía mọi người giúp ta sẽ nhớ một đời. Đầu tháng chi chiến, danh hiệu trọng tâm. Tương lai lực lượng cảnh sát là thiên hạ của chúng ta. Các thiếu bình, Mạc Hưu Vi đám người tất cả đều mặt lộ kích động cùng vui mừng, ánh mắt rạng rỡ. Chắc Cảnh Toàn tức sẽ thành nhất ca, đây chính là bọn họ lớn nhất kháo sơn, năng lượng lớn nhất. Bọn hắn rất rõ ràng, nhất định phải cùng đồng tâm hội chia cắt ra đến, nếu không sẽ đến, chỉ có thể làm giáo thụ để tuyến con rối. Quyền lợi đại biểu cho tự do. Không có tự do quyền lợi, nói chuyện gì quyền lợi. Chắc Cảnh Toàn có thể lên vị nhất ca, không rời được bọn hắn những người này ủng hộ và ủng hộ, bọn hắn mặc dù cũng đều là đồng tâm hội một thành viên. Nhưng mà nhiều hơn nữa, là vì ủng hộ Chắc Cảnh Toàn. Tất cả mọi người đã hiểu, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đường. Những năm này, bọn hắn nâng đỡ Chắc Cảnh Toàn, Chắc Cảnh Toàn vậy trả lại không ít, mới có thể thuận lợi bỏ đến vị trí hiện tại. Tất cả mọi người là trên một cái thuyền. Tất cả mọi người ở đây, tiền đen không ít thu, chuyện xấu không làm thiếu, nếu như Chắc Cảnh Toàn có việc, bọn hắn một cũng chạy không thoát. Chỉ khi nào Chắc Cảnh Toàn thượng vị, bọn hắn cũng được, đi theo có vinh cùng vinh. Tất cả mọi người là không cách nào chia cắt nguyên một lợi ích đoàn thể. Đại Dương Sơ nhìn một lòng đoàn kết, không có bất kỳ cái gì dị nghị mọi người, tâm trạng hết sức phức tạp. Chắc Cảnh Toàn đối với hắn không tệ, có thể giáo thụ đối với hắn có lớn ân, hai bên náo tách ra, là hắn tối chuyện không muốn thấy. Hắn đưa tay sờ sờ sau thắt lưng bên cạnh một đạo trường sẹo, đây là thay thận lưu lại vết sẹo, trong cơ thể của hắn có một khỏa thận là thuộc dạy cho Hoắc Thiên Nhậm. Không ai có thể làm được, giống như giáo thụ đem một khỏa thận cho hắn, nhường hắn năng lực sống thêm một lần. Trong lòng cán cân nghiêng, trong lúc vô tình bắt đầu nghiêng. Đại Dương Sơ rời khỏi Chắc Cảnh Toàn biệt thự về sau, có chút thất hồn lạc phách, nội tâm lâm vào to lớn dãy rủa trong. Cuối cùng, hắn cắn răng cầm điện thoại lên, cho Hoắc Thiên Nhậm gọi tới, "Giáo thụ, ta có chuyện." Đầu bên kia điện thoại, Hoắc Thiên Nhậm nghe trong điện thoại, Đại Dương Sơ nói ra kế hoạch, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, bình hòa trên mặt, lộ ra một vòng dữ tợn. "Tốt, ta biết rồi." Hoắc Thiên Nhậm giọng nói bình thản cúp điện thoại về sau, lạnh hừ một tiếng, "Nghĩ làm ta?" "Hừ, đừng quên, nhất ca vị trí là ta để ngươi ngồi, ngươi mới có được ngồi. Chắc Cảnh Toàn, ngươi vận số lấy hết." Hoắc Thiên Nhậm trên tấm kính trải qua một tầng hàn quang, hắn cầm điện thoại lên, cho Khảm Cốt Bân đánh tới. Khảm Cốt Bân không chỉ là đồng tâm hội một thành viên, cũng là tất cả đồng tâm hội hắc thế lực nhân vật chủ yếu. Trên người có mấy cái quốc gia lệnh truy nã, bên cạnh đi theo một đám không thua tội phạm quốc tế tội phạm. "Giáo thụ, có dặn dò gì?" Điện thoại kết nối, Khảm Cốt Bân liền lập tức cung kính hỏi. "Buổi tối, Sạ Bộ Vạ Lộ cùng Dễ Bộ Cha con đoàn tụ, nhường Lương Tiếu Đường cùng Trương Sùng Bang cùng đi xem này cảm nhân một màn. Tiện thể, đem đầu tháng giao dịch thời gian cùng địa điểm tiết lộ cho chúng ta là phi ca." Hoắc Thiên Nhậm phân phó, nhường Khảm Cốt Bân hơi sững sờ, hắn hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. "Giáo thụ, Lương Tiếu Đường là phía cảnh sát người. Đầu tháng giao dịch, Chắc Sơ sẽ đích thân tham gia, đồng tâm hội quan trọng cốt cán tất cả đều sẽ tới tràng. Ta lo lắng sẽ bị tận diệt." Hoắc Thiên Nhậm cười cười, chính là muốn tận diệt. Chắc Cảnh Toàn không an phận, cái này nhất ca, hắn cũng đừng cầm cố, phía cảnh sát bên ấy, ước gì bắt Chắc Cảnh Toàn sai. "Không bằng, chúng ta thì đưa bọn hắn một người tang cũng lấy được." "Tốt, đã hiểu, ta tới sắp đặt." Khảm Cốt Bân thấp trầm giọng đáp lại. Sau khi cúp điện thoại, hắn thở dài một hơi, nhìn tới, đầu tháng giao dịch, muốn đại biến thiên a. Thần tiên đánh nhau, mây gió biến ảo. Lương Tiếu Đường không có phát giác, chính mình đã trở thành một loa truyền thanh, hắn dựa theo Hoắc Thiên Nhậm sắp đặt, cùng Dễ Vô cùng nhau gặp được tam giác vàng chùm ma túy, Xạ Vô Vạn Lô. Một cực giống Huệ Anh đỏ nữ nhân. Mặt bình thường, làm người hào sảng, khóc tắc một nữ nhân. Rất khó đem người trung niên này nữ nhân cùng tam giác vàng chùm ma túy liên hệ với nhau. Kỳ thực, thế giới hiện thực, bọn buôn người, chùm ma túy, tội phạm chưa hẳn nhìn đến cỡ nào xuất chúng. Nhiều khi, cùng phổ phổ thông thông người qua đường không có gì khác nhau, ném vào trong đám người mặt, căn bản phân biệt không được. Chẳng qua, các diễn viên cho những nhân vật này, giao phó càng thêm rõ ràng sát thái, nhiều rất nhiều ký ức điểm. Xạ Vô Vạn Lô cùng Dễ Vô Cha con đoàn tụ qua đi, Khảm Cốt Bân liền đem đầu tháng chuyện giao dịch lộ ra. Lương Tiếu Đường yên lặng ghi tạc một điếu thuốc lá hộp bên trên, thừa dịp trở về lúc, tiện tay ném vào vượng rác một khách sạn trong thùng rác. Cái này thùng rác, muốn tới sáng ngày thứ 2 5 giờ mới biết lấy đi, chỉ cung cấp tiểu điếm nội bộ sử dụng. Cũng đúng thế thật, Lương Tiếu Đường cùng Trần Thế Hiền giao ước, truyền lại thông tin phương thức. Lương Tiếu Đường sau khi rời đi, không đến 15 phút, chằm chằm vào thùng rác Gatic, liền đem viết tình báo khói xác giao cho Trần Thế Hiền trong tay. "Cho hay muốn bắt đầu." Trần Thế Hiền nắm nuốt khói xác hơi cười một chút, cho Hoàng Bính Diệu gọi điện thoại, "Hoàng lão tổng, người của ngươi rất cho lực. Mới nhất tin báo, đầu tháng sau 4, tòa nhà bỏ hoang đường ven biển Tuyên Loan sẽ tiến hành một hồi cỡ lớn ma túy giao dịch. Tam giác vàng chùm ma túy Xạ Vụ Vạ Lộ, đồng tâm hội Hoắc Thiên Nhậm, tương lai nhất ca Chắc Cảnh Toàn, đại tụ hội, thật náo nhiệt. Hành động như thế nào? Chờ ngươi sắp đặt." Hoàng Bính Diệu nghe đầu bên kia điện thoại, Trần Thế Hiền không mặn không nhạt lời nói, trái tim lại đông 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 thẳng nhảy dựng lên. Mùng 4 hành động, rất có thể đem bọn hắn đã điều tra thật lâu mạng lưới hắc cảnh một mẹ hút gọn. Rất có thể đem sắp trên vị nhất ca lôi xuống ngựa. Cái này hành động sẽ là chưa từng có tiền lệ, kinh thiên đại án, cũng chính là khó giải quyết nhất vụ án. Nếu như hành động thành công, Chắc Cảnh Toàn đền tội, bọn hắn là có thể đề cử người một nhà ngồi lên nhất ca vị trí. Một sáng thất bại, Chắc Cảnh Toàn thành công kế vị, hậu quả đều sẽ khó dự đoán, bọn hắn những người này
sợ rằng sẽ bị một lột rốt cục, trả một cái giá thật là lớn. Cái này hành động, mạo hiểm rất lớn. Chờ tin tức ta. Hoàng Bính Diệu nét mặt nghiêm trọng địa cúp điện thoại, lập tức đem tin tức này hướng lên bên cạnh truyền đạt. Lý Văn Bân, Lưu Kiệt Huy, Hoàng Bính Diệu ba người bí mật gặp mặt, thì lần hành động này, mở một giản biết. Quê quán bên kia Thạch Tính trưởng liên lạc với ta, truyền đạt ý kiến của bọn hắn, bây giờ đàm phán sắp đến, nhất ca vị trí quan hệ trọng đại, quyết không thể nhường Hắc Cảnh đảm nhiệm vị trí trọng yếu như thế. Nhưng, tại đây thời kỳ nhạy cảm, mọi thứ đều muốn giảng bằng chứng, không có bằng chứng, không nên khinh cử vọng động. Lưu Kiệt Huy nghiêm túc mở miệng nói. Hắn cùng Hoàng Bính Diệu đều là lập trường kiên định phe thân hoa, Lý Văn Bân chỉ có thể coi là phe trung lập. Bất quá, vì cùng Hoàng Bính Diệu anh em đồng hao quan hệ, lại thêm thân ở chỗ yếu, chuyện này lại liên lụy rất rộng. Chỉ có thể liền để Lý Văn Bân vậy gia nhập G giúp chat. Chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Lý Văn Bân lông mày một đám, dưới tấm kính hai con ngươi sáng ngời có thần, hắn âm thanh lạnh lùng nói, chắc cảnh toàn đầu năm sẽ tại phủ thống đốc Hồng Công tiếp nhận bổ nhiệm, mùng 4 buổi tối giao dịch, là chúng ta cơ hội cuối cùng, nhất định không thể bỏ qua. Không như lôi đình xuất kích, liều một phen. Chương 284, trảm thủ. 1. Chương 284, trảm thủ. 1. Kiệt Huy lắc đầu, mãnh liệt phản đối, chắc cảnh toàn cấp bậc quá cao, không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới, không thể gióng trống khua chiêng hành động. Chúng ta muốn trở lên không vẹn vẹn là một cái chắc cảnh toàn, mà là phía sau khổng lồ hắc cảnh đội. Nếu như đánh cỏ động rắn, liền đáng tiếc. Với lại, chuyện này tương đối mất cảm, một sáng xảy ra vấn đề, rất dễ dàng bị cắn ngược một cái, cài lên chính trị hãm hại mũ. Đến lúc đó, đối với tại chúng ta đả kích, đều sẽ là có tính chất hủy diệt. Lưu Kiệt Huy suy xét tương đối chú đáo. Lý Văn Bân nhíu mày, hắn vậy hiểu rõ, trận này hành động, không có hoàn toàn chắc chắn, là không thể đem tất cả kéo xuống nước. Bằng không chính là đánh cược tiền đồ của bọn hắn, còn có cái khác người làm thuê tiền đồ. Đây là một hồi đánh cược. Cược thắng, nhất ca người tương lai tuyển, ngay tại hắn cùng Lưu Kiệt Huy trong sinh ra. Thua cuộc, tất cả về không. Hắn ngồi tại chỗ, nhìn lên tới vững như bàn thạch, nhưng trong lòng lại như là kinh lãng trụ thạch, không ngừng châm trước, cân nhắc. Được rồi, trời sập không xuống. Hoàng Bính Diệu liếc mắt hai người một chút, đại đục thủ vung lên, không nhịn được nói, Lý Văn Bân, ngươi sao cũng biến thành lệ mề đúng không? Sợ trước lang, nghĩ mà sợ hổ, còn thế nào làm việc? Cũng là cho Hoàng Bính Diệu năng lực, nơi này hắn chức vị thấp nhất, ngược lại vấn lên Lý Văn Bân cùng Lưu Kiệt Huy đến rồi. Nội gián giao dịch thời gian, giao dịch địa điểm, giao dịch danh sách cũng cho, còn có cái gì lo lắng, mang liền xong rồi. Mọi người trở về triệu tập riêng phần mình thân tín tâm phúc, đem thạch mễ cao Quảng Trí lập bọn hắn triệu tập lại, liên hợp công ty an ninh bảo hộ tán, tạo thành một bí mật hành động tổ. Một sáng xác định, giao dịch hiện trường đang tiến hành, lập tức phối hợp hành động, đem chắc cảnh toàn cùng đồng tâm hội đội, một mẹ hốt gọn. Đồng thời, Lưu Sơ bên ấy, đối với đội cảnh sát nội bộ tiến hành đại thanh tảo. Tiên trạm hậu cấu, và sự việc đã không thể vãn hồi, vạn ngã chắc cảnh toàn, bất kể nhất ca vị trí ai ngồi, chúng ta cũng thắng một nửa. Này không lỗ. Lời nói ẩu nhưng cũng có lý, Lý Văn Bân trên mặt một thẹn, thoát ly nhất tuyến, tại hắn vị trí này ngồi lâu, ít mấy phần huyết tính. Còn không bằng Hoàng Bình Diệu có quyết đoán, có quyết tâm. Hắn không băn khoăn nữa, tốt, thì theo lời ngươi nói xử lý. Lưu Kiệt Huy thấy hai người cũng đã quyết định, thế là gật đầu, thêm ta một suất. Giản hội kết thúc, Hoàng Bính Diệu lập tức tìm được rồi Trần Thế Hiển, lần này hắn hẹn tại một nhà cũ rích phòng lệnh gặp mặt. Nơi này bình thường khách hàng rất ít, giá hàng 10 năm như một ngày. Tuy tiện Trần Thế Hiển ăn uống, cũng uống không ra 1800 một chén cà phê đến, hầu bao tuyệt đối năng lực bảo trụ. Hoàng lão tổng, các ngươi mới là cảnh sát, ta thì một người ngoài biên chế phụ trợ, bảo chúng ta giúp đỡ làm việc, sẽ không phải bắt chúng ta bảo hộ tán làm bia đỡ đạn a. Trần Thế Hiển khuấy động đông nắm trong trà đá lạnh, mở câu trò đùa. Tất cả mọi người là người một nhà, điểm cái gì người ngoài biên chế, trong biên chế, hành động lần này, không có một cái nào ngoại nhân, toàn bộ là Lý Sơ cùng Lưu Sơ thân tín. Đem ngươi phóng tại địa vị gì, trong lòng ngươi phải hiểu. Hoàng Bính Diệu trịnh trọng mà thấp giọng nói. Cũng là người một nhà, cái này kinh phí, vũ khí, trang bị trợ giúp điểm, không sao hết ta. Trần Thế Hiền có Hoàng Bính Diệu câu này người một nhà hắn cũng yên lòng, thế là thuận cán bên trên, như tên trộm địa gõ cây gậy trúc. Tiểu tử ngươi, thiếu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lần hành động này là bí mật tiến hành, không thể bày ở ngoài sáng. Kinh phí, vũ khí, trang bị, tự giải quyết. Sau khi chuyện thành công, lực lượng cảnh sát an phòng thiết bị, đến lúc đó thì ngươi một duy nhất chế định gương, năng lực kiếm bao nhiêu? Như thế năm nhất lão bản, còn kém điểm ấy. Hoàng Bính Diệu nghiêm mặt trả lời. Lớn hơn nữa lão bản, tiền cũng không phải lũ lụt đánh tới a. Ngươi này bánh vẽ khó mà từ chối. Trần Thế Hiền hai tay mở ra, gắng tay nói, không có thiên lý, giúp các ngươi làm việc, kinh phí không có, vũ khí không có, trang bị còn muốn tự mình giải quyết, nói không chính xác còn dựng vào tiền đồ, thảm đây này. Hoàng lão tổng, thực sự không được, lùi lại mà cầu việc khác, phê vài khung máy bay trực thăng vũ trang cho ta. Cái gì? Hoàng Bình Diệu trong mắt trừng lớn, ngươi chắc chắn dám nói à, máy bay trực thăng vũ trang, có thể sao? Công ty an ninh bình thường xuống ống, đều cần dựa theo pháp luật nghiêm ngặt phê duyệt mới có thể cầm tới giấy phép. Càng đừng đề cập máy bay trực thăng vũ trang, đây quả thực là nói bậy. Càng đảo còn không có nhà ai công ty an ninh có máy bay trực thăng vũ trang, này không hồ đồ nha. Căn bản không thể nào phê xuống. Này đang cùng hắn đàm liêu trai sao? Hoàng lão tổng, thực lực của ngươi, liền chỉ là vài khung máy bay trực thăng vũ trang cũng không giải quyết được, thái nước a. Trần Thế Hiển vẻ mặt xem thường. Hoàng Bính Diệu im lặng, còn bị khinh thị, hắn cáo kỉnh địa mắng. Ném, cho dù ngươi lao động là cán đốc, đều không được à, làm sao dám nghĩ? Ngươi cho rằng nơi này là tam giác vàng a? Khó như vậy a? Trần Thế Hiền lộc cộc hút lấy đông nắm trà cốc trà không có qua trong miệng lôi ra một cái thật dài âm cuối. Nói nhảm. Hoàng Bình Diệu trợn nhìn Trần Thế Hiền một chút. Kia máy bay trực thăng vũ trang coi như xong. Trần Thế Hiền âm nhu tràn đầy địa câu lên một vòng cười, thấy vậy Hoàng Bình Diệu thẳng làm người ta sợ hãi. Quả nhiên, Trần Thế Hiền không có nghẹn tốt cái rắm, đám kia tay phê vài khung nhẹ nhàng hình trực thăng cứu hộ, không quá phận a. Tại Cảng đảo, liên quan đến hàng không lĩnh vực, bao gồm trực thăng mua sắm cùng sử dụng, có một bộ quy định nghiêm chỉnh cùng phê duyệt chương trình. Không chỉ muốn hướng Cảng đảo hàng không bộ môn quản lý đưa ra xin, còn nhất định phải bảo đảm mua sắm hành vi phù hợp hàng không an toàn và tương quan tiêu chuẩn. Công ty an ninh bảo hộ tán lại liên quan đến phương diện an toàn, xin rất nhiều lần, một cắm thẳng xin tiếp theo. Thời gian hao phí, tinh thần và thể lực, tiền tài đều là lượng lớn. Lần này hành động lớn, lực lượng cảnh sát cần muốn bảo vệ dù, vừa vặn đục nước béo cỏ, cầm xuống trực thăng phê duyệt. Tiết kiệm tiền, tình lúc, dùng ít sức. Ít đến, lại theo ta có kẻ mặc cả đúng không? Hoàng Bính Diệu tức giận hừ lạnh một tiếng, thành thật mà nói, kia thật chỉ là trực thăng cứu hộ sao? Trần Thế Hiền cười hắc hắc, giấu giếm tâm tư, tự nhiên không cần nói cũng biết. Bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Xe sang trọng bị đi món, linh kiện qua hải lại lắp ráp cả xe. Nhà xe cải tiến, mua cái xe tải, định chế cần container cải tạo thành nhà xe, trên xe bên cạnh toa xe có thể tháo rời, cũng đã thành hàng. Xe điện vượt chỉ tiêu xe, thượng bài kiểm tra lúc, dựa theo tiêu chuẩn, tốt nhất bài về sau, lắp đặt không phải tiêu chuẩn thấp nhất món, tỉ như lâu hơn đệm, thêm rộng thân xe. Đây đều là thông thường làm việc. Hoàng lão tổng, ta là người thành thật, ngươi đối với ta có sự hiểu lầm a, ta này không cứ gọi có kẻ mặc cả, đây rõ ràng là để phòng tại chưa xảy ra. Trần Thế Hiền nghiêm trang nói xạo lên, chúng ta phải đối mặt tương lai lực lượng cảnh sát nhất ca, khổng lồ hắc cảnh bối cảnh, cùng với thần bí khó lường đồng tâm hội, trong đó trừ ra ma túy, còn có vũ trang phân tử. Như thế tình huống nguy hiểm, vì bảo đảm nhiệm vụ không có sơ hở nào, chúng ta bảo hộ tán tự trả tiền, chuẩn bị vài khung cứu viện phi cơ, có thể nhiều hơn hóa. Hoàng Bính Diệu nghẹn ngào không nói nên lời, thì Trần Thế Hiền coi như là người thành thật lời nói, thiên hạ liền không có người đàng hoàng. Bất quá, hành động lần này nguy hiểm cỡ nào hắn trong lòng rõ ràng, chứ dụng bảo hộ tán những thứ này bảo tiêu cũng là hành động bất đắc dĩ. Suy đi nghĩ lại, hay là mềm lòng, gật đầu đáp ứng, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cuối cùng còn dặn dò, tuyệt đối đừng làm loạn. Trần Thế Hiền nhếch miệng cười, ra một chút, chào một cái, yên tâm đi tổng giám đốc. Nhẹ nhàng hình trực thăng cứu hộ phê duyệt tiếp theo về sau, tuyệt đối phù hợp quy định. Trên máy bay vận chuyển một ít hàng hóa đối với phi cơ tiến hành một ít nho nhỏ cải tạo không sao hết ta. Tiện thể lại chở khách một chút áp vận hàng hóa người hợp pháp hợp quy đi. Chương 284, trạm thủ. 2, chương 284, trạm thủ. 2. Trang trí cứu viện thiết bị cái này cũng vô cùng hợp lý đi. Mùng 4 đêm đó, công ty an ninh bảo hộ tán sân huấn luyện ngầm. Lý Văn Bân, Hoàng Bính Diệu, Quảng Chí Lợi, Thạch Mệ Cao mang theo riêng phần mình thủ hạ thân tín, 20-30 người thành viên tụ tập ở đây, Lưu Kiệt Huy bên ấy thì trấn thủ cục cảnh sát, và bên này hành động thành công, đem sẽ lập tức đồng bộ bắt lấy tương quan hắc cảnh. Đạp đạp đạp. Trần Thế Hiền vậy dẫn 30 tên hắc bộ đội bảo hộ tán thành viên tụ tập đến. Thiên Dưỡng Sinh mấy huynh muội, Khâu Cương Ngao, Bạo Châu, A Hoa, Lao Pháo đám người, áo chống đạn, súng ngắn, trang bị chiến thuật, mặt nạ, dao găm, giày chiến đấu, võ trang đầy đủ. Về phần nặng hỏa khí cùng một ít bom loại này, không tiện hiện tại biểu hiện ra, có giữ lại. Tất cả mọi người từng cái hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, mặt lộ sắc khí, đứng thật chỉnh tề, trừ ra trên bờ vai bảo hộ tán đánh dấu khác nhau, đây Thạch Mệ Cao bên ấy, mang theo mấy tên đội phi hổ thành viên, còn chính quy. Này cao cấp lại anh tuấn trang bị, có ít người hâm mộ, có ít người chua. Trong đó một tên tổ trọng án người làm thuê chua chua thấp giọng lẩm bẩm, cũng không phải thời trang tú đi tê đài, ăn mặc lại đẹp trai, không, có chân tài thực học, cũng đều là chủ nghĩa hình thức. Lý Văn Bân một đạo bén nhọn ánh mắt trừng tên này tổ trọng án người làm thuê một chút, đối phương lập tức ý miệng. Trần Thế Hiền sải bước đi lên trước, đối với Lý Văn Bân nói, "Lý sơ, ta người đã đủ." "Tốt." Lý Văn Bân gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua này đại mấy chục người người, nét mặt nghiêm túc, "Tất cả mọi người, điện thoại, cổ cơ, tất cả thiết bị liên lạc, toàn bộ nộp lên, phóng tới trong cái hộp này." "Đúng, đại sơ." Quảng Chí Lợi, Thạch Mễ Cao đám người dẫn đầu đi lên trước, đem chính mình tất cả thông tin thiết bị, tất cả đều bỏ vào trong một chiếc hộp. Cái hộp này là đặc chế, chỉ cần thiết bị liên lạc để vào, đắp lên cái nắp, rồi sẽ cách ly tín hiệu. Mọi người theo thứ tự tiến lên để vào. Tiếp lấy Trần Thế Hiền vung tay lên, mấy tên bảo hộ tán thành viên cầm lấy máy dò, tích 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 lần lượt kiểm tra quá khứ. Xác nhận không sai về sau, lúc này mới về đến trên vị trí của mình. Ở đây tất cả cảnh sát từng cái ánh mắt sáng ngời, cơ thể đứng nghiêm, nhìn về phía Lý Văn Bân, những người này cũng là người một nhà, các bộ môn tinh anh, tuyệt đối phục tùng cùng trung thành. Tối nay hành động tuyệt đối giữ bí mật, chúng ta tiếp vào tuyên báo, có một cái gọi là Đồng Tâm Hội tổ chức to lớn các thành viên tại tối nay đều sẽ tiến hành một tổng cỡ lớn ma túy giao dịch. Trong đó liên quan đến tam giác vàng trùm ma túy, xạ bộ vạ lộ, Đồng Tâm Hội lãnh tụ tinh thần Hoắc Thiên Nhậm, còn có sẽ đem tiền nhiệm nhất ca chắc cảnh toàn. Lý Văn Bân vừa mới nói xong, mọi người một máy mắt, nét mặt tất cả đều trở nên nghiêm trọng lên. Nhất là phía cảnh sát bên này nhân mã, bọn hắn chỉ biết là tối nay hành động sẽ là một hồi hành động lớn. Không ngờ rằng thế mà sẽ lớn như vậy. Ma túy giao dịch, thế mà liên quan đến tương lai nhất ca. Hắc cảnh là nhất ca, ngươi dám tin? Ngày mai, chắc cảnh toàn muốn tại phủ thống đốc Hồng Kông giao tiếp, biến thành tân nhiệm nhất ca. Tối nay, bọn hắn muốn xuống tay với chắc cảnh toàn. Đông 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 đông. Cái này kinh thiên thông tin, nhưng tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, sắc mặt tất cả đều bạch địa một chút biến sắc, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Hiện tại, mọi người đã hiểu. Vì sao, lần hành động này không tại bên trong sở cảnh sát sắp đặt, mà là chạy đến công ty an ninh bảo hộ tán trong sân huấn luyện tập hợp. Vì sao, không triệu tập tuổi bây làm việc, mà là nhường bảo hộ tán các nhân viên hiệp trợ. Tối nay hành động chính là một hồi chưa từng có tiền lệ đại vận động a. Là một hồi đánh cược tiền đồ hành động lớn. Nếu như tối nay qua đi, chắc cảnh toàn xuống đài. Rất có thể, Lý Văn Vân đều sẽ kế nhiệm Nhất Ca vị trí. Vậy bọn hắn những thứ này tham dự trận này hành động người, chẳng phải là toàn bộ đều sẽ là Nhất Ca dòng chính. Lòng của mọi người bên trong nháy mắt cũng kích động lên. Trần Thế Hiền bên ấy, tất cả bảo hộ tán các thành viên, tất cả đều nét mặt bình tĩnh, trên mặt không hề bận tâm. Trước khi hành động bắt đầu, bọn hắn liền đã hiểu rõ, muốn làm gì. Rốt cuộc, tiền kỳ công tác, cũng là bảo vệ dù tại làm. Bất luận là Đồng Tâm Hội, hay là Hoắc Thiên Nhậm, hoặc là Trác Cảnh Toàn, đã sớm điều tra được không sai biệt lắm. Hiện tại, chẳng qua là chuẩn bị hái quả mà thôi. Tối nay hành động, để cho ta làm hiện trường tổng chỉ huy, Hoàng Sơ chỉ huy phó, Quảng Sơ, Thạch Sơ riêng phần mình phụ trách A, B2 tiểu đội hành động. Trần Thế Hiền phụ trách bảo hộ tán nhân viên hành động chỉ huy, ở ngoại vi tiến hành trợ giúp cùng hiệp trợ. Lần này hành động tầm quan trọng, cùng với tính nguy hiểm, mọi người cũng đã có hiểu biết, làm ơn tất dốc toàn lực, toàn thắng mà về. Hành động danh hiệu, Trảm Thủ. Lý Văn Bân túc tiếng nói. Yes, sir. Mọi người nét mặt kiên nghị, dậm chân nghiêm, túi chào, cùng kêu lên quát. Lý Văn Bân ngẩng đầu, trịnh trọng đưa tay đáp lễ, các vị, vất vả mọi người, ta nhìn thấy mọi người hy vọng toàn thân lành lặn chiến thắng trở về. Đúng, đại sơ. Mọi người đồng loạt lần nữa đáp lại. Tối nay hành động đem có thể làm cho cả cảng đảo giới cảnh sát thay hình đổi dạng, giao chiến kịch chiến khả năng tính cũng là cực lớn. Mọi người trên mặt nét mặt cũng rất phức tạp, có hưng phấn, có kích động, có lo lắng, có căng thẳng, có bình tĩnh. Sau đó, tất cả mọi người nhìn qua báo cáo hành động về sau, đem trong tay văn kiện nộp lên, đồng thời tiến về bảo hộ tán phụ trách trang bị chỗ, nhận lấy thiết bị liên lạc. Nhanh chóng kiểm tra hết trang bị, chạy chậm đến trong tầng hầm ngầm đỗ nhìn xe thương mại trong. Và sở cảnh sát người làm thuê cũng sau khi rời đi, Lý Văn Bân đi lên trước, nét mặt ngưng trọng đối với Trần Thế Hiền nói, "Trần Thế Hiền, tối nay hành động, vất vả ngươi cùng người của ngươi. Hoàng Sơ một thẳng cùng ta khen ngươi. Danh hào của ngươi tại tất cả cảng đảo cũng rất vang dội, hy vọng tối nay cũng có thể rực rỡ hào quang." "Lý Sơ, yên tâm, chúng ta nhất định dốc toàn lực." Trần Thế Hiền gật đầu đáp, "Vì ngươi, cũng là vì chính mình. Đây là tuyệt cao ôm đùi cơ hội, Lý Văn Bân đầu này kim đại thối ở trước mắt, không ôm thì không nói được. Nếu như thành công, Lý Văn Bân nếu thượng vị, biến thành Nhất Ca, về sau trong triều có người, dễ làm chuyện. Đương nhiên, nếu như thất bại, kia hoa nở phú quý cũng đừng nghĩ, nói không chính xác, còn phải cuốn gói đi đường." "Bất quá, Trần Thế Hiền, từ trước đến giờ đều cho rằng, yêu liều mới biết thắng, ngươi không liều, sao thắng? Cho dù ông trời già muốn để ngươi bên trong 500 vạn, ngươi ngay cả sổ số đều chẳng muốn đi mua một tấm. Sao đem tiền cho ngươi? Thật tốt làm, tương lai càng đảo, tất có một chỗ của ngươi, ngươi người bạn này, ta giao." Lý Văn Bân cam kết. Trần Thế Hiền gật đầu, đa tạ Lý Sơ. Lời này ý nghĩa chính là, ta nhận ngươi cái này người một nhà ngươi hảo hảo làm việc. Mới Kháo Sơn đã vào chỗ, hắn khẳng định hội thật tốt tranh thủ. Không bao lâu, mấy chiếc xe thương mại bắt đầu chạy rời đi công ty an ninh bảo hộ tán ga ra tầng ẩm. Nhanh chóng hướng phía tòa nhà bỏ hoang đường ven biển Thuyên Loan mau chóng đuổi theo. Tất cả tòa nhà bỏ hoang phụ cận, cỏ dại rậm rạp, toàn bộ là một mảnh bằng phẳng đất hoang, cùng với thành đống kiến trúc rất hại. Lý Văn Bân phụ trách tại cách đó không xa đồi bên trên, tại trong xe truyền tin vào hành chỉ huy. Lực lượng cảnh sát thành viên chia làm 3 cái tiểu đội, chia ra do Hoàng Bính Diệu, Quảng Chí Lập, Thạch Mệ Cao dẫn đội, nằm rạp xuống tại phụ cận trong bụi cỏ mai phục, mượn bóng đêm cùng bụi cỏ che lấp thân hình. Trần Thế Hiền bên này thì mang theo bảo hộ tán thành viên ở ngoại vi mai phục và hành động tín hiệu phát ra, lại tiến hành trợ giúp. Các tiểu tổ chú ý, mục tiêu xuất hiện. Trong máy bộ đàm truyền đến Hoàng Bính Diệu khàn khàn âm thanh. Tất cả mọi người cũng đánh lên 12 phần tinh thần, khẩn trương nhìn về phía trước tòa nhà bỏ hoang đất trống. Tất cả tòa nhà bỏ hoang khu, tổng cộng có 3-4 tòa nhà lầu cao, một đội nhân mã, không biết từ nơi nào xuất hiện. Tất cả đều tụ tập đến tòa nhà bỏ hoang phía dưới trên đất trống. Oeng. Trong đó mấy tên vũ trang phân tử, nhóm lửa bó đuốc, ném vào mấy cái phá xăng trong thùng, trong nháy mắt giấy lên ánh lửa, trong gió chập chờn hỏa diễm, như là màu cam dần dần biến sắc khát lửa, không ngừng tung bay. Điểm điểm hỏa tinh tản ra tới lui. Chương 285, máy bay trực thăng vũ trang, Thiên Dưỡng Sinh ngươi sâu chính chi dạng, biểu hiện tốt một chút. Một, chương 285, máy bay trực thăng vũ trang, Thiên Dưỡng Sinh ngươi sâu chính chi dạng, biểu hiện tốt một chút. Một, ống nhòm nhìn đêm thị giác tại trong bụi cỏ lắc lư, mãi đến khi dừng lại tại trên đất trống trên mặt mấy người. Sạ bộ vạ lộ, tam giác vàng chùm ma túy. Dễ bộ, sạ bộ vạ lộ phụ thân. Khảm quốc bân, vũ trang phân tử, trên người có nhiều nước lệnh truy nã. Lương Tiếu Đường, người một nhà. Trần Thế Hiền tay cầm kính nhìn đêm, ống kính nhắm ngay tòa nhà bỏ hoang trên đất trống đứng tất cả mọi người, chậm rãi lướt qua. Tiếp lấy hắn đem ống nhòm nhìn đêm đưa cho Bạo Châu, phát hiện cái gì không đúng không có. Bạo Châu cầm lấy ống nhòm, tỉ mỉ nhìn một trận, nghẹn đỏ mặt nói, tướng quân xạ bộ vạ lộ, là nữ nhân, hay là cái lão bà? Trần Thế Hiền trận nhìn Bạo Châu một chút, nào con mẹ người, có hay không có điểm mắt thủy, không có phát hiện, Hoắc Thiên Nhậm cùng Trương Sùng Bang những thứ này bị vùi dập giữa chợ không có ở đây không? Này, có vấn đề gì? Bạo Châu mặt mũi tràn đầy khó hiểu, đại lão không phải đều là áp chụp ra sân sao? Ngốc thiếu, này không thích hợp à, chắc cảnh toàn cũng muốn đích thân đến hiện trường giao dịch, Hoắc Thiên Nhậm không có lý do không trình diện. Trần Thế Hiền nhìn chung quanh bốn phía một cái, từng tòa phôi thô trạng thái tòa nhà bỏ hoang, đứng sừng sững ở trong màn đêm, theo hắn thị giác thượng nhìn sang, tượng từng đầu hội ăn người quái vật. Hắn nhìn chăm chú cao trong lầu, từng cái trống rông căn phòng, cao mày nói: "Ta hoài nghi, đây là Hoắc Thiên Nhậm cho chắc cảnh toàn an bài một cái bẫy." Hắn ghé mắt nhìn về phía A Hoa, "A Ngao, ngươi mang một tổ người, đi cái này sờ một cái tòa nhà bỏ hoang đấy, tìm xem Hoắc Thiên Nhậm tung tích." "Hiền ca, nếu như đây là một cái bẫy, Hoắc Thiên Nhậm sẽ không ngốc đến xuất hiện tại hiện trường a." Khâu Cương Ngao có chút khó hiểu, nhíu mày hỏi: "Hoắc Thiên Nhậm người này cực độ tự phụ, từ cho là mình là thượng đế, thích khống chế tất cả cảm giác, hiện tại nói không chính xác đang nào đó màn hình giám sát phía sau, chằm chằm vào tất cả. Hắn nhất định tại hiện trường. Trần Thế Hiền phóng tầm mắt nhìn về phía một mảnh hắc ám, trả lời khẳng định.
Tốt, đã hiểu.
Khâu Cương Ngao đối với Trần Thế Hiền vô cùng tin phục, cho dù hắn không giải thích, hắn cũng sẽ chỉ vô tình chấp hành. Thế là gật đầu, tay khẽ vẫy, A Hoa cùng mấy tên hắc bộ đội nhân viên thì tụ lại đến bên cạnh hắn, thì thầm hướng phía tòa nhà bỏ hoang đi tới. Trần Thế Hiền nhìn Khâu Cương Ngao bọn hắn cùng bóng đêm hòa làm một thể bóng lưng, bóp lại thiết bị liên lạc, A Sinh, chuẩn bị xong chưa, đợi chút nữa các ngươi sâu chính, nhìn xem các ngươi biểu diễn. Chúng ta thời khắc chuẩn bị. Khoảng cách nơi đây một cây số bên ngoài một tòa cao ốc mái nhà, Thiên Dưỡng Sinh mặc y phục tác chiến, chân đạp tác chiến đến dày, kính râm ở dưới hai con ngươi lấp lóe hàn quang, đứng ở trực thăng trước mặt, thấp giọng đáp lại. Sau lưng hắn hai chiếc máy bay trực thăng, tản ra đặc hữu kim loại sáng bóng, sơn mặt mới tinh, lặng lặng địa ngừng tại chống trải mái nhà, vận sức chờ phát động. Này hai chiếc máy bay trực thăng là bè ở 206, ban đầu là vì nước Mỹ lục quân thiết kế hạng nhẹ quan sát đánh giá trực thăng, bất quá về sau vì không có bị quân đội lựa chọn, thì lại lần nữa thiết kế thân máy bay, tại thị trường bên trên tiến hành tiêu thụ. Năm 1966 lúc, thì lấy được liên bang hàng không thích hàng chứng, có thể dùng tại đón khách, vận binh, vận hàng, cứu viện, cứu hộ, đo vẽ bản đồ, cùng với hành chính phiên trực và nhiệm vụ. Hiện tại, được bảo hộ dù mua sắm đến, biến thành cứu viện phi cơ, cũng đối với cái này, tiến hành cải tiến. Nguyên bản thân máy bay là màu trắng, đôi cánh bộ phận có màu đỏ mai mối, có vẻ thân máy bay cực kỳ thanh tú, nhẹ nhàng. Bây giờ, tất cả thân máy bay bị phun ra thành màu xám bạc, như là ngâm lạnh máy móc chiến sĩ, lạnh lẽo, vô tình, lộ ra chí mạng lực uy hiếp, thân máy bay một bảo hộ tán đồ đằng, đen đỏ giao nhau, càng rõ rệt bá đạo cùng khốc xoái. Cơ nơi cửa khoang, súng máy hạng nặng nòng súng nhô ra một nửa, dường như là manh thú răng nanh. Dùng cho chuyên chở thương binh cùng hàng hóa vị trí, giữ lưu trang bị hàng không bom độc rãnh. Bình thường máy bay chiến đấu hai bên đều sẽ lắp đặt đạn hỏa tiễn tổ, nhưng trở ngại hạn chế, Trần Thế Hiền thật không có tang tâm bệnh cuồng địa để người cải tiến. Rốt cuộc, nơi này là cảng đảo, không phải Tam Giác Vàng, cũng không phải tại Nam Dương nào đó đảo hoang. Không thể nào quá phận quá đáng. Bất quá, mặc dù không có đạn hỏa tiễn tổ, trong cabin hay là chuẩn bị mấy cái súng phóng lựu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không thể máy móc phát xạ đạn hỏa tiễn, có thể khởi động trí tuệ nhân tạo, tầng trời thấp phát xạ súng phóng lựu nha. Trên thân phi cơ tất cả vũ khí đều là có thể hoạt động, có thể tháo rời, kiểm tra lúc, chỉ cần đem vũ khí vừa thu lại, cũng chỉ là một khung, vẻ ngoài huyễn khốc một ít cứu viện phi cơ. Hoàn toàn hợp pháp hợp quy. Trần Thế Hiền luôn luôn cho rằng, tất cả lo nghĩ cũng bắt nguồn từ tiền tài không đủ. Tất cả sợ hãi cũng bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Hỏa lực sung túc, toàn diện nghiền ép lên đi, bất kể hắn là cái gì tương lai nhất ca, cái gì chắc sơ, cái gì vũ trang phần tử, Tam Giác Vàng chùm ma túy, toàn diện game over. Nhìn tới, có cơ hội vẫn là phải đi Nam Dương mua cái đảo nhỏ, xây cái căn cứ, cao thấp nhiều làm điểm hỏa lực dự trữ. Trần Thế Hiền âm thầm nghĩ, càng đảo nghiệp vụ càng ngày càng nhiều, theo công ty an ninh bảo hộ tán danh khí càng lúc càng lớn, nhận đầu nghiệp vụ vậy càng ngày càng nhiều. Là lúc có thể suy xét hướng phía ngoài kéo dài nghiệp vụ. Hiền ca, có động tĩnh. Bạo Châu thấp giọng nhắc nhở một câu, đem Trần Thế Hiền suy nghĩ kéo lại. Thông hướng tòa nhà bỏ hoang xa xa trên đường cái, lóe lên mấy đạo đèn xe, ánh đèn càng ngày càng gần. Bạch, bạch, bạch. Mấy chiếc xe thương mại nhanh chóng hướng phía bên này tới gần, tại mấp mô trên mặt đất bên trên, lay động đến. Tốc độ xe không chậm, cuốn lên một mảnh bụi đất, mênh mông quần quần địa lái đến tòa nhà bỏ hoang lầu dưới. Cỗ xe dừng hẳn về sau, môn xôn xao một chút kéo ra, chắc cảnh toàn mặc một bộ Âu phục màu xám cho, theo trong xe chui ra. Trên mặt nét mặt, ngạo mạn, nghiêm túc. Hắn theo bản năng mà, tả hữu nhìn lướt qua, lúc này mới xuống xe. Thân cửa sau xe vậy nhanh chóng kéo ra. Nhảy xuống một đoàn người. Trợ lý thị trưởng Cát Thiếu Bình, tổ chống ma túy cảnh ti cao cấp vùng dân quyền, đội phi hổ đội thứ 3 quan chỉ huy Mạc Hữu Vi. Nhìn thấy cái này đội hình, xa xa Lý Văn Bân, sắc mặt tâm trầm, Hoàng Bính Diệu cùng một đám cảnh sát, vậy tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi mọi người thấy nhiều như vậy khuôn mặt quen thuộc, khiếp sợ trong lòng, hay là tột đỉnh. Nan dĩ tương tín, ngày bình thường sớm chiều trung đụng trưởng quan hoặc là đồng nghiệp, rõ ràng đều là đi theo chắc cảnh toàn hắc cảnh. Cấp cao như vậy, số lượng nhiều như vậy. Bạo Châu cũng là mở to hai mắt nhìn, không thể tin nói, ta đi, này Thái Kình bạo đi, toàn bộ là lực lượng cảnh sát cao tầng. Đây đều là hắc cảnh. Kia nửa cái lực lượng cảnh sát, không phải đều là hắc ga. Trần Thế Hiền híp hai mắt, xuyên thấu qua ống nhỏm, nhìn về phía trước xuất hiện chắc cảnh toàn nhân mã, sắc mặt không khỏi trầm xuống, ngưng trọng không ít. Chắc cảnh toàn thế mà mang theo nhiều như vậy tâm phúc thân tín tới tham gia giao dịch, cái này cũng không tầm thường a. Kết hợp Hoắc Thiên Nhậm không tới chàng. Hắn suy đoán, chắc cảnh toàn cùng Hoắc Thiên Nhậm, chỉ sợ có chút náo tách ra, hai bên muốn nội chiến a. Không chỉ là Hoắc Thiên Nhậm cấp cho chắc cảnh toàn thiết sáo. Chương 285, máy bay trực thăng vũ trang, Thiên Dưỡng Sinh ngươi sâu chính chi dạng, biểu hiện tốt một chút. 2, chương 285, máy bay trực thăng vũ trang, Thiên Dưỡng Sinh ngươi sâu chính chi dạng, biểu hiện tốt một chút. 2. Chắc cảnh toàn cũng muốn xuống tay với Hoắc Thiên Nhậm a. Kia Lương Tiếu Đường cầm tới tình báo, rất có thể là Hoắc Thiên Nhậm cố ý tiết lộ ra ngoài. Hoắc Thiên Nhậm muốn vì kia chi mâu thứ kia chi thuẫn, nhường lực lượng cảnh sát đến giúp hắn thanh lý môn hộ. Trần Thế Hiền đoán được khoảng, trong lòng cảm giác nặng nề, nghiêm mặt nói, ngạc nhiên, lực lượng cảnh sát khi nào không hát qua. Đợi chút nữa, thông minh cơ linh một chút. Bạo Châu lúc này mới câm miệng, thần tình nghiêm túc gật đầu một cái. Tòa nhà bỏ hoang trên đất trống, thường hực giấy lên hỏa diễm, chỉ riêng mang theo gió lọt lắc, mọi người ảnh tử, vậy theo không ngừng lăn lư. Mặt ngoài một mảnh yên tĩnh, nhưng tất cả mọi người ở đây, nội tâm cũng như là này lung tung ảnh tử, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ngao ngoe muốn động. Chắc sơ. Sạ bộ vạ lộ vừa nhìn thấy chắc cảnh toàn, trên mặt thì lộ ra nụ cười sán lạ, đưa tay tiến lên đón. Giáo thụ đâu? Chắc Cảnh Toàn cả ngón tay đầu đều không có động một cái, khinh miệt nhìn Sạ Bộ Vạ Lộ, lạnh lùng hỏi. Sạ Bộ Vạ Lộ tay dừng tại giữ không trung bên trong, trên mặt nét mặt hơi trầm lại, sau đó lại nhộn nhạo lên, "Sơ, mọi người hợp tác nhiều lần như vậy, dù sao một nhóm hàng, qua lại đầu cơ trục lợi, chỉ chút chuyện như vậy, không cần nhiều lần nhường giáo thụ trình diện buôn ba a." Nói xong, nàng tiện tay kéo qua một vali mật mã, lệch cạch một chút mở ra, bên trong tràn đầy đều là tiền mặt, tiền, không thể thiếu các ngươi. Chắc Cảnh Toàn phủi một chút trong dương tiền, cho bên cạnh Cắt Thiếu Bình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cắt Thiếu Bình vẫy tay một cái, mấy tên thủ hạ mở cốc sau xe, khiêng ra 20-30 người dán giấy niêm phong cái dương. Lương Thiếu Đường nhìn thấy những thứ này cái dương, đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Những thứ này trên cái dương mặt giấy niêm phong, không phải là tổ chống ma túy giấy niêm phong sao? Dưới tình huống bình thường, tổ chống ma túy đang hành động bên trong tịch thu được bạch diện, rồi sẽ phong dương, dán lên giấy niêm phong, thống nhất vận chuyển được xử lý khoa, tiến hành vô hại hóa tiêu hủy. Những thứ này cái dương chính là chuyên môn dùng để niêm phong tích trữ ma túy. Một dán lên giấy niêm phong thì đại biểu cho chuẩn bị tiêu hủy. Tình huống thế nào? Vì sao tổ chống ma túy niêm phong tích trữ ma túy cái dương hội xuất hiện ở đây? Không chỉ là Lương Thiếu Đường có nghi vấn như vậy, Mai Phục tại phụ cận Lý Văn Bân, Hoàng Bính Diệu đám người tất cả đều cho mày, trong lòng hiện ra cảm giác xấu. Ma túy đưa tiền, cảnh sát cho ma túy. Đảo ngược thiên cương a đây không phải. Hoàng Bính Diệu sắc mặt tâm trầm, hãi hùng kết vía, người đều tê. Bọn hắn chỉ điều tra đến, Chắc Cảnh Toàn liên quan độc, cũng không điều tra đến, rốt cục sao cái liên quan độc pháp. Cái này có thể bắt hắn cho làm sự sở. Này là cái gì làm việc a? Tất cả mọi người hô hấp cũng trở nên nặng nề, tập trung tinh thần chằm chằm vào cuộc giao dịch này, muốn tìm tòi hư thực. Tê lạc. Chỉ thấy mấy tên vũ trang nhân viên tiến lên, xé mở giấy niêm phong, cậy mở phong dương đinh, khoác lắc một tiếng đánh mở dương. Trong dương tràn đầy địa, tràn đầy một túi viết song cấp, tiêu chú khắc đếm được bạch diện. Sạ Bộ Vạ Lộ đầu mã, Trạ Tờ Giải tiến lên, cầm lấy một bao, đưa mở, dùng ngón tay dính một chút, đầu lưỡi liếm một cái. Hừ. Hắn lập tức liền phun ra một ngụm, quay đầu lại nói, tướng quân, là chúng ta cái đám kia hàng. Ha ha. Sạ Bộ Vạ Lộ nghe nói, cao hứng cười ha ha, cầm lấy một bao bạch diện, đưa cho phụ thân Dệ Bộ, trong mắt viết đầy khôn khéo cùng cuồng nhiệt. Ba ba, nét mặt của ngươi không muốn trầm trọng như vậy. Chúng ta tại làm một chuyện tốt. Dệ Bộ mặt tâm trầm, mặt lộ không nhanh địa quay đầu sang chỗ khác. Từ hắn vào tù về sau, nhìn hết nhân sinh muôn màu, đã không có lòng dạ, vậy đã sớm không nghĩ lại nhiễm bạch diện làm ăn. Muốn bán bạch diện tính cái gì chuyện tốt? Hắn phản đối vượt ngục, phản đối tiếp tục làm bạch diện làm ăn, có thể Sạ Bộ Vạ Lộ căn bản cũng không nghe. Sạ Bộ Vạ Lộ thấy Dệ Bộ này thái độ, lại không có nửa điểm tức giận, ngược lại dõng dạc địa tiếp tục khuyên, ba ba, ngươi không hiểu. Chúng ta cùng Chát Sơ đang cách mạng, chính cùng nhau sửa đổi thế giới. Nàng ước lượng trong tay bạch diện, ngươi biết không, chỉ cần một nhóm hàng, có thể nuôi sống tam giác vàng nông dân, có thể thực hiện sinh thái tuần hoàn. Chúng ta phụ trách giao dịch, Chát Sơ phụ trách bắt người giao nộp hàng, cuối cùng nhóm này hàng lại trở lại trong tay chúng ta, lần nữa thực hiện giá trị của nó cùng sứ mệnh. Chỉ muốn như vậy tuần hoàn qua lại đi làm, càng đảo ma túy đều sẽ biến mất, sẽ không còn có một khắc bạch diện, càng đảo đem sẽ trở thành toàn thế giới sạch sẽ nhất thành thị. Chúng ta tại làm là một kiện vô cùng vĩ đại, cao thượng sự việc, bởi vì là cố gắng của chúng ta, quê hương của chúng ta đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi về đến Tam Giác Vàng đi xem một cái, lúa nước càng ngày càng nhiều, độc hoa càng ngày càng ít. Đây chính là chúng ta tại việc làm, chúng ta tại thay đổi một cách vô tri vô giác địa sửa đổi thế giới, tại dùng phương thức của chúng ta tẩy trắng thế giới này. Chúng ta là tại phạm pháp, nhưng là chúng ta không có phạm tội, chúng ta là tuyệt đối chính nghĩa. Sạ Bộ Vạ Lộ trong ánh mắt không che giấu được kích động cùng kiêu ngạo. Ba ba, ngươi nên vì ta việc làm cảm thấy kiêu ngạo. Gia nhập chúng ta, cùng nhau cách mạng. Cùng ta cùng nhau vì tộc nhân của chúng ta nỗ lực sửa đổi dân tộc vận mệnh phấn đấu. Sạ Bộ Vạ Lộ như là một cuồng nhiệt tín đồ, không ngừng mà tuyên dương Hoắc Thiên Nhậm tư tưởng cùng hàng nghĩa. Có thể những lời này lại làm cho Mai Phục ở hiện trường Lý Văn Bân, Hoàng Bính Diệu và cảnh sát hít vào một hơi. Bọn hắn hiện tại coi như là đã hiểu cái gọi là giao dịch là chuyện gì xảy ra. Thật không nghĩ qua phạm pháp còn có thể như thế có sáng tạo, lý do còn như thế tươi mát thoát tục. Thái mẹ nó bảo vệ môi trường. Một nhóm mặt diện tuần hoàn sử dụng, Chắc Cảnh Toàn được cả danh và lợi, vừa đả kích cùng Sạ Bộ Vạ Lộ giao dịch ma túy, cũng có thể chia tiền. Sạ Bộ Vạ Lộ sẽ không cần vội vàng loại hoa, liền cầm lấy nhóm này bạch diện, giúp đỡ phía cảnh sát câu cá chấp pháp, cuối cùng chia của. Dù sao, xui xẻo, chỉ có muốn mua bạch diện người mua, có thể cảm đảo những thứ này ma túy hao chính là. Nói một cách hoa mỹ hắn nói, sửa đổi thế giới, thanh tẩy màu đen, chính nghĩa chi sĩ. Hảo gia hỏa, đồng tâm hội mẹ nó là người tà giáo đi. Bị vùi dập giữa chợ, nhường Chắc Cảnh Toàn làm nhất ca, tất cả lực lượng cảnh sát đều phải hủy, hôm nay nhất định phải có một chấm dứt. Lý Văn Bân như ưng bình thường hai trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, bóp lại thiết bị liên lạc, tất cả mọi người chú ý, tùy thời chuẩn đường hành động, bất kể người nào, thân phận gì, gặp được phản kích, cho phép đánh chết. Yes, sir. Trong máy bộ đàm truyền đến từng đợt thanh âm trầm thấp. Trần Thế Hiền bên này vậy vẫn sức chờ phát động, từng cái thần kinh căng thẳng, tùy thời chờ đợi hành động tín hiệu. Tòa nhà bỏ hoang trên đất trống, Chắc Cảnh Toàn nhân mã, nhanh nhẹn đem từng cái hộp tiền để vào trong xe. Ui ui ui, tướng quân Sạ Bộ Vạ Lộ, thu hồi ngươi thao thao bất tuyệt, nơi này không ai nghe ngươi diễn thuyết. Chắc Cảnh Toàn suy cười một tiếng bên trong gãy mất Sạ Bộ Vạ Lộ rõ rạc nói chuyện. Hắn phối hợp dạo bước đi đến chỗ tối, chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt kia nhắm ngay bên trên một đạo mơ hồ lấp lóe chấm đỏ, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Giáo thụ, tránh sau giám sát một bên, nhìn xem lâu như vậy, thú vị sao? Chương 286, có kém lão. Sợ Lira, chính chúng ta chính là kém lão, làm. Một, chương 286, có kém lão. Sợ Lira, chính chúng ta chính là kém lão, làm. Một. Tòa nhà bỏ hoang cuối cùng bên cạnh một tòa nhà, tầng 17 bên trong một gian phôi thu phòng, nơi này bị trở thành trụ sở tạm thời. Rất nhiều vũ trang phân tử, mặc bình thường áo lót, cơ ngực dồi dào, ôm súng chi, không ngừng mà tuần tra. Bên trong một gian phòng ốc bên trong, Trương Sùng Bang cùng Đại Bạch Sa đám người ngồi xổm thủ tại chỗ này mặt. Trương Sùng Bang một con mắt, tượng hải tặc giống nhau dùng một màu đen bịt mắt bao bọc, trên mặt vết sẹo dày đặc, nhìn lên tới dữ tợn đáng sợ. Đại Bạch Sa cũng không tốt đến ở đâu, ngón tay thiếu thốn, trên người vết sẹo vậy không ít, lá lách còn bị cắt một. Tào Vân mấy cái cũng đều vết thương chồng chất, nét mặt tâm vụ. Mà cùng bọn hắn suy dạng khác nhau, Hoắc Thiên Nhậm quần áo ngăn nắp, như cũ dày tây, khí chất lịch sự ngồi tại một tấm nylon trên ghế. Bụi bẩn phôi thô bối cảnh, một chiếc không sáng đèn chân không, một đài truyền hình cáp. Như thế đơn sơ chẳng cảnh, vì Hoắc Thiên Nhậm đẹp như tranh, trở nên có chất cảm giác lên. Giáo thụ, tránh sau giám sát một bên, nhìn xem lâu như vậy, thú vị sao? Chắc cảnh toàn tấm kia khuôn mặt, tại video giám sát bên trong không ngừng phóng đại. Đương nhiên là có ý nghĩa. Hoắc Thiên Nhậm nhìn tấm này quen thuộc mặt, khóe miệng mang theo một vòng cười khẽ, mảy may không để vào mắt. Hắn trêu tức nhìn dường như cùng hắn mặt dán mặt Chắc cảnh toàn. Ngươi là giáo thụ, không phải giáo hoàng. Ngày mai bắt đầu, ta là lực lượng cảnh sát nhất ca, mà ngươi chẳng là cái thá gì, mang theo ngươi đồng tâm hội, chết tiệt đi thôi. Chắc cảnh toàn lạnh lùng chằm chằm vào bế lộ, dường như là mặt đối mặt, đang nhìn Hoắc Thiên Nhậm đồng dạng. Hắn khiêu khích nói xong, trong mắt hàn quang lóe lên, cùng đồ truy hiện, ầm. Trực tiếp rút súng lục ra, nhấc thương nhắm ngay giám sát bắn một phát, đánh cho nhao nhuyễn. Xì xì xì. Video giám sát bên trên, một hồi nhảy lên, đông tuyết hiện, hình tượng hoàn toàn biến mất. A, ta là giáo thụ, không phải giáo hoàng, nhưng không có của ta cho phép cùng cất nhắc, ngươi chắc sơ vậy làm không được nhất ca. Hoắc Thiên Nhậm khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, đưa tay tại trên bàn phím nhẹ nhàng theo hai lần, một ống kính xa, đem toàn bộ tầng một đất chống hình tượng cũng biểu diễn ra. Hắn không ngừng hoán đổi nhìn ống kính, phát hiện trong đó một tòa tòa nhà bỏ hoang, tiềm nhập một đội nhân mã, đang từng tầng quét lầu, đang tìm kiếm tung tích của hắn. Lầu dưới còn có mấy đạo nhân ảnh, thì thầm đem phụ cận vây lại. Hoắc Thiên Nhậm dần dần lạnh băng, nhẹ nhàng nhấn hạ thiết bị liên lạc, Đại Dương Sơ, Chắc cảnh toàn đã rời bỏ tổ chức, vi phạm với lý niệm của chúng ta. Nên làm như thế nào, người Minh A? Giải quyết bọn hắn, tương lai ta nâng người thượng vị. Lầu dưới, Đại Dương Sơ ẩn nấp tại Chắc cảnh toàn thân tín trong đội ngũ, lỗ tai khẽ nhúc nhích. Hoắc Thiên Nhậm một thận tri ân. Tương lai thượng vị to lớn hấp dẫn. Hắn nhìn về phía ánh mắt của Chắc cảnh toàn, chậm rãi từ cẩn thận từng ly từng tí trở thành một vòng lanh mang. Giờ phút này, Chắc cảnh toàn một phát súng đánh nổ camera về sau, đột nhiên quay đầu, khóe môi nhếch lên sống mỉm cười, hiện trường phát hiện một tổng cỡ lớn bạch diện giao dịch phi pháp, lập tức hành động, gặp người nổ súng, hết thảy giết chết. Xôn xao một chút, các thiếu bình và thân tín, tất cả đều lấy ra thương đến, đồng loạt giơ súng lên khẩu. Chắc cảnh toàn, ngươi qua sông đoạn cầu. Sạ Vũ Vạn Lộ sắc mặt đột biến, mắng to một tiếng, mặt âm trầm, theo sát lấy rút súng. Trạm cốt bân cùng một đám thủ hạ đã sớm chuẩn bị, một nháy mắt liền đem thương rút ra. Giáo thụ đã sớm chỉ thị. Chắc cảnh toàn là chuẩn bị sử dụng lần giao dịch này, trả đũa, dùng ngạn ngữ mà nói, thọ không chết, lương cầu hư, cao chim thận, lương cung dấu, địch quốc phá, như thần vong. Từ xưa đến nay, lên bờ kiếm thứ nhất, trước chạm đại công thần. Hiện tại, Chắc cảnh toàn muốn lên vị, đồng tâm hội không những đã vô dụng, còn trở thành một cản trở chỗ bẩn. Chắc cảnh toàn đây là coi bọn họ là thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ước gì trừ mới hạ dạng. Còn tốt, giáo thụ sớm có đón trước. Trạm cốt bân giơ súng lên đạn, ánh mắt nheo lại. Hai bên cây kim so với cọng râu, trong nháy mắt trở mặt. Phanh 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 phanh. Không chút do dự, Chắc cảnh toàn nhân mã trực tiếp nổ súng xạ kích, đạn không cần tiền bình thường, như là thiên la địa vong bình thường, chút xuống mà đi. Chắc cảnh toàn bên này nổ súng một nháy mắt, khảm cốt bân bên này vậy lập tức bóp cò súng. Đạn bay loạn. Mãnh liệt tiếng súng, phiêu tán khói lửa, họng súng thổ lộ ngọn lửa, đều bị kịch liệt. Hai phe đối xạ, trên trăm mai đạn phô thiên cái địa, như mưa bom báo đạn bình thường, trong nháy mắt đem hai phương bao phủ. Tại chỗ hai bên cũng riêng phần mình đánh ngã mấy cái. Bị vùi dập giữa chợ, bị vùi dập giữa chợ, một lời không hợp thì rút súng, ta ném lôi lắm mẫu, các ngươi mẹ nó không phải người của mình sao? Lương Thiếu Đường trong miệng lẩm bẩm, từ miệng hình thì nhìn ra được, mắng rất bẩn, hắn mấy cái cất bước, hai tay khẽ trống, theo cửa sổ vọt vào trong lâu. Nhanh chóng ngồi xổm xuống, đạn sát đỉnh đầu của hắn bay qua, bắn tại trên mặt tường, đánh cho bụi đất, rì rào rơi xuống, gắn hắn một thân. Dựa vào, đại lao hiền không phải nói, có trợ giúp sao? Người đâu? Đầu hắn cũng không dám lộ, trong lòng kêu khổ thấu trời. Chúng ta vẫn được động sao? Mà giờ khắc này, vừa mới chuẩn bị xông đi lên Quảng Trí Lập và người đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy cảnh tượng này, người đều bối rối. Vừa mới còn chuẩn bị giao dịch hai bên, không phải người hợp tác, không là bằng hữu sao? Sao một lời không hợp thì làm? Đây quả thực đây người phụ nữ mặt trở nên còn nhanh hơn. Vẫn được động cái gì a, để đạn bay một hồi đi. Trần Thế Hiền nhàn nhã nằm sấp trong bụi cỏ xem kịch, hơi hợt đối với Bạo Châu Song, trong máy bộ đàm liền chuyển đến giọng Lý Văn Vân. Toàn thể chú ý, tạm thời chờ lệnh, chờ thời cơ. Trần Thế Hiền nhún nhún vai, anh hùng sở kiến lược đồng. Không có uy hiếp lúc, hai phe nội chiến. Làm phe thứ ba uy hiếp vào sân sau đó, hai phe liền khó nói chắc liên hợp lại, đối kháng uy hiếp. Và thế cuộc sáng suốt, bọn hắn lôi đỉnh xuất kích, một kích phải trúng. Phanh phanh phanh. Tiếng súng tại chống trải tòa nhà bỏ hoang vùng trời không ngừng quen quẩn. Mùi máu tươi kích thích hai bên thần kinh, ạ rèn liền tiêu thăng, đánh cho càng phát ra kịch liệt. Sạ Bộ Vạn Lộ ẩn thân tại một chỗ cột chịu lực phía sau, thỉnh thoảng thò đầu ra, thương pháp xuất quỷ nhập thần. Ầm. Một phát súng đánh trúng một tên cảnh sát cánh tay, nhanh chóng bổ khuyết thêm một phát súng, đánh xuyên qua lồng ngực của đối phương. Cảnh sát lảo đảo hai lần, mặt hướng xuống, thẳng tắp địa ngã xuống. Một nữ nhân, theo tam giác vàng cái đó ăn thịt người ổ, dẫn một đống nam nhân, bị người gọi tướng quân, trộn lẫn cho tới hôm nay cái địa vị này, làm sao có khả năng không có chút bản lãnh. rất nhanh liền chơi ngã 2-3 tên cảnh sát. Bên kia, Khảm Cốt Bân liền trực tiếp nhiều, đấu pháp phía trên, không có xạ bộ vạ lộp như thế tinh tế tỉ mỉ cẩn thận. Mạnh mẽ đâm tới, chú ý chính là một nhanh chuẩn hung ác. Thương pháp của hắn 10 phần bá đạo, thủ hạ vũ trang đội viên, từng cái không sợ chết một dạng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, một đường quét ngang qua. Hung mãnh như vậy đấu pháp, lại thêm tam giác vàng ra tới những thứ này hung mãnh như độc xà ma túy. Trong lúc nhất thời, đem cảnh toàn bộ những thứ này lao tướng, tất cả đều bước lui đến sau xe bên cạnh ẩn nấp. Đại Dương Sơ, tổ chống ma túy cảnh ti cao cấp ông dân quyền, che chở lấy chắc sơ, thì ẩn thân tại một kiến trúc đống phía sau. Xong. Chương 286, có kém lão. Sợ liệt ra, chính chúng ta chính là kém lão, làm. 2. Chương 286, có kém lão. Sợ liệt ra, chính chúng ta chính là kém lão, làm. 2. Một đội hỏa lực áp chế, một đội cùng ta xông về phía trước, hôm nay nhường chắc cảnh toàn bàn giao tại đây. Khảm Cốt Bân thu kịch trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn, hét lớn một tiếng. Phía sau hắn những đồng bọn liền toàn bộ đều động. Xạ bộ vạ lộ nhân hỏa lực áp chế, vũ trang phần tử nhóm, tất cả đều một mạch địa sông đi lên, thế như trẻ tre. Thiết kỵ đội khi nào đến? Chắc cảnh toàn nằm sấp túi người, hô xích thở hổn hển, cấp bách hỏi, ngắn ngủi không đầy 3 phút, liền tử thương 5-6 cái cảnh sát. Hỏa lực quá mạnh, chiếu cái này tình thế, bọn hắn những người này khẳng định chịu không được. Bất quá, bọn hắn dùng đội phi hổ gây dựng một chi thiết kỵ đội. Ngay tại một cây số bên ngoài một chỗ bên lề đường chờ lệnh. Làm như thế, hoàn toàn chính là vì ẩn nấp, vì đi theo đám bọn hắn trực tiếp tới giao dịch hiện trường, rất dễ dàng đánh cỏ động rắn. Về phần sắp xếp người viên ẩn nút tại bên trong tòa nhà bỏ hoang thì quá náo tản, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Hoắc Thiên Nhậm phát hiện. Vì Hoắc Thiên Nhậm tính cách, khẳng định sẽ để cho vũ trang phần tử đem chung quanh bố khống, xác nhận an toàn. Phải xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, chỉ có thể ra hạ sách. Súng vang lên để tin, thiết kỵ đội lập tức liền sẽ tới. Vông dân quyền vừa trả lời một câu, đùng đùng, không dứt, liên tiếp đạn bắn tới, đánh đến bọn hắn ẩn thân kiến trúc đống rác, mảnh vụn bay ra. Đại sĩ, người đến áp về sau, ta điểm hộ chát sơ rút lui trước đến phía trước địa phương an toàn đi. Vông dân quyền ngay cả bắn mấy phát, đập nát vừa mới nổ súng vũ trang phần tử, mang theo chắc cảnh toàn liền chuẩn bị rút lui đến phía sau tòa nhà bên trong đi. Tốt. Đại Dương Sơ lạnh lùng đáp một tiếng, trên mặt ngưng tụ, họng súng đột nhiên thay đổi, nhắm ngay chắc cảnh toàn, trực tiếp bóp cò súng. Chắc sơ. Vông dân quyền ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, trừng lớn hai mắt, nhìn thấy Đại Dương Sơ nổi điên, toàn thân lông tơ nổ lên, không hề nghĩ ngợi, vọt tới. Phốc phốc phốc. Mấy phát đạn vào thì tâm thanh. Vông dân quyền che lấy đại chân và hưng bộ, máu tươi từ hắn khe hở bên trong cốt cốt chảy ra, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh. Hắn vậy đủ trung tâm, Đại Dương Sơ bắn ra đạn, toàn bộ bị hắn đỡ được. Phanh phanh phanh. Chắc cảnh toàn phản ứng cũng là cực nhanh, theo bản năng mà quay đầu nổ súng, đạn đều đánh vào Đại Dương Sơ ngực, đánh cho nhão nhuyễn. Xương máu đổ ra, theo gió phiêu tán. Đại Dương Sơ bành một tiếng ngã xuống, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Cái mạng này, truyền thụ cho, tính trả lại hắn. Nào con mẹ ngươi, đại sĩ, ngươi liên hợp giáo thụ làm ta. Chắc cảnh toàn mặt mũi tràn đầy vẻ giận, răng hàm đều nhanh cắn nát. Hiện tại coi như là đã hiểu, vì sao giáo thụ hỏa lực như thế sung túc, mạnh như vậy. Nguyên lai là đội ngũ của mình bên trong ra phản đồ, có thể không kịp chờ hắn phẫn nộ. Tiễn chắc sơ, lên đường. Khảm Cốt Bân xem xét chắc cảnh toàn này, còn không có động thủ, thì một chết một bị thương, thì thừa hắn một, mang theo sẹo dao trên mặt, lộ ra nhe răng cười, vung tay lên, liền cùng thủ hạ mọi người bao vây, họng súng nhắm ngay chắc cảnh toàn, đang chuẩn bị nổ súng. Ầm 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 ầm. Một hồi động cơ oanh minh. Cách đó không xa đột nhiên xuất hiện 7-8 chiếc xe mô tô cảnh sát, đội phi hổ mãnh vận chân ga, phát ra chấn nhi tiếng oanh minh. Tất cả đội xe, như là mãnh hổ hạ sơn, đội phi hổ các thành viên tay cầm súng tự động, mạnh mẽ đâm tới, cường thế lao đến. Hai tên vũ trang phân tử không tránh kịp, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, nặng nề quằn xuống đất, miệng phun máu tươi. Rắc. Từng đạo thật dài tiếng thang xe, hướng ngang trôi đi một đoạn, sau đó phanh lại, đội phi hổ các thành viên, dạng chân tại thiết kỵ bên trên, tay cầm súng tiểu liên, xếp thành một tiến công đội hình. Cộc 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 cộc. Vài thanh súng tiểu liên, phun ra hỏa xạ, đạn nghiêng mà ra, quét ngang ngàn quân. Khảm Cốt Đông cùng xạ tổ vạ lâu người, liền bị quật ngã một mảng lớn, từng cái ngã xuống đất bỏ mình. Rốt cuộc, đội phi hổ là chuyên nghiệp đoàn đội, vừa tiến vào tràng, liền biết có hay không, tinh như vậy duệ đội ngũ, đánh nhau, tự nhiên rất nhẹ nhàng. Thông thả lại sức cắt thiếu bình, Mạc Hữu Vi đám người, trong nháy mắt mang đám người phản sát quay về. Trong lúc nhất thời, đánh cho xạ tổ vạ lộ cùng Khảm Cốt Đông bên này ném mũ con giáp. Chết tiệt, những thứ này phía cảnh sát vẫn đúng là bảo trì bình thản, còn không lên. Khảm Cốt Bân bị đánh được đầu bốc hỏa, giáo thủ nói, mai phục tại phụ cận cảnh sát, mục tiêu chủ yếu nhất chính là chắc cảnh toàn. Địch nhân của địch nhân, không là bằng hữu sao? Kịch cũng diễn đến nơi đây, nhanh chào cảm ơn, còn chưa tới thì chớ mắt xem kịch. Không biết mau lại đây giúp đỡ sao? Có hay không có điểm đạo đức nghề nghiệp a, các ngươi không phải cảnh sát sao? Và chắc cảnh toàn phong thả lại sức, nhìn xem những thứ này phía cảnh sát làm thế nào. A Bân, rút lui đến phía sau đến. Đột nhiên, Khảm Cốt Bân trong hai nghe, truyền đến Hoắc Thiên Nhậm vô cùng bình tĩnh âm thanh. Thế là, hắn vừa đánh vừa lui, thuận thế ném ra một lựu đạn. Oeng. Lựu đạn oanh tạc, loạn thạch, bụi đất vẩy ra, bọn hắn nhanh chóng hướng phía sau chạy hồi. Sạ Bộ Vạ Lộ thấy thế, một đôi hạnh nhân mắt trừng lớn, ta dựa vào, bị ném bỏ, đây là. Hôm nay liên tiếp biến cố, nàng cũng mơ mơ màng màng. Hiện tại phản ứng, nguyên lai giáo sư là muốn bắt nàng làm bia đỡ đạn a. Nghĩ cũng phải, chắc cảnh toàn giáo thủ cũng từ bỏ, lại thế nào còn có thể lưu nàng lại nhóm môn này làm ăn đâu? Hỏa lực quá mạnh, không chống nổi. Ba ba, theo sát ta, rút lui. Sạ Bộ Vạ Lộ mặt lộ dữ tợn, kéo lên dễ bộ, chuẩn bị đi đường. Cộc 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 đi. Ngay tại xạ tổ vạ lộ cùng dễ bộ chạy ra không đến 50 mét khoảng cách, một nhóm lớn đạn quét bắn tới, đem phía sau bọn họ mấy tên thủ hạng toàn bộ đánh chết. Đạn từ sau tâm bắn vào, trái tim bay ra. Xạ tổ vạ lộ cùng cha của hắn dễ bộ song song ngã trên mặt đất, trên mặt nét mặt chậm rãi cứng ngắc, còn mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Theo xạ tổ vạ lộ cùng dễ bộ chết đi, giáo thụ bên này người quân lính tan rã, còn lại nhân mã toàn bộ đều bị vô tình đánh chết. Chắc sơ, mục tiêu đã toàn bộ đánh chết. Mạc Hữu Vi tiến lên báo cáo, tất cả lầu tòa nhà dưới đáy đã phái người bao vây lại. Giáo thụ lần này tuyệt đối mọc cánh khó thoát. Chắc cảnh toàn đại hỉ, lớn tiếng nói, nhanh chóng quét lầu, tìm thấy giáo thụ vị trí, tiễn giáo thụ lên đường. Mạc Hữu Vi dì cắt thiếu bình đám người đang chuẩn bị mang theo đội phi hổ bắt đầu xông lầu. Hành động. Lý Văn Bân xem thời cơ, ra lệnh một tiếng. Hoàng Bính Liệu, Quảng Chí Lập, Thạch Mệ Cao đám người như là tên rời cùng, nhanh chóng xuất động, nhanh chóng hướng phía Chắc cảnh toàn lao vụt mà đi. Chắc sơ, có kém lao a, có kém lao. Chắc cảnh toàn bên người một tên người làm thuê, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Hoàng Bính Diệu đám người, trong nháy mắt sắc mặt đột biến, luống cuống, hô to một tiếng, liền như là chuột thấy mèo bình thường, hoảng sợ. Nhiều khi người sợ sệt không phải phụ thuộc vào thân phận của mình, mà là phụ thuộc vào chính đang làm cái gì. Làm chuyện xấu lúc bị người đánh vỡ, liền không có không sợ. Bị vùi dập giữa chợ, chính chúng ta chính là kém lão. Sợ liệt a. Chắc cảnh toàn mắng to một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, hắn lạnh lùng thốt, nhìn tới, có người coi trọng cái mông ta phía dưới vị trí, xử lý bọn hắn. Các ngươi đánh báo cáo, ta ký tên con dấu. Đúng, chắc sơ. Mạc Hữu Vi, các bình quyền đám người mặt như băng sương, quyết tâm, chuyện cho tới bây giờ, không có đường quay về. Đứng người đó đội, muốn đứng ở đấy. Học lữ bố, làm ba họ gian ô, kết cục rất thảm. Liêu mạng, chương 287, súng phóng lựu, chân chính bạo lực mỹ hào. Một, chương 287, súng phóng lựu, chân chính bạo lực mỹ hào. Một, Mạc Hữu Vi đám người nhanh chóng bắt đầu bài binh bố trận, tổ thiết kỵ xung phong, hỏa lực đan sen tiến công, chuẩn bị kỹ càng lựu đạn, toàn diện đánh tạc, không nhớ chết sống. Cắt sơ, các ngươi tổ dẫn người trước điểm hộ Chắc sơ rời khỏi, chỉ cần hắn ngày mai có thể thuận lợi thượng vị, Thái Dương thì còn có thể dâng lên, thái thái bình bình. Các bình quyền biết rõ tình thế nghiêm trọng trình độ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nặng nề gật gật đầu, tốt, Chắc sơ, mau lên xe, chúng ta lao ra. Các vị, mọi người nỗ lực cùng tính dâng, ta Chắc mộ ghi ở trong lòng, hy sinh người làm thuê, toàn bộ phong quang hậu táng, người nhà thích đáng sắp đặt, chiến thắng trở về người làm thuê, toàn bộ tính ta người. Chắc cảnh toàn lời thề son sắt điệu nói, kỳ thực chính là ngàn vàng mua sức ngựa, để bọn hắn giúp hắn bán mạng. Những người này cũng không thể không bán mạng. Bọn hắn hiện tại cùng Vinh cùng đủ. Chắc cảnh toàn nếu xảy ra chuyện, tất cả mọi người chạy không thoát. Chắc cảnh toàn ngày mai thuận lợi thượng vị, tất cả thì vân khai vụ tán, thái thái bình bình. Rầm rầm rầm. Thiết kỵ mở đường, Mạc Hữu Vi giơ súng xạ kích, các bình quyền cùng một đám thủ hạ, bên cạnh nổ súng, bên cạnh hướng trên xe lui, Chắc cảnh toàn gấp rút lại bồi rối tiến vào trong xe. Hoàng lão tổng, Chắc cảnh toàn muốn chạy trốn. Trần Thế Hiền nhìn thấy Chắc cảnh toàn chui xe, lập tức nhấn hạ thiết bị liên lạc, hưng phấn mà đối với phía trước Hoàng lão tổng nói, cho cái quyền hạn, nhường ta người lên. Tất cả hành động nghe chỉ huy, đừng quá nóng. Hiện tại còn không dùng được ngươi, bảo vệ tốt bên ngoài liền phải. Hoàng Bính Diệu nghiêm mặt, dạy dỗ câu. Hắn còn có thể không biết Trần Thế Hiền liệu tính, vừa mới mua vài khung trực thăng cứu hộ, liền muốn đến luyện tay một chút đến rồi. Nay trực thăng sự việc, còn chưa cùng Lý Văn Bân báo cáo chuẩn bị. Đến lúc đó kéo đi ra một giải, đoán chừng mặt đều có thể tái rồi. Thế là vội vàng ngăn lại Trần Thế Hiền làm náo động hành vi. Cùng lúc đó, trong thai nghe, truyền đến Lý Văn Bân chỉ lệnh. Thạch Mễ Cao mang theo đội phi hổ, đột kích đi lên. Bồ Tát Diệu ở giữa cung cấp hỏa lực ủng hộ. Trần Thế Hiền, giữ vững bên ngoài, đừng để bọn hắn đột phá. Nhận được. Nhận được. Từng tiếng tỏ vẻ đồng ý. Thạch Mễ Cao là thê đội thứ nhất, dẫn khốc đẹp trai đội phi hổ tổ trưởng Chu Tinh Tinh, mang theo mới nhất xây dựng tiểu đội phi hổ, thân mặc đồng phục tác chiến, nhanh chóng không bước tiến lên, đều tự tìm đến vật cản, tay cầm súng tiểu liên, phun mãnh liệt hỏa xạ, quét ngang bát phương. Cục 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 đi. Đội phi hổ nghiêm chỉnh huấn luyện, cường thế ra trận, hỏa lực sung túc, đạn không ngừng bay bắn đi ra, đánh bại một nhóm Chắc cảnh toàn người làm thuê. Thiết kỵ đội, ngạnh sông. Mạc Hữu Vi một tiếng gào thét, truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Thiết kỵ đội phi hổ, ỷ có phương tiện giao thông, không ngừng ghé qua xạ kích, trên dưới lao vùn vụt, một tay chôi nắm, một tay nổ súng. Lơ lửng không cố định hỏa lực tiến công, đánh cho Hoàng Bính Diệu cùng Quảng Chí Lập bên này kêu khổ thấu trời. Từng cái người làm thuê theo bên cạnh đổ xuống. Từ xưa đến nay, kỵ binh đối với bộ binh, vậy khẳng định là bộ binh ăn thiệt thòi, tốc độ nhanh khó mà chọn chúng, xuất quỷ nhập thần. Trời con mẹ ngươi, a a a a. Hoàng Bính Diệu hai tay ôm lấy một cái súng tiểu liên, nâng cao bụng mỡ, họng súng phun xích hồng hỏa diễm, điên cuồng mà đối với những thứ này thiết kỵ, cuốn quét. Ken ken ken. Đạn bắn vào thiết kỵ xe riêng bên trên, phát ra từng đợt thanh thúy kim trúc chân va chạm âm thanh. Oeng. Trong đó một viên đạn đánh xuyên qua bình xăng, cả chiếc xe xe máy trong nháy mắt nổ tung, ánh lửa ngút trời, đem trên xe một tên người làm thuê cho nổ bay ra ngoài. Lựu đạn vào tay lôi, xé mở cái lỗ hổng, nhường Chắc sơ rời khỏi. Mạc Hữu Vi hai mắt xích hồng, gào thét một tiếng, dẫn người làm thuê nổ súng áp chế hỏa lực. Ngoài ra một tổ nhân mã thì nhanh chóng lấy ra lựu đạn, hướng phía đội phi hổ bên này ném tới. Lạch cạch, lạch cạch. Từng đạo trầm muộn âm thanh không ngừng truyền đến, lựu đạn rơi vào Thạch Mễ Cao phiến khu vực này, lăn lông lốc hai vòng. Ta ném lôi, có lôi. Nhanh nằm xuống. Chu Tinh Tinh sắc mặt đột biến, trong mắt trợn thật lớn, tung người một cái, nhảy vào bên cạnh dự lưu cống thoát nước giếng trong hầm. Rầm rầm rầm. Kể ra lựu đạn nổ tung, nhấc lên to lớn sóng khí, đem không ít đội phi hổ thành viên cũng cho hoành lên thiên. Che ngập bầu trời bùn đất đá vụn, đùng đùng, không, rực, địa giáng xuống, tất cả đội phi hổ dường như tàn phế. chớ càng thừa thắng truy, chỉ huy này thiết kỵ cùng còn lại thủ hạ điên cuồng tiến công, cơ hồ là liều mạng trình độ. Từng cái nét mặt cùng ăn người ác quỷ bình thường, dữ tợn, khủng bố, điên cuồng. Đạn gào thét, xương máu đổ ra, đạn cùng huyết nhục va chạm, tiếng gào thét, xi lanh tiếng oanh minh, tiếng kêu rên sen lẫn thành một bài gióng giạc hành khúc. Đây là thuộc về nam nhân, thuộc về quyền lợi tranh đoạt hành khúc. Hoàng Bính Diệu cùng Quảng Trí Lập bên này đều bị đánh tê, đạn đổi một vòng lại một vòng, chắc cảnh toàn nhân mã, cùng như bị điên, bất kể được mất, bất kể sinh tử, lấy mạng đổi mạng. Hoàn toàn thì đang dùng nhân mạng đống, tích tụ ra một con đường đến cho chắc cảnh toàn rời khỏi. Ầm ầm. Nhanh, mạnh tiến lên. Mắt thấy lỗ hổng sắp xé mở, chắc cảnh toàn cùng Cát Bình Quyền ba chiếc xe muốn nên ngang rời đi. Mấy chiếc xe dần dần gạt ra vòng đây, Cát Bình Quyền cùng thủ hạ người làm thuê, theo cửa sổ xe bên trong nhô ra thân đến, điên cuồng địa bổ đao. Không ngăn được, muốn không ngăn được. Hoàng Bính Diệu cuối cùng là nhịn không được, đối với thiết bị liên lạc gào thét, Trần Thế Hiền, còn thất thần làm gì, thượng đại gia hỏa a. Trần Thế Hiền tại phía sau để đó bắn lén, nét mặt trầm xuống, nhấn hạ thiết bị liên lạc đối với Thiên Dưỡng Sinh và có người nói, "A Sinh, nhìn xem các ngươi." Phân phó xong, hắn vẫn không quên thừa cơ đùa giỡn một chút Hoàng Bính Diệu, "Hoàng lão tổng, không được à, ta phải chú ý phân tâm mà. Tất cả hành động nghe chỉ huy, không thể quá mức a." Hoàng Bình Diệu tức giận đến bộ não thẳng thình thịch, mạch máu kém chút không nổ, một sáng chắc cảnh toàn chạy, hắc cũng đã thanh bạch, mọi thứ đều đem điên đảo, vậy liền phí công đọc sức. Lúc nào, Trần Thế Hiền cái này bị vùi dập giữa chợ, còn giả giọng điệu điệu, đánh hắn mặt. Lập tức tức giận đến mắng to, coi như ta thiếu ngươi, hiện tại bất chấp hậu quả, không nói quy tắc, chỉ cần đừng để chắc cảnh toàn chạy, có việc ta chịu trách nhiệm. Nói sớm đi, Hoàng lão tổng. Trần Thế Hiền hơi cười một chút, tiện hề hề mà nói, đại gia hòa đến, lại nhìn nhìn đi. Ong ong ong. Chân trời truyền đến một hồi kịch liệt vù vù âm thanh. Nguyên bản kịch chiến hiện trường, qua loa đình trệ, ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía bầu trời, tất cả đều sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn lại, hai khung màu xám bạc trực thăng, cánh quạt chuyển động, gào thét mà đến, không ngừng hướng bọn hắn tới gần. Tất cả thân máy bay cũng tản ra kim chúc sáng bóng, như cùng một cái chiến đấu anh hùng từ phía trên mà đến. Nổi lên gió lốc, đem mọi người thổi đến lại trong gió lộn xộn. Ầm ầm long. Trầm thấp tiếng oanh minh, đau đớn nhìn mọi người mà nghĩ, dường như là viễn cổ hống giống như dã thú. Trực thăng. Mạc Hữu Vi mở to hai mắt nhìn, nhìn một màn này, thất thần, trong lòng kinh ngạc. Lần hành động này, thân mình thì không nhiều hợp quy, bọn hắn căn bản không có đi chính quy chương trình, điều động trực thăng. Chương 287, súng phóng lựu, chân chính bạo lực mỹ học. 2, chương 287, súng phóng lựu, chân chính bạo lực mỹ học. 2. Nghĩ đến, Lý Văn Bân bên ấy cũng không có khả năng, vậy không tiện, gióng trống khua chiêng địa đi điều động trực thăng. Nhìn kỹ, rõ ràng là phổ phổ thông thông trực thăng cứu hộ a. Trên thân phi cơ, kia thật lớn đen đỏ giao nhau mặc dù, này không phải liền là công ty an ninh bảo hộ tán ký hiệu sao? Làm cái lông a. Cầm trực thăng cứu hộ dọa người. Có thể một giây sau, hắn thì thay đổi ý nghĩ. Chỉ thấy trực thăng tầng trời thấp lơ lửng trên bầu trời tòa nhà bỏ hoang, chẳng qua cũng mới mấy chục mét dáng vẻ, khoang thuyền cửa mở ra. Một súng phóng lựu theo cửa khoang bên trong đưa ra ngoài. Thiên Dưỡng Sinh đeo kính đen, mặc áo da, bả vai khiêng súng phóng lựu, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Một máy mắt, dường như là nhấn xuống tạm dừng khóa. "Cơ mờ, súng phóng lựu xứng trực thăng." Tất cả mọi người ở đây cũng tê. Lý Văn Bân kém chút nhịn không được chửi mẹ, dựa vào, cái này Bồ Tát rượu, xem ra là đầu gối ngưỡng ấy, quá lâu không có về nhà quỷ ván giặt đồ. Như thế kinh bạo sự việc, vậy không báo cáo chuẩn bị, thế mà tùy Trần Thế Hiền hồ đồ. Lý Văn Bân nét mặt đặc sắc, chắc cảnh toàn nét mặt càng thêm đặc sắc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh, đớp tức giống nhau khó chịu, con mắt chừng được đồng la mở dạng, bị vùi dập giữa chợ, trên trực thăng xứng súng phóng lựu. Mọi người xuống trường, xuống tiểu liên, lựu đạn tùy tiện dùng. Cùng lắm thì lẫn nhau đối với phun, đối với nổ. Mẹ nó, ngươi mẹ nó ra súng phóng lựu. Quả thực quá đáng a. Một chút võ đức cũng không nói a. Cái này pháo xuống dưới, tất cả mọi người muốn nổ vang lên trời. Coi bọn họ là tháng ngày đánh a. Thiên Dưỡng Sinh đem súng phóng lựu phương hướng, nhắm ngay hỏa lực mạnh nhất Mạc Hữu Vi đám người. Nói là súng phóng lựu, kỳ thực chính xác mà nói, gọi hỏa tiện thúc đẩy lựu đạn tên gọi tắt, nhân gờ hở ở MG, tất cả súng phóng lựu đầu vào truy hình, ở giữa dài nhỏ, thân trong khu vực quản lý gắn sẵn có chút ít hắc hỏa dược là thuốc đẩy dược. Tất cả trọng lượng ước chừng tại 3 công cân. Thân quản trước bộ kim trúc chỉnh lưu che đậy chiến đấu bộ nhét vào, là hỗn hợp thuốc nổ, nổ tung lúc, uy lực không nhỏ. Do đó, súng phóng lựu đặc điểm là nhẹ nhàng, giá tiền tiện nghi, làm việc đơn giản, hỏa lực lớn. Lại được xưng là mini đại pháo. Ứng đối một hồi dạng này cỡ nhỏ chiến đấu, hoàn toàn chính là nghiền ép tính tồn tại. Vành tách, phóng khói lửa lạ. Thiên Dưỡng Chí hú lên cái gì, trong thanh âm cũng tràn đầy hưng phấn, có loại tỉnh mộng nước ngoài chiến trường cảm giác. Thiên Dưỡng Sinh coi như không thấy Thiên Dưỡng Chí phối âm, trên bờ vai khiêng súng phóng lựu, theo phi cơ rung động, không ngừng điều chỉnh nhắm chuẩn vị trí, nhắm ngay phía dưới hỏa lực hung manh nhất Mạc Hữu Vi tiểu đội. Súng phóng lựu không có chuyên môn ống nhắm, toàn bộ ỷ lại tại đối với trước bộ một nhắm chuẩn, nhưng có một cái tuyệt cao ưu điểm, đây là cầm trong tay không lực phản chấn pháo. Sẽ không một đạn pháo bị cường đại lực phản chấn bắn cho bay. 3, 2, 1. Xạ kích. Thiên Dưỡng Sinh nhẹ giọng mặc niệm, vững như bàn thạch bình thường, cầm súng phóng lựu phát xạ. Siêu. Súng phóng lựu trong nháy mắt phun ra màu vỏ quýt ngọn lửa đầu, mặc dù là pháo không giật, nhưng Thiên Dưỡng Sinh vẫn là như là bị trâu rừng cho đỉnh một chút. Ở trên máy bay vẫn sẽ có một ít không công bằng. Đạn hỏa tiễn kéo lấy cực nóng đuôi khói, xé rách màn đêm, cực tốc hướng phía Mạc Hữu Vi đám người lao vụn vụt như bay, như có thế lôi đỉnh vạn quân. Mạc Hữu Vi đồng tử không ngừng phóng đại, cực nóng hỏa diễm thiêu đốt lấy đáy mắt của hắn, miệng hắn đại trường, nét mặt kinh ngạc, trong nháy mắt hóa đá. Không ngờ rằng, thời kỳ thái bình, thế mà có thể chết dưới súng phóng lựu. Này quá bất hợp lý. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đứng nhận lấy cái chết, súng trong tay tại tuyệt đối hỏa lực trước mặt, cũng biến thành như mì sợi tô mì và đôi đũa bình thường, mềm yếu bất lực. Oen. Đạn hỏa tiễn tinh chuẩn trúng đích Mạc Hữu Vi đám người trung tâm, trong chốc lát, nổ bể ra đến, trung tâm vụ nổ dâng lên hỏa cầu khổng lồ. Liệt diễm cuốn theo khói đặc phóng lên tận trời. Sóng khí như là vô hình hải khiếu bình thường, trong nháy mắt lật tung bao gồm Mạc Hữu Vi ở bên trong, tất cả người làm thuê, đem bọn hắn ném không trung, lại nặng nặng rơi xuống đất. Tất cả mọi người ở đây cũng cảm giác được một hồi đất rung núi chuyển, tiếng nổ mạnh to lớn, chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Trực thăng vậy tại bạo tạc sinh ra sóng khí bên trong kịch liệt lay động, Thiên Dưỡng Sinh một tấm băng sơn mặt, bắt lấy cabin bên dưới, nhìn phía dưới Mạn Thiên Phi Vũ tạc vật, mặt không biểu tình, không vui không buồn. Đặc sắc, thực sự đặc sắc. Hoắc Thiên Nhậm ngồi trong phòng, nhìn giám sát bên trên, bị khí lãng chấn động, lắc lư mơ hồ hình tượng, cuối cùng bị một mảnh sương mù bao phủ, nhẹ nhàng vỗ tay. Trực thăng, súng phóng lựu, chân chính bạo lực mỹ học. Bảo hộ tán, Trần Thế Hiển, thật có ý tứ. Hoắc Thiên Nhậm nhìn giám sát bên trong, chợt lóe lên trực thăng, trên thân phi cơ kia dễ thấy đánh dấu, khóe miệng nhếch lên. Nhìn về phía Trương Sùng Bang đám người nhàn nhạt hỏi, Trần Thế Hiển là một cái dạng gì người? Trương Sùng Bang cùng Đại Bạch Sa đám người liếc mắt nhìn nhau, còn đắm chìm trong vừa nãy nổ lớn trong rung động. Bị Hoắc Thiên Nhậm tra hỏi, kéo về hiện thực. Tự đại, giám túi, hàng hóa chuyên trở. Đại Bạch Sa xì khẽ một tiếng, tổng kết ra đối với Trần Thế Hiển cách nhìn. Ngươi vậy cảm thấy như vậy? Hoắc Thiên Nhậm ánh mắt định tại Trương Sùng Bang âm vụ trên mặt, ấm áp hỏi, giống như chỉ là nào đó ban đêm nói chuyện phiếm trọng tâm câu chuyện. Trương Sùng Bang trước mắt, hiện ra Trần Thế Hiển tấm kia tuấn lãng, kiệt ngạo, mang theo trêu tức khuôn mặt. Ánh mắt của hắn, đúng, ánh mắt của hắn luôn luôn mang theo một loại trí thân sự ngoại xem kỹ, giống như vĩnh viễn áp đảo người khác phía trên, xem thấu tất cả, khống chế tất cả, vô cùng tự tin. Dần dần, gương mặt này như vạn hoa đồng tản ra, trở thành Diêu Sơ, Quý Chính Hùng, lão bà hắn mặt, nhà tù xích trụ bên trong, đại quỷ long, manh xà, đầu lâu mặt. Cuối cùng nặng hơn nữa chồng, lại biến thành tấm kia mang theo khinh miệt ý cười khuôn mặt, tràn ngập trào phúng mặt, Trần Thế Hiền mặt. Trương Sùng Bang nét mặt dần dần trở nên vặn mẹo, dữ tợn, đau khổ, ánh mắt phun ra hận ý, Trần Thế Hiền là ai, không quan trọng, hắn là cựu nhân của ta. Kẻ thù. Thế lực ngang nhau mới gọi cựu địch. Thực lực cách xa, ngươi chỉ có thể tính, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, kẻ thất bại. Hoắc Thiên Nhậm cười, chỉ vào hình ảnh bên trong một mớ hỗn độn đất trống, nhìn thẳng Trương Sùng Bang bất lực cuồng nộ khuôn mặt, xem xét vừa mới nổ lên hỏa vân, hiểu rõ vì sao, cái gì đều không có còn lại sao? Vì đủ mạnh. Cường giả dẫm chết kẻ yếu lúc, ngay cả mũi giày cũng sẽ không dính vào bùn. Trương Sùng Bang hai trong mắt dâng lên mênh mông hỏa diễm, giáo thụ, Trần Thế Hiển, hiện tại là mạnh đến đáng sợ. Nhưng ta không sợ, vì ta theo ngươi. Sự cường đại của hắn chỉ là lưu ở mặt ngoài, sự cường đại của ngươi, sâu tận xương thủy. Trần Thế Hiền cũng chỉ là bị lợi dụng một vòng mà thôi, ta nói đúng không? Hoắc Thiên Nhậm hơi cười một chút, đã không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, tầm mắt tập trung đến giám sát thượng, ngươi đoán, đợi chút nữa có cơ hội hay không, cùng cựu nhân của ngươi gặp mặt. Ta đoán chẳng những sẽ gặp mặt, ta còn sẽ đích thân chấm dứt hắn. Trương Sùng Bang âm ú hồi đáp. Đại Bạch Sa, Tào Vân mấy cái, ánh mắt bỗng nhiên trở nên bén nhọn, dâng lên nồng nặc sát khí. Chương 288, trực thăng ban phá, chắc cảnh toàn, bất ngờ. Một, chương 288, trực thăng ban phá, chắc cảnh toàn, bất ngờ. Một, tòa nhà bỏ hoang trên đất trống. Hỏa diễm dần dần biến yếu, lẻ tẻ hỏa chỉ tan rơi các nơi, trong không khí mùi cháy khét nồng đậm, để người buồn nôn. Hoa xoa, dê pháo a. Chu Tinh Tinh theo giếng trong hầm ngoi đầu lên, một tiếng bị tê, nhìn một mớ hỗn độn cảnh tượng, cả người cũng tê. Mẹ nó, ngươi quản cái này gọi công ty an ninh. Công ty an ninh, có mạnh như vậy hỏa lực. Hoàng lão tổng, bảo hộ tán, này, phù này hợp quy định sao? Quảng Chí lập nuốt nước miếng một cái, quay đầu nhìn về phía Hoàng Bính Diệu. Ngươi hoa mắt đi, này là bảo vệ dù sao, ngươi nhìn xem thân máy bay kia đánh dấu, giống hay không một đầu mang cánh lão hổ. Hoàng Bính Diệu ho nhẹ một tiếng. Trước mắt chỉ hiệu bảo ngựa, ta nhìn xem vậy rất giống, hẳn là chúng ta đội phi hổ trực thăng khiên súng phóng lựu hỏa kế kia, thân hình xem xét chính là thạch mẹ cao, trừ ra hắn không ai có thể hoàn thành cao như vậy khó khăn động tác. Quảng Chí Lập nhìn hoàn toàn không đáp bên cạnh bảo hộ tán đánh dấu, nghiêm trang gật đầu. Thạch mẹ cao nghe hai người nói bậy bạn, không nói lắc đầu. Hai người vì phù hợp quy định, là cái gì nói dối cũng nói được à? Hắn là thạch mẹ cao, kia ta là ai? Lại nói bảo hộ tán thật đúng là gan to bằng trời, không biết còn tưởng rằng muốn đánh trận đâu, trực thăng súng phóng lựu cách điều chế cũng làm ra tới, hung tàn như vậy, trực thăng cứu hộ quả thực là cho trình thành máy bay trực thăng vũ trang a. Hành động cách thức thật đúng là nổ tung, lại phong cách đội phi hổ đều không có người thú a. Ở đây chúng nhân viên cảnh sát nhìn ở trên trời xoay quanh trực thăng, con mắt trợn thật lớn, trong mắt chỉ riêng mang rạng rỡ, có kinh ngạc, có hưng phấn, có kích động, có sùng bái, cũng có xấu hổ. Không ngờ rằng có một ngày phía cảnh sát thế mà cũng cần được bảo hộ, mà giờ khắc này chắc cảnh toàn cùng các bình quyền cùng với một đám người làm thuê thì một mảnh thê thảm phẫn nộ. Bọn hắn trơ mắt nhìn Mạc Hữu Vi cùng hơn phân nửa người làm thuê chết thảm, tất cả đều muốn rách cả mí mắt, hai mắt xích hồng, trong lòng bi thống muôn phần, từng cái cắn chặt hàm răng, song quyền nắm chặt, hận không thể xé nát an ninh bảo hộ tán. Trái tim tất cả mọi người tỉnh, cũng biến đến vô cùng ngột ngạt, có chút không thở nổi. Các bình quyền nhịp tim phải bay nhanh, đông 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 đông, cảm giác muốn theo cuống họng nhảy ra đồng dạng. Vừa mới cảnh tượng, thật sự là quá kích thích, thái rung động, không thua gì một hồi cỡ nhỏ chiến tranh. Có chút bối rối hỏi, làm sao bây giờ, Chester? Giờ phút này, trong lòng của hắn không có chủ ý, hai bên trang bị thực sự chênh lệch quá xa. Thì coi như bọn họ có thiết kỵ đội phi hổ, vậy chơi không lại trực thăng thêm súng phóng lựu a. Thật mẹ nó thái quá a. Có thể làm sao, lao ra cũng không thể ngồi chờ chết. Chắc cảnh toàn trầm ngâm một lát, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, hắn lạnh giọng hạ chỉ lệnh, hình rắn đi tới, liều mạng với bọn hắn. Giang giác, một chút, trong xe toàn bộ là lên đạn, đổi đạn dựa câm thanh, tất cả mọi người đã làm xong tử chiến đến cùng. Chỉ muốn xông tới bên ngoài đường quốc lộ bên trên. Trên đường, cỗ xe nhiều như vậy, bảo hộ tán cũng không có khả năng lấy thêm súng phóng lựu vây bọn hắn, rốt cuộc, bảo hộ tán vậy còn muốn tại cảng đảo lẫn vào. Bên này tòa nhà bỏ hoang nổ cũng liền nổ. Nếu phá hủy thị chính công trình, thương tổn tới bình thường thị dân, Lý Văn Bân cho dù thắng, cũng đừng hòng thượng vị. Dư luận có thể nhường hắn tiếp theo. Hú hồ, ngươi bảo hộ tán là công ty an ninh, ngươi cho rằng ngươi là phần tử khủng bố a? Có thể coi như không thấy luật pháp, muốn làm gì thì làm. Cho dù bảo hộ tán muốn không thèm đếm xỉa làm, Lý Văn Bân cùng Hoàng Bính Diệu cũng không có khả năng đồng ý. Rầm rầm rầm. Chắc cảnh toàn bên này còn lại nhân mã, nghe được chỉ lệnh, nhanh chóng tập kết, thiết kỵ, ô tô, cộng lại hơn 10 chiếc, như là cáo kỉnh mang yêu, từng chiếc xe mạnh mẽ đâm tới, là chắc cảnh toàn nói. Trong nháy mắt đem Hoàng Bính Diệu cùng Quảng Trí Lập nhân mã va chạm được người ngã ngửa đổ. Cộc 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 cộc. Kịch chiến lần nữa bùng phát, hai bên đạn hát nước một dạng, hướng đối phương dội quá khứ. Chắc cảnh toàn bên ấy hoàn toàn không muốn sống một dạng, định dùng nhân mạng vô một con đường sống cho chắc cảnh toàn chạy trốn. Lại là một hồi hỗn chiến. Cộc 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 cộc. Lúc này, cuối cùng bên cạnh tới gần ngọn núi một chỗ tòa nhà bỏ hoang bên trong, vậy truyền ra kịch liệt tiếng súng. Khâu Cương Ngao cùng Hoắc Thiên Nhậm tuần tra vũ trang nhân mã chạm mặt, tại trong hành lang, bạo phát chiến đấu. Phanh phanh phanh. Khâu Cương Ngao cầm trong tay song súng, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng những thứ này vũ trang phần tử, trong tay không ngừng bóp cò. Hắn hai chân vừa đạp, dẫm lên hàng rào, vẫn còn khinh công bình thường, qua lại tại vách tường trong lúc đó xuyên thẳng qua. Cơ thể siêu vẹo nhẹ nhàng, động tác tiêu sái huyết gốc, rõ ràng là bắn nhau chém giết, ngược lại đã trở thành cá nhân hắn tú bình thường, động tác loè loẹt. Nhưng có một chút, ăn ngay nói thật, là thực sự khốc xoái. Đột đột đột. Sau lưng Khâu Cương Ngao, A Hoa dẫn nghiêm chỉnh huấn luyện hắc bộ đội thành viên, cầm trong tay súng trường tấn công, bên hông treo lấy ba vui, đầu đội mũ sắt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nếu không phải trên bờ vai bảo hộ tán ký hiệu, Hoắc Thiên Nhậm bên kia vũ trang phân tử, còn tưởng rằng có phải hay không gặp phải đội đặc nhiệm hải báo. A Hoa đám người, hành động nhanh chóng, động tác chuyên nghiệp, phối hợp thêm Khâu Cương Ngao cái này thích khách linh hoạt đa dạng. Thuần thục thì giải quyết hết một tổ vũ trang đội. Nhanh chóng hướng lầu trên phóng đi. Khảm Quốc Đông, có một đội nhân mã, chính đang đến gần chúng ta chỗ tầng lầu, mau chóng đem bọn hắn giải quyết hết. Hùng Thái, ngươi đi đó đứng. Hoắc Thiên Nhậm chằm chằm vào màn hình, nhìn Khâu Cương Ngao tổ này hành động chuyên nghiệp, thực lực không tầm thường đội ngũ không ngừng tới gần, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Lập tức đối vừa mới từ tiền phương lui xuống Khảm Quốc Đông, cùng với Hùng Thái phân phó nói, cố gắng nhường hai đội nhân mã, trên dưới giáp công, nhường Khâu Cương Ngao một đoàn người, trở thành hamburger. Trương Sùng Bang chằm chằm vào trên màn hình, Khâu Cương Ngao tấm này đã lâu mặt, ánh mắt có hơi nheo lại. Giờ phút này, Khâu Cương Ngao cùng A Hoa đám người, vừa hướng lầu trên bỏ lên hai tầng, thì gặp được dáng người gần 2 mét cao, dáng người cường tráng, vương vức Hùng Thái. Bọn hắn đang chuẩn bị lui về sau vừa rút lui, có thể lầu dưới cũng truyền tới tiếng bước chân, xuyên thấu qua tay vịn cầu thang khe hở, nhìn xuống, Khảm Cốt Đông dẫn một đám người mã ngựa đuổi theo. Đây là muốn trước sau giáp kích a. Khâu Cương Ngao không dám kinh thường, lập tức cùng Trần Thế Hiền cầu viện, Hiền ca, Hoắc Thiên Nhậm tại phía sau lầu số 3, tầng 15 trở lên. Chúng ta lên cao trên đường, gặp phải giáp công, cần trợ giúp. Trần Thế Hiền là một đạo phòng tuyến cuối cùng, phải chết chết ngăn chặn dường như điên rồi chắc cảnh toàn nhân mã. Nghe được trong thai nghe truyền đến, Khâu Cương Ngao vô cùng thanh âm bình tĩnh, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm trọng lên. Nhìn tới, bên ấy nguy cơ không nhỏ a. Khâu Cương Ngao mặc dù thích hù người, nhưng làm việc xưa nay đều là ổn bên trong câu thắng, nhưng cậu không có sơ hở nào. Hú hồ, thực lực của hắn không tầm thường, bên cạnh lại có Á Hoa cùng một đám hắc bộ đội viên phụ trợ. Nếu như ngay cả hắn đều cần há miệng cầu viện lúc, đã nói lên, tình huống hiện trường đã rất khó trị. A Ngao, 2 phút. Lại cho ta 2 phút, chúng ta lập tức giải quyết chiến đấu. Chương 288, trực thăng ban phá, chắc cảnh toàn, bất ngờ. 2, chương 288, trực thăng ban phá, chắc cảnh toàn, bất ngờ. 2. Trần Thế Hiền con mắt đều không có nháy một chút, tiêu sái đưa tay, bắn một phát, một viên đạn theo họng súng bắn ra, đạn đồng pha không mà đi, phốc. Bắn thủng một tên kỵ binh cái trán. Óc hỏa với máu tươi, phun tung tóe mà ra. Thiết kỵ mất khống chế, bắn ra đi, mãi đến khi đụng vào bên cạnh một đống lớn kiến trúc vật liệu, mới giữa không trung một sau lần, rơi ầm ầm trên mặt đất, tuôn ra đầy đất trang bị. A Sinh, hỏa lực trợ giúp. A Thuyên, bắn tỉa điều khiển bắt tải. Bạo Châu, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, trợ giúp A Ngao. Trần Thế Hiền truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Ong ong ong. Trực thăng vù vù âm thanh xuất hiện lần nữa tại đỉnh đầu của mọi người, cụ gió thổi cỏ dại tất cả đều nằm xuống. Mọi người vậy bị gió thổi được bản năng híp mắt lại, trong tầm mắt, bụi đất tung bay. Hai chiếc máy bay trực thăng, tả hữu giáp công, hai cánh rôi ra nòng súng máy, nòng súng tản ra đen nhánh hàn quang. Ta thao, lại tới. Các bình quyền con mắt trừng lớn, nhìn ngoi đầu lên súng máy, trong nháy mắt phía sau lưng một hồi phát lạnh. Ném lôi lóng mẫu, bảo hộ tán, ngươi là thật đem trực thăng cứu hộ, sửa máy bay trực thăng vũ trang a. Hoa Văn nhiều lần ra, căn bản không giảng đạo lý a. Còn lại mọi người càng là hơn sắc mặt phát khổ, lại chính là một cuộc các chiến. Chắc cảnh toàn hét lớn, động, toàn bộ cũng động, tận lực tránh đi đạ. Tất cả cỗ xe một khắc không ngừng nghỉ, không ngừng mà rời động. Di động mục tiêu dù sao cũng so trạng thái tĩnh mục tiêu càng khó chọn hơn bên trong, dưới mắt chỉ có cái này cái biện pháp. Chuẩn bị xạ kích. Thiên Dưỡng Sinh hét lớn một tiếng. Là đại ca. Thiên Dưỡng Nghĩa cùng Thiên Dưỡng Chí đám người, mang giảm âm thanh nghe, tại tạm tâm bên trong đối với thiết bị liên lạc hét lớn một tiếng. Nòng súng máy nhắm ngay phía dưới chắc cảnh toàn đám người, đột nhiên khai hỏa, nòng súng máy phun ra màu đỏ cam cực nóng ngọn lửa. Cốc 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 đi. Đạn từ trên trời giáng xuống, không khác biệt địa đối với chắc cảnh toàn nhân mã tiến hành bắn phá. Mặc dù súng máy độ chính xác không bằng súng trường, không bằng súng ngắn, tại trên trực thăng tính ổn định vậy chưa đủ, nhưng mà số lượng nhiều bao ăn no, một đám sóng đạn đảo qua đi. Trời mưa bình thường, bao trùm quá khứ, phô thiên cái địa, tránh cũng không thể tránh. Đùng đùng, không dứt. Đạn xạ kích tại mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất, đánh ở trên xe, trực tiếp đánh xuyên qua thân xe, lưu lại một cái lỗ thủng. Tòa nhà bỏ hoang bã đậu bình thường bức tường, bị tác động đến, vậy run lẩy bẩy rơi xuống rất rưởi, bị bắn trúng người thì càng không cần phải nói, trực tiếp thì bị đánh nát. Cộc 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 cộc, An Tiểu ra một con roi. Bạo Châu khiêng một cái súng tiểu liên, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhắm ngay phía trước thiết kỵ về sau, cuồn vốn. Cộc cộc cộc. Đạn xạ kích tại thiết kỵ bình xăng bên trên thân thể. Bành. Một tiếng vang trầm, trong đó một cỗ thiết kỵ xăm lốp nổ tung, trong nháy mắt chết cân đối, tất cả xe như cuồng xà loạn xoay, một chừa xúc ra ngoài, xúc bay một cỗ thiết kỵ. Cọ sát ra một mảnh hỏa hoa, hơn 10 mét sau mới dừng lại. Không trung súng máy quét ngang, mặt đất Trần Thế Hiền bảo hộ tán tiểu đội, đại hiển thần uy, hỏa lực 10 phần sung túc phụ trợ. Đánh cho chắc cảnh toàn nhân mã, tiêu khổ thấu trời. Tất cả đội ngũ dường như là tiến vào nước sôi trong nồi, hoàn toàn thi loạn rồi, trong lòng đại loạn. Từng cái chạy trối chết, có thể tránh cũng không thể tránh. Xa xa một sườn núi nhỏ bên trên, A Thuyên nằm sấp ở bên trên, nhìn không chuyển mắt, vung lấy súng bắn tỉa, kính quang lọc theo cỗ xe thúc đẩy di động, đầu ngắm nhắm chuẩn điều khiển bắt tải, bóp cò súng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, máu tươi vẩy ra, rồi tại toàn bộ trước chắn gió bên trên, bắt tải nửa mảnh đầu bị tặc ra. Cỗ xe không bị khống chế vượt mức quy định phi nhanh. Trong xe mọi người sắc mặt đại biến, các bình quyền nhanh chóng lay mọ thi thể, tê vào vị trí lái, nhẹ phanh xe, mới đứng vững phương hướng. Hắn một tay cầm tay lái, dùng nha thay đổi thượng cái cuối cùng hộp đạn, mặt lộ tuyệt vọng nói, "Chắc sơ, không chống nổi a." Lưu đạn, đem tất cả lưu đạn cũng tập trung lại, tất cả mọi người tập trung lại, đồng loạt khai hỏa, cuối cùng liều một phát. Chắc cảnh toàn cùng lừa kỹ cùng, mặt mày giữ tợn gào thét một tiếng, liều một phen. Dưới tay hắn tùy bay, nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng hành động, tập hợp đủ mười mấy lưu đạn. Thành bại ở đây giơ lên. Nghe ta chỉ đạo, 3, 2, 1. Chắc cảnh toàn ra lệnh một tiếng. Lạch cạch, lạch cạch. Hơn 10 lưu đạn kéo ra kiếp nổ, cùng nhau ném ra ngoài, trên đất trống rơi ra lưu đạn mưa. Ẩn nấp, nằm xuống, lưu đạn. Trần Thế Hiền há miệng hét lớn một tiếng. Ầm 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 ầm. Lưu đạn tiếng nổ, một cái tiếp theo một cái, đem đất chống nổ một mớ hỗn độn, phía cảnh sát và mấy tên bảo hộ tán nhân viên bị nổ tung sóng xung kích tác động đến. Nổ bay ra ngoài, lại nặng nặng rơi xuống. Hiện trường giống như tận thế. Khai hỏa, xông. Thừa dịp đối phương tránh né trong nháy mắt, chắc cảnh toàn ra lệnh một tiếng, đồng thời tất cả mọi người đồng loạt khai hỏa. Này là chuẩn bị một thanh quay con thôi. Vô số đạn chút xuống mà đến. Hoàng Bính Diệu cùng Quảng Trí Lập đám người, bị đánh đến nỗi ngay cả đầu cũng bốc lên không được, bên người người làm thuê, chết thì chết, thương thì thương. Đã mất đi truy kích năng lực. Trơ mắt nhìn chắc cảnh toàn xe tại một đám xe bảo vệ dưới, nhanh chóng hướng lối ra phóng đi. Lập tức liền muốn bỏ trốn mất dạng. Theo không kịp cái từ ngữ này, tại lúc này cụ tượng hóa. Mọi người trong lòng một hồi mãnh liệt cảm giác bất lực dâng lên, mặt lộ không cam lòng cùng ảo não, hận không thể đấm chính mình hai lần. Lý Văn Bân cũng là than thở, chắc cảnh toàn vừa chạy, đen trắng điên đảo, đến lúc đó, loạn thần tặc tử, có thể chính là bọn họ. Báo cáo chỉ do người thắng viết. Lần này, tiêu rồi. Thành công, thành công. Chắc sơ. Các bình quyền kích động đến môi đều đang run rẩy, nhìn gần trong gang tấc đường dao, trong mắt tỏa ánh sáng. Chắc cảnh toàn vậy vẻ mặt vui mừng, chỉ muốn xông lên đường cái, rời khỏi cái phạm vi này, là đen là trắng, còn không phải hắn định đoạt. C một tổ, đúng bay bọn hắn. Trần Thế Hiền khỏe miệng có hơi nhếch câu, hạ chỉ lệnh. Nhận được, lão bản. Sớm dừng sát ở bên ngoài mấy chiếc đã sửa chữa lại xe chống đạn, từng cái đều là to con. Mai phục lúc, bọn hắn không tiện đem lái xe vào trong sân, bại lộ mục tiêu. Thế là, Trần Thế Hiền thì khiến cái này thủ hạ ngồi chờ tại bên ngoài, để phòng vạn nhất, giờ phút này nên phát huy được tác dụng. Rầm rầm rầm. Xe chống đạn đầu xe chứa hợp kim thanh bảo hiểm, như là tráng kiện mang như bình thường, ầm vang hướng chắc cảnh toàn mấy chiếc xe xung lại. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, to con xe chống đạn trực tiếp đem xông ở phía trước mở đường xe đỉnh lật. To lớn quán tính, nhường xe bị bịch, lật ra mấy vòng. Ong ong ong. Trên trời xoay quanh hai khung máy bay trực thăng, tại Thiên Dưỡng Sinh cùng Thiên Dưỡng Nghĩa huynh muội phối hợp xuống, tầng trời thấp phi hành, đuổi đi theo, tại chắc cảnh toàn cái mông phía sau không góc chết bắn phá. Đạn bắn vào phía sau phụ trách đoạn hậu trên xe, đem chiếc xe đánh thành cái sảng. Xe toát ra khói đen, lúc nào cũng có thể nổ tung. Trần Thế Hiền cùng Bạo Châu đám người, thừa dịp cái này khoảng cách, nhanh chóng đuổi tới, nhắm chuẩn chắc cảnh toàn cố xe, cùng nhau nổ súng. Cộc 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 đi. Vô số đạn, hướng phía này ba chiếc xe trực tiếp nổ súng. Đạn đánh xuyên qua xe xác, trong xe người làm thuê, vừa mới giơ lên cầm thương tay, thì bị đánh gãy, ngẹo đầu liền ngã trong xe. Tất cả trong xe thành nhân gian luyện ngục, mỗi một góc đều bị chăm sóc đến, mùi máu tươi nồng đậm, thi thể ngổn ngang lộn xộn. Mấy chục giây sau, chắc cảnh toàn bên ấy lại không tiếng súng. Chương 289, chương súng bang, đây là một lần cuối cùng gặp mặt. Một, chương 289, chương súng bang, đây là một lần cuối cùng gặp mặt. Một, ngừng. Trần Thế Hiền đưa tay năm ngón tay một nắm, lửa mạnh tất cả đều dừng lại. Bạo Châu cẩn thận tiến lên, kéo ra xếp sau cửa xe. Một thi thể mở to hai mắt nhìn treo ngược tiếp theo, nửa thân thể sủi lơ rủ xuống. Trong xe, một mớ hỗn độn. Cắt bình quyền tay lại trường, duy trì hộ gà con tư thế, toàn bộ thân thể cuộn mình lên, che chở một người. Bạo Châu dùng thương đầu, cắt bình quyền thi thể, lộ ra phía dưới chắc cảnh toàn, hắn lúc này đã trúng không ít đạn. Trước ngực phập phồng, không ngừng mà thở hổn hển. Nhưng mà nếu như cứu giúp kịp thời, còn có thể sống. Tha ta một mạng, lập tức đúng là ta nhất ca, nâng ngươi làm đầu mã của ta. Chắc cảnh toàn ý thức mơ hồ, nhìn xem lên trước mặt không ngừng lắc lư bóng người, có chút điên cuồng địa rũa ra dính đầy vết máu địa tay, muốn lay Trần Thế Hiển. Thậm chí ngay cả tiếng lóng, đầu mã nói hết ra, Nưu Toan dùng tiểu này ngân phiếu khống, đổi lấy một chút hy vọng sống. Không cam tâm à, lập tức bình minh, hắn liền có thể vào phủ thống đốc Hồng Kông, thay đổi vật tha thiết ước mơ chế phục, thay đổi quân hàm, ngồi lên xe số 1 bài xe. Hắn chính là tất cả giới cảnh sát nhất ca. Chỉ thiếu một chút xíu. Trần Thế Hiền đứng ở Trác Cảnh Toàn trước mặt, dáng người thẳng, thần sắc lạnh lùng, bình thản nhìn đã từng cao cao tại thượng Trác Sơ, đau khổ cầu khẩn dáng vẻ, lắc đầu. Con tưởng rằng, tương lai nhất ca là dạng gì anh hùng ngành hán? Nguyên lai cũng là phổ phổ thông thông bao cỏ mù cầu. Giết thôi. Cùng đối người rất trọng yếu, cùng một miệng cọp gan thỏ, dựa vào bàng môn tả đạo thượng vị nhất ca, đừng nói đầu mã, đầu làng cũng không được. Trần Thế Hiền không chút do dự, trực tiếp chuyển trên thân một cỗ xe chống đạn. Cỗ xe mau chóng đuổi theo, cùng Trác Cảnh Toàn cỗ xe lẫn nhau mà qua, bảo hộ tán người làm thuê. Nhấc thương nhắm ngay Trác Sơ, nhanh chóng đè xuống cò súng, ngay cả bắn mấy phát. Phanh phanh phanh. Trác Cảnh Toàn hai mắt trừng trừng, thân thể theo đạn xung kích, có hơi rung động, khóe miệng ứa ra máu, ngửa đầu, mất đi sức sống. Hai trong mắt còn dừng lại nhìn đối với quyền lợi khát vọng, tiếc nuối cùng hối hận. Tương lai nhất ca, bất ngờ. Trần Thế Hiền nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trực tiếp nhấn hạ thiết bị liên lạc, đem báo cáo tình hình cho Lý Văn Bân. Báo cáo, Lý Sơ, tháo chạy Hắc Cảnh đã toàn bộ đánh chết, bao gồm Trác Cảnh Toàn. Nguyên bản vẻ mặt thất bại, ngồi đang giám thị khí trước mặt Lý Văn Bân nghe được tin tức này, u ám hai con ngươi đột nhiên sáng lên. Vị trí bảo vệ. Hắn kích động vạn phần nói, thật tốt quá, Trần Thế Hiền, lần hành động này, ngươi không thể bỏ qua công lao. Cùng lúc đó, Hoàng Bính Diệu, Quảng Chí Lập, Thạch Mệ Cao đám người, vậy trong nháy mắt như là điên cuồng một dạng, nhịn không được nhảy cấn hoan hô, súng trong tay nhấn được càng mừng hơn. Chu sát lên Trác Cảnh Toàn vùng vẫy dây chết tàn đảng, thình thịch được càng có lực hơn. Lương Thiếu Đường ẩn thân tại trong lâu, nhìn này kinh bạo một màn, mồm dài được lao đại. Đây rốt cuộc, ai mới là quân chính quy a? Này mẹ nó, thổ phỉ đi. Tương lai nhất ca, cứ như vậy vẫn lạc. Trần Thế Hiền ngược lại là không quan tâm hơn thua. Tại mau chóng đuổi theo trên xe, nét mặt nghiêm túc nói: "Lý Sơ, còn có chuyện, chúng ta người tại 10 giờ phương hướng thứ 3 tòa nhà, phát hiện đồng tâm hội lãnh tụ, Hoắc Thiên Nhậm tung tích. Đã xác nhận, lầu bên trong tồn tại hàng loạt vũ trang phần tử, đang cùng bọn hắn cùng nhau." Hồi báo xong, hắn phối hợp bắt đầu bài binh bố trận, không một chút nào khách khí. Tiếp đó, ta hy vọng phía cảnh sát năng lực rộng tụ tập tất cả có thể hành động nhân viên, tiến hành trợ giúp đối với cả tòa lầu tiến hành quét sạch. Đồng thời, mỗi cái năng lực chạy trốn cửa ra vào, phái người chặt chẽ trấn giữ, nhất là phía sau đồi chỗ, phái thêm chút nhân thủ. Lý Văn Bân hơi sửng sở, có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Các ngươi bảo hộ tán ở phía trước quyết đấu sinh tử, thế mà còn có thừa lực tìm Hoắc Thiên Nhậm tung tích. Tốt chuyên nghiệp a. Hắn lập tức kích động gật đầu, "Tốt, ta lập tức chỉnh hợp tất cả tài nguyên, lập tức cho ngươi trợ giúp." Nói xong, Lý Văn Bân hơi sửng sở, luôn luôn ở tiền tuyến, phụ trách chỉ huy hắn, lần đầu tiên ý thức được bị chỉ huy, vẫn là bị một người ngoài biên chế cho sai sự. Trong lòng nhất thời cảm thấy là lạ. Bất quá, dưới mắt, bọn hắn phía cảnh sát nhân mã tổn thất nặng nề, cũng chỉ có bảo hộ tán năng lực đảm nhận nhiệm vụ này. Nay bảo hộ tán đây bộ quân sự đội còn hung mãnh, bọn hắn phía cảnh sát cũng thành vật làm nền, hiện tại chỉ có thể dựa vào bọn hắn đánh tốt thu quan chi chiến. Trần Thế Hiển, ngươi nghe, tiếp xuống hành động toàn quyền do ngươi phụ trách chủ đạo, tranh thủ đem toàn bộ cùng Tân Hội dư đảng một mẹ hốt gọn. Lý Văn Bân không có bất kỳ cái gì ngại ngùng, trực tiếp ủy quyền. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Suy nghĩ một lúc hắn lại bổ sung câu, tất cả cẩn thận. Nhận được. Trần Thế Hiển đáp lại câu này tất cả cẩn thận, chứng minh Lý Văn Bân đã đem hắn xem như người mình. Mấy chiếc xe chống đạn gào thét lên hướng phía tòa nhà bỏ hoang phóng đi, tới gần tòa nhà bỏ hoang bên trong, mảy may vậy đều không có giảm tốc. Một thần long vung đuôi, liền vọt vào trong lâu. Dừng hẳn định sau, Trần Thế Hiền cùng Bạo Châu và đám người mở cửa xe, từng cái nhảy xuống xe, loạn bên trong có thứ tự, khom lưng gián tưởng, nhanh chóng hướng lầu trên chạy tới. Trần Thế Hiền giơ cổ tay lên bên trên đồng hồ, nhìn lướt qua. 2 phút, vừa vặn. Phanh phanh phanh. Trên lầu truyền tới một hồi lung tung tiếng súng. Rất hiển nhiên, bên trên giao chiến đã bước vào gay cấn, thời gian cấp bách. Trần Thế Hiền, Bạo Châu đám người nhanh chóng đi tới, không có chút nào dừng lại, ngắn ngủi 10 giây, liền đã vọt lên mấy tầng lầu. Theo nhìn huyệt của bọn hắn gần, lẻ tẻ tiếng súng cũng biến thành ngày càng rõ ràng. Lầu trên, Khâu Cương Ngao cùng A Hoa chia làm hai đội nhân mã, lẫn nhau lưng tựa lưng mà đứng, A Hoa từ thấp tới cao, đối kháng Hùng Thái nhân mã, Khâu Cương Ngao đối kháng Khảm Cốt Bân nhân mã. Tại dưới chân của bọn hắn cùng bên cạnh, đã nằm vật xuống mấy bảo hộ tán thành viên. A Hoa vai trái cùng trong đùi phải thương, không để ý tới máu me đầm địa, vẫn đang tại ương ngạnh phân chiến. Khâu Cương Ngao cũng không khá hơn chút nào, tại giáp công phía dưới, trên gương mặt, trên cánh tay, cũng có đạn vết rạch. Phanh phanh phanh. Trên dưới hai bên, chỉ cần Hùng Thái nhân mã cùng Khảm Cốt Bân nhân mã vừa lộ đầu, Khâu Cương Ngao cùng Á Hoa đám người liền nhanh chóng nổ súng. Tại thang lầu trên dưới hai đầu cũng chất đống mấy cô thi thể xếp thành một bọc nhỏ. Súng chát chúa âm thanh tại hành lang trên vang vọng, đạn đổi một vòng lại một vòng, lựu đạn cũng đều ném ra ngoài. Rất nhanh, Khâu Cương Ngao cùng Á Hoa và người vũ khí trong tay đều đã phát ra hết đạn cạn lương cảnh cáo. Á Hoa sắc mặt tái nhợt, đau đớn cùng mất máu, nhường thân thể của hắn run rẩy, đạn hết rồi, đồng bạn bên cạnh từng cái ngã xuống, đều bị tâm hắn sinh bi thương. Ngao ca, sớm biết cuối cùng một viên đạn lưu cho mình. Hắn tựa ở thang lầu trên vách tường, thâu trọng địa thở hổn hển, trong mắt một mảnh tuyệt vọng, đã không có khí lực, không có đạn. Hiền ca đã từng nói, cuối cùng một viên đạn, vĩnh viễn chỉ lưu cho địch nhân, chúng ta làm được, A Hoa, đừng bỏ cuộc. Khâu Cương Ngao lãnh nạo trên mặt, mày nhăn lại, vị A Hoa nhẹ nhẹ đặt ở thi thể phía sau, che kín. Hắn đem thương cắm ở sau lưng, tay hất lên, vung ra hai đạo dao bướm, đao trong tay tung bay. Chương 289, Trương Sùng Bang, đây là một lần cuối cùng gặp mặt. 2, chương 289, Trương Sùng Bang, đây là một lần cuối cùng gặp mặt. 2. Vũ khí lạnh đối kháng vũ khí nóng, kết quả không cần nói cũng biết, có thể không đến cuối cùng một khắc, hắn sẽ không bỏ rơi. Hiền ca nói, 2 phút, hắn có thể. Khâu Cương Ngao bên này tiếng xung yếu dần, Khảm Cốt Bân cùng Hùng Thái Nhân Mã, tất cả đều nét mặt vui mừng. Bọn hắn không có đạn dược, lên. Hai bên nhân mã còn lại, bắt đầu hướng ở giữa chậm rãi thu nạp, súng trong tay sắp thò đầu ra. Khâu Cương Ngao nhếch đôi môi, dẫn đầu phát động, trong tay dao bướm tung bay, một bên một đao tại đối phương còn chưa nổ súng trước đó, nhảy lên, hai tay khoanh vẩy nước dạng vạch một cái, cắt vỡ hai tên vũ trang nhân viên phần cổ. Máu tươi trong nháy mắt phun tung tóe đến trên trần nhà, hai người che lấy cổ, ngã xuống, chép miệng lật phía sau người, dẫn tới hỗn loạn tương mừng. Khảm Cốt Đông gạt mở thủ hạ, trên mặt bộc lộ bộ mặt hung ác, nâng lên thương, nhắm ngay Khâu Cương Ngao, trực tiếp bóp cò súng. Phanh phanh phanh. Từ bắn ra, đánh vào Khâu Cương Ngao trên cánh tay, bắn trúng hắn áo chống đạn, thân thể hắn run run một hồi. Ngao ca. A Hoa thấy thế hai mắt xích hồng, một tiếng gào thét bộc phát ra cuối cùng tiềm lực, mắt ưng lóe lên, nhào tới. Hiền ca, giúp ta chiếu cố tốt của ta lão bà hải tử. Cả lâu đạo quanh quần oanh liệt tiếng hô to, chấn động lòng người. A Hoa vậy nhắm hai mắt, đem Khâu Cương Ngao hộ dưới thân thể, một giọt lệ theo khóe mắt nhỏ xuống. Khảm Cốt Đông không chút do dự bóp cò. Phanh phanh phanh. Đạn gào thét, đồng thau vỏ đạn lách cách địa rơi trên mặt đất, phát ra giòn vàng, vách tường bị đánh được bỏ đi rất rưởi. Phốc phốc, phốc phốc. Bên hai truyền đến đều là đạn vào thị tâm thanh. Chẳng qua mấy chục giây, trung quanh thì khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, một đầu ôn hòa địa bàn tay lớn đập vào A Hoa trên bờ vai, nhẹ nhàng cười một tiếng, lao bà của mình, chính mình chăm sóc. A Hoa cùng Khâu Cương Ngao đột nhiên ngẩng đầu một cái, Trần Thế Hiền tấm kia mang theo trêu tức khuôn mặt rơi vào tầm mắt của bọn hắn trong. Bên cạnh Bạo Châu còn tiện siêu siêu địa nói thêm, mặc dù tiểu gia ta là ưa thích giúp người khác chăm sóc lao bà, bất quá không thích giúp huynh đệ chăm sóc. Hiền ca, Bạo Châu. Sống sót sau hai nạn Khâu Cương Ngao cùng A Hoa hai người nhìn thấy Trần Thế Hiền cùng Bạo Châu, đây nhìn thấy Tiền Hồng Công còn thân thiết, bọn hắn kéo lấy thân thể, dùng rằng vui đến phát khóc, kích động muôn phần, cùng Trần Thế Hiền ôm cùng nhau. Vừa mới liền tại bọn hắn cho rằng chết chắc lúc, Trần Thế Hiền cùng Bạo Châu đám người liền đã đuổi tới, trong nháy mắt quét ngang bắt phương, xông lên, đem Khảm Cốt Bân cùng một đám vũ trang phần tử toàn bộ xử lý. Phía trên Hùng Thái thấy thế, đã mang theo còn sót lại phần tử, nhanh chóng rút lui, tìm Hoắc Thiên Nhậm hội hợp. Tốt, đừng phiến tỉnh, lại phiến, huyết cũng lưu quang, trước băng vết thương, Bạch Sa lập tức đến. A Đông ngươi mang hai người tiện A Ngao cùng A Hoa xuống lầu. Trần Thế Hiền nói xong, vỗ vỗ hai người bà bay, cho Bạo Châu một thủ thế, đi, chiếu cố giáo thủ đi. Còn lại 5-6 cái tinh nhuệ, nhanh chóng hướng phía lầu trên phóng đi. Khi bọn hắn đuổi tới 17 lầu bên trong căn phòng lúc, phát hiện nơi này người đã đi nhà trống. Hiện trường trống không một đài không ngừng lấp lóe truyền hình cáp, bên trên chính là tất cả tòa nhà bỏ hoang giám sát. Trên mặt đất còn sót lại tàn thuốc những vật này. Hoắc Thiên Nhậm đám người nên vừa mới rời khỏi. Đi, lên trời đài. Trần Thế Hiền nhìn lướt qua, lúc này hạ lệnh, đồng thời chỉ huy Thiên Dưỡng Sinh, A Sinh đem trực thăng lái đến cuối cùng bên cạnh nhà này tòa nhà bỏ hoang đỉnh đến, tiếp ứng chúng ta. Hoắc Thiên Nhậm dám tự tin như vậy địa ngồi ở chỗ này, ngồi xem toàn cục, nhất định sớm liền chuẩn bị tốt rút lui lộ tuyến. Xuống dưới trốn, không thể nào, vừa mới bọn hắn tại hành lang cực chiến, đã đem đường chặn chết rồi. Chỉ có thể hướng lên trốn. Vì sao đối phương lựa chọn cuối cùng bên cạnh nhà này tòa nhà bỏ hoang, Trần Thế Hiền xem chừng, hẳn là muốn từ phía sau đổi rời khỏi. Với lại nhất định chuẩn bị vạn toàn phương án, bằng không, tuyệt đối sẽ không tự tin như vậy, ngồi ở này nhàn nhã xem kịch, đợi đến bản cảnh toàn bộ bị vùi dập giữa chợ, mới đi. Cái này lực lượng 10 phần phương án sẽ là gì chứ? Không kịp nghĩ nhiều, Trần Thế Hiền chỉ có thể một bên phi nước đại, một bên cân nhắc. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân bội vàng. Khi bọn hắn xông lên lầu thượng lúc, trên sân thượng, hai chiếc máy bay trực thăng đã dừng hẳn, Thiên Dưỡng Sinh cùng Dưỡng Nghĩa mới vừa từ trên máy bay nhảy xuống. Lão bản. Lão bản. Mấy người rất cung kính nhân cần thăm hỏi, Thiên Dưỡng Sinh đưa ánh mắt về phía đối diện, chúng ta chạy đến lúc, mục tiêu đã thông qua dây kéo vượt qua đến đối diện đi. Trần Thế Hiền phóng tầm mắt nhìn lại. Phát hiện, Hoắc Thiên Nhậm cùng Trương Sùng Bang đám người đã thông qua Zerlin, trở đến đối diện đối bên trên. Mà Zerlin vừa mới bị rút về, trên không trung bắn ra một đoạn không hề tiết tấu hình cung. Đối bên trên đã đô mấy chiếc xe về dã. Hoắc Thiên Nhậm cùng Trương Sùng Bang đám người, chính vẻ mặt đắc ý nhìn Trần Thế Hiền bọn hắn. Ngươi đến muộn, Trần Thế Hiền. Hoắc tự nhiên cách một đạo xa xa rẽ sâu, mỉm cười nhìn trước mặt Trần Thế Hiền, dường như đang thăm hỏi một lao bằng hữu. Hắn dùng thuật đọc mọi liền đem Trần Thế Hiền đọc toàn bộ. Trần Thế Hiền, từ ngao, nội tâm cường đại, nội tâm lạnh lẽo cứng rắn, quả quyết, không chịu thua. Thuật đọc mọi là tâm lý học bên trên một loại xã giao kỹ xảo, có thể tại lần đầu tiên gặp mặt, không hiểu rõ đối phương tình huống dưới, nhanh chóng đánh giá ra đối phương đặc chất. Dưới tình huống bình thường, thầy bói, xem bói đại sư, suy luận đại sư, hoặc là lợi hại thám tử biết người kỹ xảo, chính là thuật đọc mọi. Hoắc Thiên Nhậm đã đoán được Trần Thế Hiền rất nhiều đặc chất, nhưng khi chạm đến đối phương hai con ngươi lúc, chấn động trong lòng, hắn chỉ cần vừa đối mặt, là có thể không sai biệt lắm, đem người giải đọc cái đấu. Có thể tại trên người Trần Thế Hiền, phản phất có một đoàn sương mù bao phủ hắn, thật thật giả giả, hư hư thật thật, nhìn không rõ ràng, thật giống như không thuộc về thế giới này đồng dạng. Cái này khiến hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi mình chuyên nghiệp có phải thoái hóa. Làm sao có khả năng có trên thân người nhiều như vậy không hài hòa điểm? Hoắc Thiên Nhậm tại dùng thuật đọc ngụy giải đọc Trần Thế Hiền, Trần Thế Hiền cũng đang dùng thuật đọc tâm vi biểu cảm giải đọc Hoắc Thiên Nhậm. Từ đối phương rất nhỏ co rúm quẹt miệng, tấp nập chớp mắt động tác, nhấp nhô yết hầu, hắn hiểu được Hoắc Thiên Nhậm khẩn trương, còn bản thân hoài nghi, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là bởi vì hắn. Trần Thế Hiền hơi cười một chút, giọng nói lạnh lùng, hai trong mắt một mảnh tinh mịch. Đến chậm một hồi không có gì, dù sao cũng tốt hơn, có người vội vã đi đầu thai tốt. Ánh mắt của hắn đảo qua bên cạnh Trương Sùng Bang đám người, "Trương Sùng Bang, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá, thật đáng tiếc, này lại là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt." "Đúng vậy, ta cũng cho là như vậy. Đời ta cũng không có ý định gặp lại ngươi tấm này làm người ta ghét mặt." Trương Sùng Bang nhìn về phía Trần Thế Hiền ánh mắt mang theo nồng đậm hận ý, giọng nói bất thiện. "Tốt, vậy ta thỏa mãn ngươi, sớm chút đưa ngươi xuống dưới, ngươi liền không gặp được." Trần Thế Hiền mặt không đổi sắc, âm thanh lạnh lùng nói, "A Sinh, đăng ký, cho ta huynh bọn hắn lên trời." "Đúng." Thiên Dưỡng Sinh mấy huynh muội đáp lời, nhanh chóng leo lên trực thăng, tiếp tục quét ngang mặt phương. "Trần Thế Hiền, xem xét đây là cái gì?" Trương Sùng Bang quỷ dị cười một tiếng, vươn tay ra đến, nắm nuốt một vật, vô cùng tùy tiện. Chương 290, chết được quá dứt khoát, thiện nghi ngươi. Một, chương 290, chết được quá dứt khoát, thiện nghi ngươi. Một. Trần Thế Hiền phóng tầm mắt nhìn lại, Trương Sùng Bang mang trên mặt đắc ý, lộ ra ngay trong tay một nút màu đỏ, cái nút truy cập một chút, còn lóe ra ánh sáng màu đỏ. Trông thấy cái vật nhỏ này sao? Trương Sùng Bang che đậy bị mắt, trên mặt vết sẹo tung hành, lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười, cơ cơ trong tay cái nút, đây là điều khiển bom từ xa. Các ngươi dưới chân này tòa nhà trong đại lâu đã lắp đặt tốt đủ lượng bom, chỉ cần ta nhẹ nhàng một nhấn, cả tòa lâu đều sẽ nổ tung, đổ sụp. Trương Sùng Bang đắc ý cười một tiếng, trong tay điều khiển bom từ xa chính là lá bài tẩy của bọn hắn. Mẹ kéo con chim, âm hiểm, ta làm chết ngươi. Bạo Châu cáo kỉnh địa mắng to một tiếng, cầm súng khẩu nhoáng một cái, nhắm ngay Trương Sùng Bang, tay khoác lên trên cò súng. Được, nổ súng a. Trương Sùng Bang chỉ đâm tim vị trí, nhắm ngay nơi này, nhiều đánh mấy phát. Hắn lại đưa tay, chỉ chính mình huyệt thái dương, hoặc là nơi này, tùy tiện. Bạo Châu cực kỳ gắng sức kiềm chế, kém chút không có đem răng hàm cắn nát, chậm chạp không có động tác kế tiếp. Hắn chỉ là xúc động, nhưng không phải ngốc. Trương Sùng Bang như thế có chỗ rửa không sợ, khẳng định có đầy đủ sức lực, hắn có thể không thèm đếm xỉa, không thể đem Hiền Ca cùng mọi người cùng nhau không thèm đếm xỉa. Nổ súng a, ngươi nổ súng a. Sao không mở? Trương Sùng Bang phách lối cực kỳ, trên mặt cực điểm kinh miệt. Chỉ muốn các ngươi dám nạ một phát súng, trực thăng cơ cánh quạt dám động một cái, ta bảo đảm, ngươi, còn có các ngươi, bao gồm lầu dưới Khâu Cương ngao mấy cái kia nửa chết nửa sống, còn chưa kịp rút lui thẳng xui xẻo, tất cả đều cùng nhau chôn lầu dưới bên cạnh. Các ngươi huynh đệ mấy cái, vừa vặn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, gọn gàng, cùng lên đường. Trần Thế Hiền ánh mắt lạnh băng, lặng lặng nhìn Trương Sùng Bang, không có tiếp lời, mà là nói khẽ với Bạo Châu nói: "Báo tin A Ngao bọn hắn, trong lâu có bom, nhanh chóng rút lui, không muốn lưu lại." "Tốt, ta lập tức báo tin." Bạo Châu không chần chờ chút nào, lập tức báo tin. Cùng lúc đó, Hoàng Bính Diệu giờ phút này đã mang theo một đội nhân mã, đi tới đối diện trên gò núi tiếp ứng. Chuẩn bị được rất đầy đủ. Trương Sùng Bang ánh mắt quét mắt Hoàng Bính Diệu và vây quanh đến cảnh sát, sau đó, ánh mắt về đến Trần Thế Hiền trên người, biết rõ còn cố hỏi, "Bất quá, vậy thì thế nào? Hiện tại, chúng ta chuẩn bị rời khỏi. Các ngươi sẽ không ngăn a?" Những lời này tràn đầy uy hiếp. Trần Thế Hiền ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi Trương Sùng Bang, hắn trực tiếp nhấn hạ thiết bị liên lạc, đối với Lý Văn Bân nói: "Lý Sơ, tòa nhà bỏ hoang được an trí bom, sơ tán phụ cận tất cả mọi người, nhường phía sau núi Hoàng lão tổng cùng tụi bay không muốn ngăn cản, trước phóng hoắc thiên nhậm đoàn xe của bọn hắn rời khỏi." Tại bộ chỉ huy Lý Văn Bân tiếp vào tín hiệu, sắc mặt trong chốc lát trở nên cực kỳ khó coi. Một sáng bị hoắc thiên nhậm rời khỏi, vậy thì đồng nghĩa với nói là lưu lại một an toàn thái hoàng ẩm. Theo hiện trường thu xếp bế lộ camera đến xem, nói không chính xác đã đối hiện trường tiến hành quay video, còn có nhân chứng. Bởi như vậy, bọn hắn hôm nay hành động thì rất có thể bị lộ ra. Như vậy mọi thứ đều sẽ thất bại trong gang tấc. Với lại, còn vô cùng có khả năng bị truy cứu, lên án bọn hắn đối với chắc cảnh toàn tiến hành chính trị hãm hại, biến thành tội phạm. Có thể hiện nay, trong đại lâu có bom thì không thể không thả bọn họ đi. Trần Thế hiện tại lần hành động này bên trong, hy sinh như thế đại, luôn không khả năng, vì bọn hắn toàn quân bị diệt đại giới, để đổi lấy một tiền đồ đi. Loại sự tình này, hắn Lý Văn Vân làm không được. Tất nhiên quyết định đi đến hôm nay chiến trường này, thì mang ý nghĩa đánh cược tiền đồ của mình. Cho tới bây giờ, chỉ có thể làm hết sức thiên mệnh đi. Thế là Lý Văn Bân hoán đổi tên, ấn xuống thiết bị liên lạc, trầm thấp mở miệng nói: "Quảng Sơ, trong lâu có bom, để người hiệp trợ bảo hộ tán bằng hữu, rút lui tòa nhà bỏ hoang. Hoàng Sơ, phóng hoắc thiên nhậm đoàn xe của bọn hắn rời khỏi, không cần nổ súng. Thạch Sơ, lập tức sắp xếp người đến phụ cận mỗi cái đường giao, xây dựng chướng ngại vật trên đường, một sáng bên này nguy cơ giải trừ, lập tức đối với hoắc thiên nhậm đội xe tiến hành chặn đường." "Nhận được." "Đã hiểu." "Nhận được." Ba đội nhân mã, mặc dù phóng hoắc thiên nhậm đám người rời khỏi, không có cam lòng, nhưng mà quân lệnh như núi, một một hay là nghe đi theo Lý Văn Bân mệnh lệnh. Trên gò núi, Hoàng Bính Diệu nhìn gần trong gang tấc, lập tức liền năng lực toàn bộ thỉnh thịch rơi hoắc thiên nhậm cùng Trương Sùng Bang đám người, sắc mặt cực kỳ khó coi âm trầm, lĩnh lấy thủ hạ người làm thuê, chậm rãi thối lui, nhường ra một con đường. Hoắc thiên nhậm trên mặt toàn bộ là đối với mình thiên ý vô phùng kế hoạch thỏa mãn. Trương Sùng Bang trên mặt vậy mang theo ý cười, vô cùng thư sướng. Phịch phịch. Đại Bạch Sa càng là hơn hớn hở ra mặt, tiện tiện nhấn hai lần loa, chui đầu ra chế nhạo đứng ở hai bên cảnh sát, "Ồ tắc khách khi à, cảnh sát tiên sinh, không cần tiến á. Tàu biên điểm, tránh ra." Hoàng Bính Diệu trợn mắt nhìn Đại Bạch Sa, ánh mắt ấm lãnh, đè nén trong lồng ngực một đám lửa khí. Phía sau hắn 7-8 tên cảnh sát, nghe này tràn ngập châm chọc lời nói, tất cả đều nghẹn đến sắc mặt đỏ lên, bộ ngực phập phồng, trừng mắt hạt châu, hận không thể đem Đại Bạch Sa trên người quét xuất động tới. Nhưng bọn hắn đã có thương không thể lái, 10 phần bất ức. Đại Bạch Sa thấy thế, càng thêm khoa trương, trải nghiệm nhiều như vậy, sớm đã biến thái vặn vẹo tâm lý, cuối cùng đạt được phong thích. Hắn cười gần quay đầu, hướng phía Trần Thế Hiền cùng Bạo Châu đám người, dùng còn lại một nửa ngón tay, so cái ngắn bản ngón giữa, cười đến rất ngông cuồng, rắc rưởi. Bạo Châu thấy thế, hai mắt phun lửa, nắm nuốt thương tay, khớp nối cũng bắt đầu trắng bệnh, hận không thể lập tức xông đi lên, đem Trương Sùng Bằng cùng Đại Bạch Sa đám người đánh thành một bãi bùn nhão.
Hiền ca, ta nhịn không được, ta hiện tại muốn làm chết người kia.
Tính xấu thu lại, không có ta chỉ đạo, không cho phép nổ súng, lên cho ta phi cơ trở lệnh. Trần Thế Hiền trừng Bạo Châu một chút, trên mặt không có bất kỳ cái gì một tia nét mặt, hắn lạnh lùng nhìn biến đến vô cùng lạ lẫm, hoàn toàn thả từ Trương Sùng Bằng của ta cùng Đại Bạch Sa, mười phần bình tĩnh. Hiện tại còn không thể nổ súng, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn tại mái nhà, có trực thăng, còn có thể liều một phen, liều mạng, tranh thủ tại bạo tạc trước cất cánh. Nhưng mà Khâu Cương Ngao cùng A Hoa bọn hắn nhóm này thương binh lại khác biệt, rút lui nhà này tòa nhà bỏ hoang, còn cần thời gian. Tại bọn họ an toàn rút lui trước đó, tuyệt đối không thể có bất kỳ dị động. Bạo Châu mím chặt đôi môi, gắt gao nắm nút thường, hận hận trợn mắt nhìn Trương Sùng Bằng cùng Đại Bạch Sa bọn hắn, ngoan cường đứng, không núp đích. Trần Tiên Sinh, người của ngươi hung thần ác sát, nghĩ thoáng thương, ta đều tốt kinh a. Ta sợ ta không cẩn thận, tay run một cái, điều khiển từ xa thì nhấn đi xuống. Trương Sùng Bang dùng thoải mái trêu tức giọng điệu, vung vẩy trong tay điều khiển từ xa, cười đến có chút điên cuồng, "Bành, một chút, mọi người cùng nhau phi thiên." "Trương Sùng Bang, ngươi thọ tinh treo cổ à, thao thao bất tuyệt, có đi hay không?" "Không đi, mọi người cùng nhau đi được rồi." Trần Thế Hiền theo Bạo Châu trong tay đoạt lấy thương, nhắm ngay Trương Sùng Bang đám người, ngón tay nhấn tại trên cò súng. "À, ngươi không là ưa thích khống chế thao túng vận mệnh của người khác, ta chỉ là muốn nhường ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút, bị người trưởng khống thao túng mùi vị. Ngươi không hợp ý, coi như xong." Trương Sùng Bang nhìn xem Trần Thế Hiền buông thương, sắc mặt rất nhỏ biến đổi, hắn hiểu rõ, người khác có thể sẽ không mở thương, cái này bị vùi dập giữa chợ, điên, nói không chính xác thật sẽ nổi điên. Thế là, nhanh chóng miêu eo chui vào trong xe. Bên cạnh Đại Bạch Sa, khởi động xe. Hắn vừa lái xe, một bên theo cửa sổ xe bên trong, nô ra nửa người, mặt liệt đến sau bên hai, treo lấy đạt được địa nụ cười, vẫy vẫy tay, trong miệng liễu díu, vĩnh biệt, bị vùi dập giữa chợ nhóm. Hoắc Thiên Nhậm khỏe miệng mỉm cười, tay vừa nhấc, xe liền theo gồ ghề nhấp nhô đường núi lay động nhoáng một cái, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, hướng phía dưới núi lái đi. Hiền ca, ta đã bắt tốt chỗ bàn lén, đề xuất nổ súng, phát nổ Trương Sùng Bang đầu của bọn hắn. Chương 290, chết được quá dứt khoát, thiện nghi ngươi. 2, chương 290, chết được quá dứt khoát, thiện nghi ngươi. 2. Trên lầu đối diện, A Thuyên xuyên thấu qua kính quang lọc, nhìn lên ngang rời đi Hoắc Thiên Nhậm cùng Trương Sùng Bang đám người, nét mặt biến đổi, huyệt thái dương thẳng thình thịch, lập tức dựng lên súng bắn tỉa, đem đầu ngắm nhắm chuẩn không ngừng di động cố xe, kêu lên. Không cho phép nổ súng bắn tỉa, tại chỗ chờ lệnh. Trần Thế Hiền lạnh lẽo cứng rắn địa bác bỏ A Thuyên đề xuất. Vì sao? Lại không bắn súng? Bọn hắn liền muốn rời khỏi ta bắn tỉa phạm vi. A Thuyên cắn răng, mười phần lo lắng, Trương Sùng Bang thoát khỏi bắn tỉa phạm vi thì bắt bọn hắn không có biện pháp. Những thứ này bị vùi dập giữa chợ, thông đồng giáo thụ, kém chút hại chết Ngao ca cùng Hoa ca, lần này nhất định phải chấm dứt bọn hắn, đem những này tai họa tiêu diệt. Trong cao ốc an trí thuốc nổ, không nghĩ A Ngao cùng A Hoa, còn có chúng ta cùng nhau bị nổ văng lên trời, thì chờ đó cho ta. Trần Thế Hiền ấn lại tai nghe, thái độ cứng rắn địa lớn tiếng nói. Thế nhưng, bọn hắn một sáng rời khỏi của ta xạ kích phạm vi, cũng sẽ không có bất cứ uy hiếp gì, rất có thể trực tiếp dẫn bạo bom. A Thuyên trong ánh mắt toàn bộ là lo âu và gấp gáp. Hoắc Thiên Nhậm bọn hắn, sở dĩ đến bây giờ còn không có dẫn bạo bom, chính là vì đã đến khu vực an toàn. Một sáng vượt qua nguy cơ, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định phải dẫn bạo bom. Ngươi có thể nghĩ tới sự việc, ta sẽ không nghĩ tới sao? Thành thật đợi, nhìn chằm chằm mục tiêu. Trần Thế Hiền nhanh chóng bỏ lên máy bay, lạnh giọng A nói. A Thuyên nét mặt cứng đờ, Hiền ca lời này mắng là thật có chút ố uế, hắn thấy nói như vậy, đành phải cắn răng đáp lại, đúng. Trần Thế Hiền ngồi lên máy bay, mang lên giảm âm thanh nghe, đeo lên dây nhị tan toàn. Đối với Thiên Dưỡng Sinh ra lệnh, A Sinh, cao ốc lúc nào cũng có thể nổ tung, đến lúc đó, nghe ta chỉ lệnh, lập tức đem tốc độ kéo căng cất cánh. Đúng, lão bản. Thiên Dưỡng Sinh một tay đặt ở bàn điều khiển bên trên, một tay nắm lấy cần điều khiển, kính dâm ở dưới ánh mắt, tràn ngập nghiêm trọng. Đây là muốn chuẩn bị cực hạn chạy trốn a. Ngay cả nhìn quen cảnh tượng hoành tráng hắn, trong lòng bàn tay vậy thấm ra một tia mồ hôi lạnh. A Thuyên hết sức chăm chú, nét mặt căng thẳng, con mắt vẫn luôn dán tại kính quang lọc bên trên, nhìn dần dần rời khỏi hắn bắn tỉa tốt nhất phạm vi Trương Sùng Bang đám người, trong lòng gấp phát nổ. Hiền ca, còn có 15 giây, còn có 15 giây. Mục tiêu thì tức sắp rời đi bắn tỉa phạm vi. Trần Thế Hiền nghe A Thuyên hồi báo âm thanh, giơ cổ tay lên bên trên đồng hồ, chằm chằm vào bên trên dây đếm, lặng lặng chờ đợi. Khâu Cương Ngao kia tổ đã đến khu vực an toàn tín hiệu. Lầu dưới, Khâu Cương Ngao đám người giơ lên A Hoa, lẫn nhau đỡ lấy, đang lấy tốc độ nhanh nhất rút lui cao ốc. Tầng 15, thập tứ lầu, tầng 13, tầng 12. Từng cái bậc thềm trở nên dài dằng dặc, giống như đi không đến cùng. Hai cái bậc thềm, ba cái bậc thềm, nhanh chóng vượt qua, nhịp chân cũng biến thành nặng nề, máy móc, không ngừng mà lặp lại, lại một lần nữa. Trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ, nhanh lên, nhanh lên nữa, rời khỏi, nhanh lên rời khỏi. Xa xa, Hoắc Thiên Nhậm mặt mũi tràn đầy tự đắc địa ngồi trên xe, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhìn đầu gối, cộc 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 cộc, mỗi đánh một chút thời gian liền đi qua một giây. 10, 9, bắt, thất, 6. Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng câu lên, hắn cực độ tự tin, vậy cực độ tự luyến, trong ánh mắt toàn bộ là đối với mình thưởng thức và mê luyến. 5, 4, 3, 2, 1. Hoắc Thiên Nhậm nhẹ nhàng đẩy kính mắt, đếm thầm kết thúc, ngón trỏ nhẹ nhàng vừa nhấc, A Bang theo tới, cáo biệt đi, đi chết đi Trần Thế Hiển. Trương Sùng Bang nắm nuốt cái nút tay, không chút do dự nhấn xuống dưới. Hiền ca, không còn kịp rồi, nhanh bay đi. A Thuyên trong mắt chứa nhiệt lệ, gào thét một tiếng, tay đè tại trên cò súng, nhắm chuẩn cuối cùng một chiếc xe, chuẩn bị đè xuống cò súng. Chờ một chút, chúng ta một cũng không thể thiếu. Trần Thế Hiền cắn chặt hàm răng, nhìn xem nhìn trên đồng hồ, một hạ một chút nhảy lên đồng hồ bấm giây, còn có 5 giây, một nhất định có thể. Một giây sau, vừa bước vào tầng một Khâu Cương Ngao, lập tức đối với thiết bị liên lạc gào thét một tiếng, "Hiền ca, chúng ta an toàn." Cất cánh. Lập tức cất cánh. Trần Thế Hiền trên mặt vui mừng, lập tức hạ lệnh. Ầm 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 ầm. Thiên Dưỡng Sinh nhân ấn xuống tay cầm, kéo động làm việc cán, cánh quạt phát ra một hồi vụ vụ, nhấc lên to lớn sóng gió. Hai chiếc máy bay trực thăng, một trước một sau, nhanh chóng kéo lên, cực tốc cất cánh. 3, 2, 1. Một giây sau cùng thời gian đến, tòa nhà bỏ hoang trong thu xếp tại các nơi túi thuốc nổ, đồng thời gấp rút lấp lóe. Tích 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 tích. Phát ra gấp rút bén nhọn âm thanh, nội bộ tuyến đường hưng phấn rung động, hỏa hoa bắt đầu tại trong hắc ám nhảy vọt. Oeng, oeng, oeng. Như là viễn cổ manh thu hống, trong nháy mắt xé rách bầu trời đêm, dưới lầu bộ phận xuất bắt đầu trước nổ tung, một đoàn cam ánh sáng màu đỏ, nương theo lấy cường đại sóng khí, nhanh chóng quét sạch bốn phía. Đồng thời, trên lầu bom cũng theo đó dẫn bạo, nhiều hơn nữa bom cùng nhau bắn ra cường đại lực phá hoại, như núi lửa bộc phát một dâng lên mà ra, bẻ gãy nghiền nát. Không khí chung quanh giống như trong nháy mắt bị rút sạch, cả tòa nhà cao ốc bắt đầu lay động, xé rách, vặn mèo, nghiêng, to lớn trộn lẫn ngưng viên, vẩy ra, rơi xuống, cao ốc đang trùng kích lực hạ không ngừng đổ sụp, hủy diệt. Bụi mù cuồn cuộn, sóng lửa bốc lên. Trong nháy mắt đem hai chiếc máy bay trực thăng nuốt hết trong đó. Hiền ca, Bạo Châu. Xa xa mái nhà, bị khí lãng lật tung, trên mặt đất quay cuồng mấy vòng, mới khó khăn lắm ổn định thân hình Á Thuyên, muốn rách cả mí mắt, theo trong cổ họng bộc phát ra một tiếng gầm rú, bi thống muôn phần. Hoàng Bính Liệu, Lý Văn Bân, Quảng Chí Lập và tất cả cảnh sát, nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt hối hận, cùng nhau nhìn về phía đoàn kia hỗn độn bình thường sương mù. Từng cái trên mặt cũng dâng lên khâm phục. Hắn là anh hùng. Hoàng Bính Diệu bụng mặt, một giọt nhiệt lệ, theo khóe mắt trượt xuống, thấp giọng lẩm bẩm. Hoắc Thiên Nhậm cùng Trương Sùng Bang đám người, quay đầu nhìn nổ tung dâng lên khói đen, cuồn cuộn bốc lên, ánh lửa tràn ngập. Cảm thụ lấy không khí nóng bỏng dữ ôn. Mấy người trên mặt, tất cả đều rào rạt lên vui mừng. Ngươi vậy không gì hơn cái này. Hoắc Thiên Nhậm hơi cười một chút. Trần Thế Hiển, chết được như vậy dứt khoát, thiện nghi ngươi. Trương Sùng Bang khẽ cười một tiếng. Đại Bạch Sa đám người, trong lòng càng là hơn dâng lên cực lớn khoái cảm. Thoải mái làm lộ. Cái này, sửa đổi vận mệnh bọn họ, hủy bọn hắn nhân sinh người, bị xé nước, bị tạc được hải cốt không còn, quá sung sướng. Trần Thế Hiển, các ngươi công việc quá lâu, sớm cái kia chết rồi, sớm chết tiệt tại bên trong xích trụ. Bất quá, hiện tại, còn không tính quá muộn. Cuối cùng, báo thủ rửa hận, xả được cơn giận. Ong ong ong. Có thể sau một khắc, tại tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, một đạo thanh âm yếu ớt, theo trong sương mù dày đặc truyền ra, sương mù bị quấy làm cho tứ tán ra. Bảo hộ tán ký hiệu, theo trong sương mù dày đặc, như ẩn như hiện, dần dần rõ ràng. Một khung máy bay trực thăng theo trong xương khói ầm vang bay ra, thoát ly phạm vi nổ, lung lay thân máy bay, ầm vang túi người xông vào đối diện gò núi trong rừng, tại cây cối trùng kích vào giảm tốc, xô ra một cái thật sâu đường hầm. Cuối cùng mới ngừng lại được, phi cơ đã một mớ hỗn độn. Thật tốt quá, không chết, bọn hắn không chết. Quảng Chí Lập kích động đến kêu to. Hoàng Bính Diệu lập tức chỉ huy mọi người, nhanh, chạy bộ đi tới, cứu người. Trên gò núi cảnh sát, nhanh chóng hướng về hướng trực thăng, ba chân bốn cẳng cậy mở cửa khoang, đem bên trong hôn mê người lôi ra đây. Một, hai cái. Hoàng Bính Diệu tự mình giúp đỡ. Đẩy ra ngoài một nam một nữ hai người, một cái là Thiên Dưỡng Nghĩa, một cái là Thiên Dưỡng Ân. Không người nào khác. Hắn lặp đi lặp lại hướng trong cabin xác nhận, hay là không thấy được Trần Thế Hiền thân ảnh. Trái tim tất cả mọi người lại lần nữa bị nhấc lên. Phóng tầm mắt nhìn về phía đoàn kia trong khói dày đặc, kỳ vọng kỳ tích năng lực lại xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cao ốc nhận nhiệt độ cao thiêu đốt, bắt đầu trở nên yếu ớt, dần dần bắt đầu tăng dã, oeng, một chút. Cả tòa nhà cao ốc bắt đầu đổ sụp, nồng bụi cuồn cuộn, giống như là biển gầm, hướng bốn phía lan tràn ra. Tất cả mọi người bị sặc được không thể thở nổi, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Cái gì vậy thấy không rõ, chờ mong kỳ tích cũng không có xảy ra. Giờ khắc này, mọi người tâm cũng chìm vào đáy cốc. Lý Văn Bân nhìn kia một đoàn sương mù, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, thật sâu thở dài, trong ánh mắt một mảnh bi thương cùng u ám. Màn đêm phía dưới, toàn bộ thế giới giống như cũng dừng lại. Đột nhiên, tại tất cả mọi người trong tuyệt vọng. Ông, ong ong. Một đạo lúc gần lúc hiện vù vù âm thanh, kẹp ở nào bạo liệt đổ sụp âm thanh bên trong xuất hiện, không sờ lòng. Chương 291, bình minh đến, giang hồ tái kiến. Một, chương 291, bình minh đến, giang hồ tái kiến. Một, ong ong ong. Một khung máy bay trực thăng tại quần cuộn trong khói dày đặc bay ra, thân máy bay rung động, tất cả cơ thân chu vi trải rộng tiêu đốt dấu vết. Giờ phút này, như là trong cùng phòng, lung lay sắp đổ lá khô, trên không trung giấy rủa, lôi kéo, kéo lên, kéo lên. Trần Thế Hiền ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tiếng gào thét dường như xuyên thấu giảm âm thanh nghe. Thiên Dưỡng Sinh mãnh đổ sang môn, trực thăng giống như thoát ra một tấm bàn tay lớn lôi kéo, bay ra phế tích phạm vi, dần dần lên cao. Ha ha, thật tốt quá, bay ra ngoài, ta còn tưởng rằng muốn heo sữa quay a. Bạo Châu trên mặt cho bụi, mồ hôi và hỗn hợp dán được sủng ái đen nhánh. Nhe răng trợn mắt cười một tiếng, lộ ra một loạt chói mắt răng trắng. Trần Thế Hiển, Thiên Dưỡng Sinh, Thiên Dưỡng Chí vậy vẻ mặt kích động. Tích 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 tích. Có thể một giây sau, đồng hồ đo bên trên máy báo động hết đợt này đến đợt khác vang lên đến, thân máy bay bắt đầu kịch liệt lay động. Tình huống thế nào, làm sao vậy? Trần Thế Hiển lôi kéo bắt tay, nghiêng mặt qua, vội vàng lớn tiếng hỏi. Trái động cơ dừng xe không tới 10 giây, hiện tại phải động cơ vậy xảy ra trục trặc. Nhất định phải hạ cánh khẩn cấp. Muốn tại trong vòng 5 giây, võ quan cách, cán, phóng tới đáy, bước vào tự quay, nếu như trong vòng 5 giây, không tiến vào được tự quay. Kia phi cơ đều sẽ tượng con quay giống nhau rơi xuống. Không có thời gian, ta cần phải có người giúp đỡ kéo vớt cán. Thiên Dưỡng Sinh một vừa điều khiển, một bên lớn tiếng gào thét. Hắn muốn đồng thời làm việc, còn muốn kéo động vớt cán, căn bản làm không được, tại trong vòng 5 giây hoàn thành hạ cánh khẩn cấp. Bạo Châu vẻ mặt tiêu rên, ném lôi lắm mẫu, lao tử không nghĩ bị vùi dập giữa chợ à, còn có thật nhiều tiểu muội muội chờ ta yêu thích à. Thiên Dưỡng Chí im lặng. Trần Thế Hiền sớm đã thành thói quen, hiện tại không có rảnh quản Bạo Châu cái này bị vùi dập giữa chợ, hiện tại đứng mũi chịu sào phải phối hợp Thiên Dưỡng Sinh, nhanh chóng đem vẫn cản phong tới đấy. Thế là lớn tiếng nói, ta giúp ngươi. Trần Thế Hiền phản ứng thần kinh, nhanh nhẹn độ tại xuyên qua tới lúc đã xảy ra dị biến, đạt được đề cao. Sau đó lại trải qua không ngừng cường hóa cùng tận lực luyện tập, lực phản ứng cùng nhanh nhẹn lực, cũng là phi nhân. 5, 4, 3. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Thế Hiền nhanh chóng đem vẫn cán phóng tới đáy, Thiên Dưỡng Sinh phối hợp với hướng bên phải ép cần lái, đạp trái đà. Vẹn vẹn thời gian sử dụng 3 giây, hai người phối hợp xuống, thì tinh chuẩn hoàn thành hạ cánh khẩn cấp. Tiếp theo, phi cơ vì mỗi giờ 140 cây số tốc độ tiếp cận mặt đất. Này mạo hiểm một màn, rất tới phía dưới mọi người kêu lên liên tục. Giật vẫn cách cán. Thiên Dưỡng Sinh thao tác phi cơ, một tiếng gào thét. Trần Thế Hiền lại phối hợp với, sắp đến tiếp cận mặt đất, khoảng cách 25 mét lúc, nhanh chóng đem vẫn cách cán giật. Phi cơ sản sinh ngắn ngủi lên cao lực, thân máy bay bắt đầu lên cao, lại lần nữa lên không. Thế nhưng nguy cơ cũng không hề hoàn toàn giải trừ. Chế động năng phi cơ, tiếp xuống cần muốn tiến hành hạ cánh khẩn cấp. Trần Thế Hiền ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cách đó không xa, đang mau chóng đuổi theo Hoắc Thiên Nhậm cùng Trương Sùng bàn cỗ xe. Âm thanh lạnh lùng nói, "A Sinh, nhắm ngay mấy cái kia bị vùi dập giữa chợ, cho ta đập tới, dùng bọn hắn đến giảm tốc, hạ cánh khẩn cấp, có thể làm được hay không?" Thiên Dưỡng Sinh nét mặt chấn động, ngay cả hắn trong lòng cũng mánh nhảy một cái. Trong nháy mắt thì đã hiểu, Trần Thế Hiền muốn làm gì. Quả thực có thể nói là điên cuồng. Vừa mới một loạt làm việc, đã là thao tác cực hạn, hai người phối hợp hoàn thành trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua, trực thăng tắt hai động cơ động tác. Hoàn toàn có thể ghi vào trực thăng điều khiển sử sách. Kết quả tại còn chưa hoàn toàn hạ cánh khẩn cấp thành công tình huống dưới, Trần Thế Hiền lại để cho hắn điều chỉnh phương hướng, sử dụng phi cơ hạ cánh khẩn cấp to lớn lực trùng kích, va chạm Hoắc Tiên Nhậm đội xe. Quá điên cuồng, so với hắn còn điên. Hắn mặc dù rung động trong lòng, nhưng Trần Thế Hiền mệnh lệnh, hắn hay là gọn gàng mà linh hoạt chấp hành. Nhanh chóng điều chỉnh thân máy bay phương hướng, nhắm ngay Hoắc Tiên Nhậm cỗ xe, hai con ngươi trong nháy mắt trở nên tê sắc vô cùng. Ngồi xong, Thiên Dưỡng Sinh hô to một tiếng, kéo động làm việc cán, xông lấy bọn hắn túi tiến lên, đâm chết bọn hắn. Bạo Châu quỷ khóc sói gào địa kêu lên một tiếng, mặt đều bị to lớn phong ngăn cho thổi đến biến hình. Trần Thế Hiền chăm chú kéo căng bắt tay, môi mỏng nhếch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới càng ngày càng gần Hoắc Thiên Nhậm cùng Trương Sùng bàn cỗ xe. 100 mét, 80 mét, 50 m. Máy bay trực thăng kéo lấy thật dài màu đen đuôi khói, tất cả phi cơ như là bất ngờ đánh tới cự ứng, tản ra lạnh lẽo qua mang, vì một loại vô địch tư thế lao xuống mà đi. Trời ơi, bọn hắn đây là muốn làm gì? Dưới đáy mọi người nhìn thay đổi phương hướng, cực tốc rớt xuống đất phi cơ, hô to một tiếng. Ta ném, bọn hắn phải dùng trực thăng xung đột nhau. Có người nhìn ra ý đồ, lớn tiếng nói ra. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bị cái này điên cuồng kế hoạch làm cho giật mình, từng cái nét mặt tất cả đều ngưng lên, không chớp mắt chằm chằm vào phi cơ. Xa xa, Đại Bạch Sa đạp mạnh nhìn chân ga, nhanh chóng hướng phía đường giao mau chóng đuổi theo, cao hứng bừng bừng mà nói, giáo thụ, ra cái này đường giao, chúng ta thì an toàn. Tốt, mau chóng xông qua cái này đường giao. Hoắc Thiên Nhậm trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Lực lượng cảnh sát cũng tốt, bảo hộ tán cũng tốt, chắc cảnh toàn cũng tốt, đều là hắn trò chơi thế giới này một vòng. Không có gì khác nhau. Một chút khiêu chiến lực đều không có. Trên mặt hắn hiện ra tràn đầy đắc ý cùng cảm giác thành tựu. Trương Sùng Bang ánh mắt tĩnh mịch, quay đầu nhìn về phía kia một đoàn phế tích, trong lòng mười phần sảng khoái, có loại báo được thù lớn khoái cảm. Có thể một giây sau, hắn phát hiện, một cỗ trực thăng không kiểm soát bình thường, vù vù, phát ra phá la bản tiếng vang, cái đuôi còn đang bốc khói, trực tiếp hướng lấy bọn hắn mà đến. Ầm ầm, ầm ầm. Động tĩnh khổng lồ, nhường Hoắc Tiên Nhậm cùng Đại Bạch Sa đám người, đồng loạt đem ánh mắt quay đầu sang. Tất cả trực thăng tại trong con mắt hắn càng biến càng lớn, vì không thể địch nổi nghiền ép tư thế, hướng lấy bọn hắn hướng mà đến. Một cái mắt, biểu tình của tất cả mọi người cứng đờ. Trong nháy mắt cả người toàn thân rét run, đại nào đứng máy, lông tơ đứng thẳng. Nam. Giờ khắc này, tất cả mọi người tê. A a a a. Đại Bạch Sa ba hồn bảy vía đều muốn thăng thiên, đặt mạnh cần ga, cùng đánh tay lái, muốn né tránh chiếc máy bay này. Thế nhưng đã không kịp. Phi cơ vì mỗi giờ 890 mã tốc độ, hướng nhìn xe của bọn hắn, hung hăng đụng tới. Veng, veng, veng. Phi cơ to lớn thân máy bay, xung kích quá khứ trong nháy mắt đem ba chiếc xe xúc bay. Ba chiếc xe hơi như là xe đồ chơi một dạng, tại mặt đất quay cuồng, nhảy vọt. Nhưng này còn chưa kết thúc. To lớn quán tính cùng lực trùng kích, phi cơ hoàn toàn không dừng được, trực tiếp đẩy này ba chiếc trên xe, mai cho đến trên đường cái, sau đó theo bên trên nghiền ép lên đi. Này ba chiếc xe, thành trực thăng gờ giảm tốc, gia tăng lực ma sát, thấp xuống trực thăng tốc độ. Bất quá, cho dù như vậy, trực thăng vậy lao ra hơn 10 mét, đụng vào trên một thân cây, mới khó khăn lắm dừng lại. Xa xa, nhìn một màn này tất cả mọi người, miệng cũng đại đã trương thành ó chữ, con mắt trừng giống trung đồng. Trong lòng rung động tột đỉnh. Thái treo, điếu tạc thiên a. Thao tác cực hạn, trực thăng tắt hai động cơ, hạ cánh khẩn cấp, va chạm, giải quyết mục tiêu. Điên cuồng, thực sự là quá điên cuồng. Thạch Mễ Cao cũng là vẻ mặt khâm phục. Cái này lâm tràng năng lực phản ứng, quả thực hóa mục nát thành thần kỳ, liền xem như đội phi hổ trực thăng người điều khiển, vậy rất khó tại như thế mạo hiểm tình huống dưới, trong vòng 3 giây hoàn thành này một loạt động tác, thành công an toàn hạ cánh khẩn cấp. Tuyệt. Lúc này, trận này mạo hiểm kích thích trực thăng vợ kịch diễn viên chính, Trần Thế Hiền, Thiên Dưỡng Sinh, Bạo Châu mấy cái, căn bản không còn khí lực làm mẫu. Từng cái, hoa mắt run chân địa theo gần như sắp báo phế trên máy bay nhảy xuống tới. Ném lôi lắm mẫu, vừa mới Đại Bạch Sa cùng Trương Sùng Bang hai cái kia bị vùi dập giữa chợ, miệng quạ đen lại phách lối, ta đi xem chết hẳn không có. Bạo Châu mặc dù đầu váng mắt hoa, nhưng nghĩ tới đại bạch sa kia tấm mặt tối, hay là một bụng tức giận, như là uống say một dạng, lung lay bước chân, lảo đảo đi tới.
Hẹ, hẹ, hẹ.
Chương 291, bình minh đến, giang hồ tái kiến. 2, chương 291, bình minh đến, giang hồ tái kiến. 2. Vừa khẽ rửa gần, Bạo Châu liền bắt đầu phun ra tính địa nôn mửa liên tu, khổ gan đều nhanh phun ra. Mã ngựa ở trên con đường đều là vẩy ra ra tới thịt vụn, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Ba chiếc xe đều không ngoại lệ, cũng như là mỏng da thịt nhân bánh như sủi cảo, bị phi cơ trực tiếp ép thành đĩa bánh. Rốt cuộc, tại một nặng 2 tấn đại gia hỏa trước mặt, xe cùng cái xe đồ chơi dường như thực sự thái yếu đuối. Mà bên trong Hoắc Thiên Nhậm cùng Trương Sùng Bang, đại bạch sa đám người, toàn bộ đều trở thành bánh nhân thịt, ngươi có ta, ta có ngươi, không phân khác biệt. Cảnh tượng cực kỳ máu tanh, nếu như muốn thu thì đều cần cầm cái xẻng theo trên xe, từng chút một xúc xuống trình độ, có thể so với phần vụn thi thể hiện trường. Thiên Dưỡng Sinh cùng Thiên Dưỡng Chí, hai người cũng nhịn không được nhíu mày, đứng thẳng mũi, cho dù bọn hắn tiểu này lính đánh thuê, máu tanh cảnh tượng thấy nhiều, cũng nhịn không được buồn nôn. Tiểu này thảm thiết chẳng cảnh, cho dù ai thấy vậy, cũng có thể làm vài ngày ác mộng, tê cả da đầu. Trần Thế Hiền hai mắt ngưng tụ, trên mặt không hề bận tâm, thậm chí còn có chút tiếc nuối, nghiền thái toái, không thấy được Trương Sùng Bang trước khi chết, kia thê thảm vẻ mặt thống khổ. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Bính Diệu dẫn đầu mang người đã đến hiện trường, nhìn thấy cái này thảm thiết hình tượng, từng cái lông tơ nổi lên, vẻ mặt nhăn nhó, trên mặt hoảng sợ. Bất quá vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu, bắt đầu xử lý hiện trường. Trần Thế Hiền tựa ở trên hàng rào, thôn vân thổ vụ, xốc xếp sợi tóc, theo gió đêm tung bay, trên mặt cho bụi cùng vết máu, nam nhân hơn Trương bình thường, càng rõ rệt mấy phần mạnh hán bản sắc. A Hiền, vừa vặn sắp bén, thật đẹp trai, có nữ tử ở đây, nhất định vì ngươi đánh cổn, thét lên a. Hoàng Bính Diệu cười tiến lên, vỗ vỗ Trần Thế Hiền bả vai, nhìn hắn bình an vô sự, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhấc lên tâm cuối cùng phóng. Nha tử ở đây, cũng sẽ liếc. Trần Thế Hiền nghiêng mặt qua đến, hướng về phía Hoàng Bính Diệu trước mắt. Nha tử ôm thương xạ kích tư thế, cùng dã như vậy, cùng Hoàng Bính Diệu một cái khuôn đúc ra tới, giống nhau như hãn. Hai người cũng họ Hoàng, hắn qua loa tra một chút, liền biết, nha tử là Hoàng Bính Diệu con gái ruột. Hai người tại sở cảnh sát còn giả không biết. Thật có ý tứ. Hoàng Bính Diệu sầm mặt lại, lập tức như là diều hâu hộ gà con bình thường, chỉ vào Trần Thế Hiền nói, ta cảnh cáo ngươi à, đừng với nha tử động tâm à, cẩn thận ta một tiễn đao cước kẹp bạo đầu của ngươi à. Kia chưa chừng, nha tử đối với ta động tâm đâu. Trần Thế Hiền cười hắc hắc, từ trong ngực lấy điện thoại ra, lộ ra ngay nha tử hẹn hắn ăn cơm tối thông tin. Bên trên là nha tử mời thông tin, mời Trần Thế Hiền tối nay cùng nhau cùng đi ăn tối. Ta kẹp bạo đầu của ngươi a. Hoàng Bính Diệu sắc mặt cứng đờ, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, một cái gió lốc vô địch tiễn đao cước thì kẹp quá khứ. Trần Thế Hiền thân hình lóe lên, trực tiếp tránh đi. A. Hoàng Bính Diệu một cái tiễn đao cước kẹp không, dạng thẳng chân rơi xuống đất, đùi truyền đến một hồi như tê liệt đau đớn. Trong nháy mắt, sắc mặt như là đốc cất giống nhau khó coi, che lấy thấy đau đùi, sắc mặt tái xanh mang đứng lên. Hắn xin thề, vừa mới vì cái này bị vùi dập giữa chợ rơi nước mắt, căn bản không đáng. Miễn cưỡng rút chân về, run lên. Cái kia nói hay không, Trần Thế Hiền cái phản ứng này tốc độ, hay là vô cùng nhanh nhẹn nha. Dường như không ai có thể tránh qua hắn đoạt mệnh tiễn đao cước. Lại hai lần. Nhìn Trần Thế Hiền này gương mặt tuấn tú, Hoàng Bính Diệu lại nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Nếu gia hỏa này không muốn như vậy hoa tâm, nhìn tịnh, lại có năng lực, làm con rể cũng là tốt. Trần Thế Hiền nhìn Hoàng Bính Diệu đột nhiên trở nên ôn hòa ánh mắt, một bộ nhìn xem con rể nét mặt, run lên cái giật mình, cảm giác sẽ không phải là chơi đại phát. Thế là tìm cái cớ, vội vàng chuẩn đi, chuẩn bị đi xem Khâu Cương Ngao cùng A Hoa, thế nào? Hoa ô, hoa ô. Một hồi dồn dập tiếng còi cảnh sát truyền đến. Mặc dù tòa nhà bỏ hoang nơi này, chỗ sát rồi, nhưng mà to lớn nổ tung cùng ánh lửa, cùng với kịch chiến âm thanh, hay là đem phụ cận một ít cảnh sát hấp dẫn đến. Tất cả tòa nhà bỏ hoang, rất nhanh lâm vào một mảnh bận rộn trạng thái. Chân trời vậy dần dần lộ ra ngân bạch sắc. Bình minh, rốt cuộc đã đến. Mới hát sáng, nguyên bản chính là trưởng phòng từ nhiệm cùng mới nhâm trưởng phòng tiếp nhận nghi thức, có thể tương lai nhất ca, chắc cảnh toàn đã trở thành bã vụn, chụp cũng chụp không nổi, thế là cái này giao tiếp, tạm thời trì hoãn. Ngày 24 tháng 9, bà đồng thép tiến về Đại Việt đàm phán, xác định trở về hạng mục công việc, đàm phán sau khi kết thúc, nàng sắc mặt nghiêm túc, tại đi xuống bậc thang lúc, ngã một phát, giày da rớt một cái, sắc tay vậy ngã ở một bên. A Tờ Vờ chuyên môn làm một chuyên đề đưa tin việc này, đến tận đây tất cả cảng đảo bố cục tại Lạng Yên không một tiếng động trong, sản sinh biến hóa. Hồng Kông Anh không ít tư bản, bắt đầu bán thành tiền sản nghiệp dọn trở lại Nhật bất lạc. Chính phủ Hồng Kông Anh vậy bắt đầu bỏ mặc cảng đảo bước vào hỗn loạn. Sa đoàn hoạt động, bước vào cuối cùng hoan lạc cùng hung hăng ngang ngược. Một gian phòng làm việc bên trong, Lý Văn Bân tại Hoàng Bính Diệu dẫn tiền dưới, gặp được Thạch Thính Trưởng. "Lý sơ, ngươi thật sự vui lòng vì quốc gia nhất thống, nỗ lực sao?" Thạch Thính Trưởng khí chất bất phàm, ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Bân. "Thạch sơ, ta không nguyện ý làm Nhật bất lạc chó săn, trong thân thể của ta, vậy chảy giống nhau huyết, đều là đại Việt nhi nữ, truyền nhân của rồng." Lý Văn Bân lời thề son sắt mà bảo chứng. Càng đảo cũng là quốc gia một bộ phận, hắn không có ly đem cái mông ngồi oai, huống chi có Hoàng Bính Diệu cùng Trần Thế Hiền hai vị ghé vào lỗ thai hắn nhắc tới những thứ này tín ngưỡng, thay đổi một cách vô tri vô giác trong lúc đó, hắn đối với quốc gia tán đồng cảm giác vậy càng lúc càng nồng nặc. "Tốt, ngươi đang càng đảo sinh trưởng ở địa phương, có giác ngộ như vậy, chúng ta vô cùng vui mừng, tổ chức chào mừng sự gia nhập của ngươi." Thạch Thính Trưởng đứng lên, vươn tay cùng Lý Văn Bân tay thật chặt một nắm, chính trọng nói, "Trở về còn có một đoạn đường muốn đi, tiếp đó chúng ta hội nâng ngươi thượng vị, hy vọng ngươi có thể vì trở về ra một phần lực. Ta nhất định làm dốc hết toàn lực, toàn tâm toàn ý là tổ chức đem sức lực phục vụ." Lý Văn Bân ánh mắt kiên định, mạnh mẽ địa đạo. Hoàng Bính Diệu ở bên cạnh lộ ra gì cười. "Này mới đúng mà, ăn cơm tây, uống rượu tây, cầm nữ hoàng tiền lương, vậy không thể thay đổi chính mình chủng loại nha, người không thể quên tổ. Gặp mặt kết thúc, tổng tự thì rất nhanh liền triệu mở hội nghị. Trận này hội nghị khẩn cấp, tự nhiên là nhằm vào lại lần nữa bổ nhiệm mới nhất ca mà triệu khai, kỳ thực cũng là thay người đại hội. Lý Văn Bân thay đổi chỉnh tề quần áo tây, Lưu Kiệt Huy dùng sáp chải tóc đem đầu tóc đánh cho sáng bóng, là hai vị người ứng cử, hai người khí vũ hiên ngang đi vào tổng thự trong phòng họp. Tất cả cao cấp trong phòng họp, hai bên bàn dài, ngồi một thủy hiến ủy cao tầng, tổng cộng 20 vị, nhìn thấy hai người đến, sôi nổi quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Tòa nhà bỏ hoang hành động qua đi, Lưu Kiệt Huy lập tức phối hợp, đem còn lại hắc cảnh thành viên, một mẹ hốt gọn. Tiếp lấy đột kích thẩm tra xử lý, lấy được tương quan lời khai. Lại thêm làm lúc hiện trường màn hình giám sát mang, hoàn chỉnh ghi chép chắc cảnh toàn thông đồng ma túy, tham dự buôn lậu thuốc phiện, tạo ra công lao, tấn thăng sự thực, đem phía anh mặt đánh cho bốp bốp vang. Tất cả mạng lưới hắc cảnh bị nổ tận gốc. Đến tiếp sau, đàm phán kết thúc, trở về hạng mục công việc xác nhận, phe Diều Hâu bên này, vừa nguyên khí đại tướng, lại sĩ khí sa sút. Tương phản, phe Thân Hoa các thành viên, từng cái khí phách phấn chấn, sĩ khí phóng đại. Thái Nguyên Kỳ ngồi ở chủ vị, Lý Văn Bân cùng Lưu Kiệt Huy, một trái một phải ngồi ở một bên. Căn cứ trong khoảng thời gian này điều tra, phó phòng chắc cảnh toàn liên quan đến chức vụ phạm tội, sử dụng chức vụ chi tiện, cùng ma túy thông đồng tiến hành phạm tội hoạt động. Đồng thời, đội phi hổ Mạc Hữu Vi, các bình quyền và lực lượng cảnh sát cao tầng tham dự trong đó, tổng nhớ đào ra hắc cảnh trên trăm tên. Tại đoạn thời gian trước hành động bên trong, những thứ này hắc cảnh cùng với phi pháp tổ chức đồng tâm hội chỗ có thành viên, bị một mẹ hốt gọn. Căn cứ cảng đảo an toàn điều lệ, bãi miễn phó phòng chắc cảnh toàn bộ, đồng thời, giải trừ đối hắn sở cảnh vụ trưởng phòng bổ nhiệm. Thái Nguyên Kỳ ánh mắt đảo qua mọi người mặt, mọi người đối với kết quả của chuyện này, cũng ngầm hiểu ý. Chương 291, bình minh đến, giang hồ tài kiến. 3, chương 291, bình minh đến, giang hồ tài kiến. 3. Rốt cuộc, bãi miễn chắc cảnh toàn, hiện tại cũng chỉ là đi cái quá trình, tin tức nội bộ đã sớm bay lầy trời, tất cả mọi người trong lòng rõ ràng. Tiếp theo, Thái Nguyên Kỳ tuyên bố một cái trọng yếu thông tin. Cuối cùng, về tương lai trưởng phòng nhân tuyển, đã xác định. Tổng đốc đã tại của ta thư giới thiệu thượng còn dấu, đều sẽ bổ nhiệm hành động chỗ phó phòng Lý Văn Bân là hạ nhiệm sở cảnh vụ trưởng phòng. Nhiệm kỳ mới giao tiếp nghi thức, tại thứ 6 tuần này phụ thống đốc Hồng Kông cử hành. Ba 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 cách. Một hồi vang dội tiếng vỗ tay tự động vang lên. Lý Văn Bân là thực sự dựa vào thực lực leo đến vị trí này, huống hồ, từng hắn lao đậu Lý Thụ Đường cũng là ngồi ở vị trí cao, hắn đến ngồi nhất ca vị trí, thực chí danh quy. Lý Văn Bân mặt mỉm cười, khẽ gật đầu, trận này hội nghị tại từng tiếng chúc mừng âm thanh bên trong, chính thức kết thúc. Thứ 6 10 giờ sáng. Tại phủ thống đốc Hồng Kông, trong mắt của mọi người, toàn bộ cảng xe số 1 bài lái vào, cửa xe mở ra, Lý Văn Bân người mặc ngay ngắn chế phục, tính mắt ở dưới ánh mắt, ít mấy phần hung lệ, nhiều hơn một phần uy nghiêm cùng kỳ thực. Hắn từng bước một đi đến lễ đài, đứng nghiêm chào, tại cục an ninh trưởng, trước nhâm trưởng phòng Thái Nguyên Kỳ trước mặt, nhận lấy ví dụ, thay đổi quân hàm cảnh sát, chính thức đã trở thành lực lượng cảnh sát nhất ca. Dưới đài, đèn flash không ngừng bùng lên, đem giờ khắc này triệt để dừng lại. Kết thúc giao tiếp nghi thức, Lý Văn Bân về đến tổng thự văn phòng, đi vào sở cảnh vụ trương văn phòng, ngồi ở ghế salon bằng da thật, hai tay vướt ve nhìn lan can, khóe miệng hơi dương lên. Hắn mở ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một bì thư, rút ra bên trong lệnh xá tội, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra bên trên tên. Bên trên viết ba chữ to, Trần Thế Hiền. Kia một tấm lạnh lùng mặt hiện lên ở trước mắt. Nếu như không phải Trần Thế Hiền ngăn cơn sóng dữ, hắn Lý Văn Bân vậy không ngồi tới vị trí này. Có qua có lại, một tấm lệnh xá tội là cần phải, thậm chí cái này lễ còn quá nhẹ. Chỉ cần tương lai, Trần Thế Hiền không muốn làm quá mức hỏa, tự nhiên là tiền đồ vô lượng. Đồi mộ Hưng Mao, Tiêu Ca trước mộ. Tiêu Ca, chúng ta lại tới gặp ngươi, lần này gọn gàng, không thiếu một cái. Khâu Cương Ngao ngồi ở trước mộ bia, dùng cái bọc nhìn băng gạc tay lau sạch lấy trên bia mộ cho bụi. Thiếu là không ít, chính là một ngồi xe lăn, một trụ gậy trống, thoạt nhìn là không phải có chút khôi hài. Bạo Châu cười lấy đem ba cây khói cắm ở trước mộ bia, chật vật là chật vật một chút, bất quá chúng ta cuối cùng triệt để theo tới tạm biệt. Hôm nay chúng ta tới chính là muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thế Hiển. Hiển ca, cái tin tức tốt này ta nghĩ hay là ngươi mà nói. Tiêu Ca, từ hôm nay trở đi chúng ta cuối cùng có thể ngẩng đầu đỡ ngực, đường đường chính chính là người. Trần Thế Hiển gật đầu, từ trong ngực xuất ra lệnh xá tội đặt ở trước mộ bia, nhìn trên bia mộ tấm kia vĩnh viễn dừng lại màu xám ảnh, nét mặt thoải mái địa đạo. Ở đời sau hắn sạch sẽ, trong sạch thân phận, tại hiện tại thế mà như thế đáng quý, phí hết nhiều kình mới rốt cục đúng quy cách làm một người bình thường, thân phận trong sạch. Tiểu Ca, trên người ngươi lực lượng cảnh sát xỉ nhục bảng hiệu thì cút mày đi, nhu toái ném đi đi. Công tử Cường rào rào cho trước mặt ba một ly rượu đổ đầy, lớn tiếng nói: về sau chúng ta có thể tới gặp ngươi số lần thì ít, chúng ta muốn đi theo Hiền Ca đi rộng lớn hơn thiên địa, hảo hảo làm một phen sự nghiệp. Trước giờ cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, không muốn quá nhớ chúng ta, phù hộ chúng ta đi. Khâu Cương Ngao vậy nghĩ linh tinh địa nói xong, liền phảng phất Tiêu Ca như cũ tại trước mắt, vẫn như cũ hộ lấy bọn hắn, vẻ mặt từ ái, giống nhau đám người bọn họ vừa mới vào lực lượng cảnh sát trình báo ngày ấy. Đi thôi. Trần Thế Hiền cầm lấy lệnh xá tội, thua tay nói. Khâu Cương Ngao, Bạo Châu, A Hoa mấy người quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua Trương Đức Tiêu Di Ảnh, mấy người kề vai sát cánh, đồng loạt sải bước đi hướng quang dương chỉ riêng giải đầy trên đường lớn. Một thẳng về phía trước, về phía trước. Mấy năm sau, Trần Thế Hiền sự nghiệp diễn phun thức địa bộc phát, như là tuyết cầu bình thường, càng lăn càng lớn. A tờ vờ các loại vượt thời đại tiết mục TV một khi truyền ra, thì đổi mới cảng đảo ngu nhạc giới, siêu Việt TVB, nhảy lên biến thành cảng đảo đỉnh tiêm đài truyền hình. Trần Thế Hiền thuận thế thu mua nhiều nhà Việt tuyến, báo chí, tạp chí, một con rồng cầm xuống, thuận thế còn cùng ý mà mụ dạ kỳ rổ cổ phụ thân hợp tác, tại giải trí ngành nghề, khiến cho phong sinh thủy khởi. Bạch Thạch đảo cũng chính thức bắt đầu kinh doanh, bị cảng đảo xưng là tiểu lão đảo, hấp dẫn một nhóm lại một nhóm đồ khách tiến về. Về phần bảo hộ tán thì do Khâu Cương Ngao toàn quyền phụ trách. Bạo Châu chủ quản nghiệp vụ phóng đại, hắn rất là thái quá, đem nghiệp vụ phát triển đến Đông Nam Á, thậm chí ở bên kia tổ kiến ra một quân đội, làm thành quân thiệt. Trần Thế Hiền đành phải ở bên kia, bỏ vốn mua một hòn đảo nhỏ, trắng trợn địa cải tiến trực thăng, vì hắn trợ lực. Bảo hộ tán nghiệp vụ một lần mở rộng, bảo đảo, áo đảo, quyền sổ, Singapore, Malaysia, châu Âu một vùng, cũng bắt đầu tiếp nhận dạy rồi quốc tế nghiệp vụ. Xã đoàn phương diện, Dì Mị Tử tại Trần Thế Hiền nâng đỡ dưới, đã trở thành Dì Mị ca, tiếp quản Lão Hòa Liên Thắng, lại thu nạp mấy cái dãy số giúp từ đầu. Dẫn đầu tất cả Lão Hòa Liên Thắng, cuối cùng đánh vào tiêm sa truy, chém chết phủ đầu tuấn. Tất cả công ty xây dựng liên hợp, càng thêm mạnh mẽ hướng lên. Bất động sản ngành nghề thì càng không cần phải nói, vì thôn hạng mục thành công khai phát, Trần Thế Hiền nương tựa theo hậu thế ánh mắt, thừa dịp cảng đảo bất động sản Hàn Đông tiến đến, vì giá thấp, cầm xuống nhiều viên tăng giá trị tiềm lực to lớn mặt đất, đồng thời tiến hành khai phát. Hắn còn đem nghiệp vụ mở đất tiến triển nội địa. Theo lấy địa vị lên cao, thực lực mạnh lên, Thạch Thính Trưởng tự mình tiếp kiến rồi Trần Thế Hiền. Một câu, ta vậy rất thái quốc. Trần Thế Hiền mở ra biên giới, đem sản nghiệp cùng làm ăn làm vào nội địa cái này vô cùng to lớn thị trường. Đương nhiên, hắn là đại Việt nhi nữ, đương nhiên sẽ không vắng bản, làm ngoại hối, quyên tiền, xây hy vọng tiểu học, xử lý công ty y dược các loại. Năng lực thuận tiện người trong nhà chuyện, vậy không làm thiếu. Cứ như vậy, theo thời gian phát triển, bất động sản, công ty vật nghiệp, vận chuyển công ty giải trí, công ty y dược, không ngừng mà bành trướng, tiền không ngừng mà chạy đến Trần Thế Hiền trong ví. Trần Thế Hiền nhảy lên biến thành cảng đảo phú hào, kim tự tháp đứng đầu nhất kia một đợt người. Đến tận đây, cảng đảo trong, so với hắn có tiền, không có hắn có thế lực, so với hắn có thế lực, không có hắn có vũ lực, so với hắn có thế lực, có vũ lực, không có hắn đẹp trai. Cảng đảo Trần gia, thành vị một người nhà giàu có. Trừ ra thân phận địa vị nước lên thuyền lên. Trần Thế Hiền tấn cấp thành phụ thân. Nhạc Huệ Trinh, Nha Tử, Quách Khải Lâm, Vương Phượng Nghi toàn diện mang thai. Sinh ba con trai, bốn nữ nhi. Âu Vinh Nhân rốt cuộc kìm nén không được, cuối cùng vẫn là theo Trần Thế Hiền, mang theo hắn thấy vậy dưỡng phụ giản áo vĩ, cuối cùng thu được giản đại trạng tán thành. Lại qua tầm 10 năm. Năm 1997, ngày mùng ngày 1 tháng 7 tiếng Trung không giờ gõ. Nhóm đầu tiên chú cảng bộ đội rời khỏi cửa khẩu La Hồ, Đại Việt theo chính phủ Hồng Kông Anh trong tay tiếp nhận quyền quản lý. Quốc ca tấu vang, tất cả cảng đảo pháo hoa sáng chói, toàn bộ cảng cùng chúc mừng, cảng đảo chính thức trở về tổ quốc ôm ấp. Đỉnh Thái Bình Sơn, một tòa chiếm diện tích cực lớn hợp viện thức trong kiến trúc, Trần Thế Hiền đứng ở tầng 2 trên ban công, nhìn vịnh Victoria bên trên pháo hoa. Cái kia gương mặt tuấn tú bên trên, nhiều hơn mấy phần thành thục, người đã trung niên, càng có vận vị, trong tay hắn cầm một tấm thiệp vàng thư mời. Đây là trở về tiệc tối thư mời. Xét thấy hắn ở đây trở về trước, làm ra cống hiến to lớn, quốc gia cũng sẽ trao tặng hắn, trở về sau, nhóm đầu tiên Thái Bình quý ông lịch sự xưng hảo. Rầm rầm rầm. Một khung máy bay tư nhân xoay quanh trên không trung, chậm rãi dừng ở hắn đỉnh trong nội viện trên bãi đáp máy bay. Đây là Bạo Châu tới đón hắn. Khác nhau là, trước đó, Bạo Châu mở là xe, lần này, lái phi cơ. Trước đó là cáo kỉnh tiểu ca, hiện tại thành Đông Nam Á đại quân phiệt tồn tại. Máy bay tư nhân cửa khoang kéo ra. Khâu Cương Ngao, A Hoa, A Thuyên, công tử, Bạo Châu chờ, từng cái nhảy xuống xe, trên mặt ý cười, từng cái ô phục phản phiêu, hình người răng chó, cùng nhau hướng phía Trần Thế Hiền hô câu. Hiền ca. Đại kết cục, hết trọn bộ. Lời kết thúc, giang hồ đã trở thành quá khứ giang hồ, tương lai, sẽ là Trần Thế Hiền tương lai.